Chương 552, Long cung làm khách chương 552, Long cung làm khách Khương tiên sinh, nhà ta Hà thần đại nhân tuyệt không ác ý, mời. Kia Tôn Diêu huy động trong tay ba cố nước xiên, chỉ thấy một dòng nước từ trong sông bay ra, hóa thành một đạo nước cầu rơi xuống Khương Hùng sư đồ trước mặt. Khương Hùng thấy thế, không chút do dự, cất bước liền đi lên. Sư phụ, Trần Đống cần trương, nhưng nhìn thấy Khương Hùng động tác, cũng đành phải tranh thủ thời gian cất bước đuổi theo. Đặt vào nước cầu, vô luận Khương Hùng vẫn là Trần Đống, đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn hắn phát hiện nước này cầu cùng phổ thông cầu đá không có gì khác nhau, dùng chân dùng sức bước lên, vô cùng rắn chắc. Khương Hùng sư đổ đi vào Tôn Yêu trước mặt, Tôn Yêu lần nữa hướng về trong sông vung vẩy một chút nước xiên, chỉ thấy trong sông lập tức xuất hiện một cánh cửa. Khương tiên sinh, mời.
Tốt,
mời. Khương Hùng gật đầu cười, cất bước liền muốn đi vào, lại bị Trần Đống kéo lại. Sư phụ, ta ở phía trước. Trần Đống nói, cũng không đợi Khương Hùng đáp ứng, trực tiếp cất bước liền bước đi vào. Khương Hùng thấy thế, cười lắc đầu, cũng cất bước đi theo sát vào. Sư đồ hai người chỉ cảm thấy một trận thời không biến ảo, đợi lại kịp phản ứng lúc, liền đã đi tới một chỗ cao lớn môn hộ trước mặt. Chỉ gặp cánh cửa kia cao tới mấy trượng, sư đồ hai người đứng tại đại môn trước mặt, tựa như người lùn. Môn hộ đỉnh có một khối bảng hiệu, tản mát ra đạo đạo hào quang, đem tất cả nước sông cách trở tại bên ngoài. Bảng hiệu bên trên loáng thoáng viết lấy hai cái chữ to, chỉ là bị một đoàn kim quang bao khỏa ở bên trong, nhìn không rõ ràng. Khương Hùng sư đồ liếc nhau, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Sư phụ, đây là tại đáy sông a? Một điểm nước cũng không có.
Ừm.
Khương Hùng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm sợ hai tháng phục, đồng thời đáy lòng hiếu kỳ càng phát ra mấy liệt. Sư đồ hai người nhìn xem cao có hai trượng đại môn, kinh thán không thôi, nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào kêu cửa. Đại môn vòng cửa cách xa mặt đất chừng cao hơn một trượng, Khương Hùng sư đồ hai người chính là dùng sức bật lên, cũng đủ không đến môn kia vòng. Sư phụ, ngươi nhìn kia hai bên, có hai cái cửa nhỏ. Trần Đống đột nhiên đưa tay chỉ hướng đại môn hai bên, hoảng sợ nói. Khương Hùng sững sờ, thuận Trần Đống ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện, tại đại môn hai bên có hai cái cửa nhỏ, chỉ có không đủ cao 2 mét. Đồ nhi, chúng ta quá khứ kêu cửa. Khương Hùng nói, cất bước liền muốn hướng cửa nhỏ đi đến, đột nhiên liền nghe đến đằng sau chuyển đến kia Tôn Yêu thanh âm. Khương tiên sinh, dừng bước. Khương Hùng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Yêu huy động ba cô nước xiên tách ra dòng nước, rơi xuống Khương Hùng sư đổ hai người trước mặt. Người cái này Tôn Yêu, sao đến như vậy vô lễ, đem ta sư đổ phơi tại môn này bên ngoài, ngươi lại khoan thai tới trưởng. Hẳn là đây cũng là các ngươi Hà thần phủ đạo đại khách. Trần Đống ra vẻ tức giận vọt tới Tôn Yêu trước mặt. Khương tiên sinh thứ tội, thứ tội. Tiểu Yêu bởi vì muốn duy trì vào nước trận pháp, đành phải đợi tiên sinh hai tương lai đến thủy phủ về sau mới có thể thu trận pháp, lập tức chạy tới. Tôn Yêu vội vàng hướng Khương Hùng sư đồ không người bồi tội, cũng giải thích nói. Khương Hùng nghe vậy mới hiểu được tới, vội vàng đưa tay hư đỡ, nói: "Tôn tiên sinh gọi tiểu Yêu Tôn Ba liền có thể." Tôn Yêu vội vàng mở miệng nói: "Ừm, Tôn Ba, nhà ngươi Hà thần đại nhân đem chúng ta mời tới, vì sao nhưng lại đóng chặt lại đại môn?" Khương Hùng hơi khẽ cau mày, hỏi: "Tiên sinh có chỗ không biết, nhà ta Hà thần đại nhân cái này lòng cung quan hệ toàn bộ Đại Thanh Hà an ổn, ngày bình thường, đại môn bình thường đều là đóng chặt trạng thái, chỉ có quý khách lâm môn mới có thể mở ra." Tiên sinh chờ một lát, đợi tiểu Yêu gọi mở đại môn. Tôn Yêu nói, liền cất bước đi vào đại môn phụ cận, nhẹ nhàng lắp người một cái thân thể, chỉ gặp nguyên bản bẹn bẹn 5 thước Tôn Yêu một nháy mắt dài đến cao hơn một trượng. Cao hơn một trượng Tôn Yêu, đưa tay phải ra, nắm chặt vòng cửa liền nhẹ nhàng bóp. Đương, cong, cong. Giống như hồng trung thanh âm vang lên, theo thanh âm này, Khương Hùng nhìn thấy phía ngoài nước sông cũng bắt đầu chấn động lên. Két. Đương theo lấy một trận két âm thanh, đại môn chậm rãi mở ra. Ha ha. Theo đại môn mở ra, một trận to tiếng cười từ sau cửa liền truyền ra. Quý khách lâm môn, tiểu long cái này hàn xá đồng tất sinh huy nha. Khương Hùng sư đồ nghe tiếng hướng về trong môn nhìn lại, chỉ gặp một tôn đầu rồng thân người thần chỉ lớn cất bước đi ra, lúc hành động, nói không hết uy nghiêm, đạo không hết phong lưu. Đại Thanh Hà Long thần tại vừa, gặp qua Khương tiên sinh. Hà thần tại vừa đi vào Khương Hùng sư đồ phụ cận, hướng về Khương Hùng không mình hành lễ nói: "Long thần." Khương Hùng sững sờ. Hắn quan sát tỉ mỉ này trước mắt vị này Đại Thanh Hà Hà thần đến, quả nhiên, vị này Hà thần cùng trong miếu Hà Bá tôn này tượng thần cơ hồ không khác nhau chút nào. Chỉ là Long thần là cái gì? Khương Hùng trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi. Bất quá mấy hơi thở, Khương Hùng liền lấy lại tinh thần, liền đội vàng không người đáp lễ, nói: "Hà thần đại nhân khách khí, Khương gia trang Khương Hùng gặp qua Hà thần đại nhân." Hai người hành lễ đã xong, Đại Thanh Hà Long thần tại vừa đứng thẳng thân thể, cười nói: "Khương tiên sinh, yến hội đã thiết hạ, mời vào trong." "Hà thần đại nhân, mời." Khương Hùng tự nhiên cũng cười đáp lại nói. Đại Thanh Hà Long thần tại thích hợp trước dẫn đường, Khương Hùng sư đổ theo sát phía sau, cất bước đi vào lòng cung thủy phủ bên trong. Khương Hùng vừa mới đi vào đại môn, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Đây là một cái cỡ nào chỗ? Chỉ gặp con đường hai bên rừng san hô lập, giống như giả sơn, san hô bên trên điểm đầy tròn vo chân châu, lóe ra các loại quang hoa. Chính là dưới chân mặt đất đều là ngọc thạch lát thành, lóe ra ngọc thạch quang trạch. Động phủ bên trong có cầu nhỏ nước chảy, có khúc hành lang đỉnh cát, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh. Khương Hùng thật dài hít một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ lỗ mũi hút vào, trong nháy mắt du tẩu toàn thân, lập tức tinh thần đại chấn, chính là khí lực phảng phất cũng tăng lên mấy phần. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Trần Đống thì càng là miệng lớn hít thở. Sư phụ, không khí nơi này đều là thơ ngọt. Trần Đống tại Khương Hùng bên cạnh thấp giọng nói. Khương Hùng quay đầu liền chừng Trần Đống một chút, đem Trần Đống chừng đến khẽ run rẩy, vội vàng ngậm miệng. Ha ha, Khương tiên sinh, Hiền sư đồ, mời ngồi. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ đại sảnh bên trong, Long Thần Tại vừa chào hỏi Khương Hùng sư đồ hai người ngồi xuống, sau đó mình cũng tới đến chủ vị ngồi xuống. Ba. Vừa mới ngồi xuống Long Thần Tại vừa vỗ tay một cái, chỉ thấy đại sảnh bên ngoài, mấy cái dáng người thức tha, dung mạo cực đẹp con trai nữ trong tay bưng khay đi đến. Trên khay là các loại trái cây, còn có rượu ngon. Nhìn thấy những cái kia con trai nữ, Trần Đống dù sao thanh xuân tuổi trẻ, nhất thời thấy ngây dại. Khương Hùng sau khi thấy, tức giận đến đưa tay liền chụp hắn một bàn tay. Trần Đống giật mình, lập tức kịp phản ứng, mặt vụt một chút liền đỏ lên. Con trai nữ tướng một bàn trái cây đặt ở Khương Hùng sư đồ trước mặt bàn bên trên, một cỗ nồng đậm mùi trái cây khí liền phiêu đãng ra, dẫn ra lấy người muốn ăn. Chính là Khương Hùng nghe được cỗ này mùi thơm, đều cảm giác nước bọt chảy ròng, húng chi một bên Trần Đống. Trần Đống một đôi mắt thật chặt chăm chú vào những cái kia trái cây bên trên, để Khương Hùng thấy liên tục ho khan. Đột nhiên một trận làn gió thơm truyền đến, hai cái con trai nữ liền tới đến Khương Hùng sư đồ bên cạnh. Hai cái con trai nữ phân biệt bưng rượu lên ấm, là thầy cho hai người rót đầy rượu, nồng đậm mùi rượu khí lập tức phiêu đãng ra, so kia mùi trái cây khí càng thêm nồng đậm. Ha ha, Khương tiên sinh, chưa uống một chén, như thế nào? Chương 553, đến cơ duyên Khương Hùng nhập đạo cảnh. Chương 553, đến cơ duyên Khương Hùng nhập đạo cảnh. Hà Thần đại nhân, mời. Nghe chén rượu bên trong mùi rượu khí, chính là Khương Hùng gần đây 70 năm định lực, cũng là thèm ăn nhỏ dãi, thế là không còn khách sáo, trực tiếp bưng chén rượu lên, đối Long Thần Tại vừa nói. Trần Đống gặp sư phụ bưng chén rượu lên, cũng lập tức nâng lên. Ha ha, Khương tiên sinh, hiền sư đồ, mời. Long Thần Tại vừa giơ ly rượu lên, xa xa hướng về Khương Hùng sư đồ kính nói. Khương Hùng đem chén rượu ghé vào bên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy rượu dịch cửa vào ngọn, không có nửa phần cay độc cảm giác. Rượu dịch vào cổ họng, một đường mà xuống, tiến vào trong bụng. Rất nhanh trong bụng dâng lên một đoàn dòng nước ấm, bắt đầu bơi về phía toàn thân. Oeng. Nhiệt lưu du tẩu ở giữa, Khương Hùng đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, trong mơ hồ phảng phất nghe được trong cơ thể mình tựa hồ có một chỗ quan ải bị xung phá. Sau đó, Khương Hùng ngay tại đồ đệ Trần Đống cùng Long Thần Tại vừa ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đứng lên đến, vòng qua trước mặt bàn, đi tới giữa đại sảnh trên đất trống. Sau đó, chỉ gặp Khương Hùng chậm rãi run run thân thể, hai tay vươn về trước, hai chân xê dịch, bắt đầu treo lên một chút không hiểu thấu tư thế tới. Nếu nói hắn đánh chính là quyền pháp, nhưng lại không giống. Vô luận là Long Thần Tại vừa, vẫn là đồ đệ Trần Đống, cũng không nhận ra Khương Hùng đánh chính là cái gì, chỉ là cảm giác rất quái dị, nhưng cũng có một loại không hiểu tự nhiên cảm giác, động tác biến hóa ở giữa, lạ thường tơ lụa thông thuận. Sư, Trần Đống thấy thế kinh hãi, nhịn không được liền muốn lên tiếng kinh hô. Long Thần Tại vừa trước tiên phát hiện mánh khóe, lập tức đưa tay hướng về Trần Đống một chỉ, một vệt kim quang bay ra, đem Trần Đống miệng cho tạm thời phong bế. Trần Đống há to miệng, phía sau thanh âm liền không có phát ra tới. Trần Đống hoảng sợ nhìn về phía Long Thần Tại vừa, liền nghe đến bên tai vang lên Tại vừa thanh âm. Sư phụ ngươi ngay tại định cảnh bên trong, chớ có lên tiếng quá yếu nhiều đến hắn, đây là đại cơ duyên, đại hỷ sự. Trần Đống nghe vậy, lập tức ngừng miệng, sau đó cảm kích nhìn về phía Long Thần Tại vừa. Long Thần Tại vừa mỉm cười gật đầu, sau đó vung tay lên, giải trừ đối Trần Đống hạn chế. Trần Đống đứng dậy, hướng về Tại vừa thật sâu không người thi lễ một cái, sau đó mới lần nữa ngồi xuống, quay đầu tiếp tục xem hướng giữa đại sảnh sư phụ Khương Hùng. Khương Hùng động tác vẫn tại tiếp tục, chỉ gặp hắn hơi híp cả mắt, toàn thân không ngừng bày biện đủ loại kỳ dị tư thế, một hồi như mánh hổ hạ sơn, một hồi như bạch hạc dương cánh, thân hình xê dịch ở giữa, không ngừng trong đại sảnh vừa đi vừa về toát ra. Trần Đống yên lòng, nhìn chăm chú sư phụ Khương Hùng động tác, đột nhiên trước mắt hắn sáng lên. Cái này không phải liền là sư phụ truyền thụ cho ta ngũ cầm hí sao? Trần Đống trong lòng thất kinh nói. Trần Đống nhận ra sư phụ Khương Hùng động tác về sau, rất nhanh cũng nhìn ra rất nhiều môn đạo, thời gian dần qua cũng nhìn mê mẩn. Mê mẩn sau Trần Đống, không tự chủ cũng đứng dậy, cất bước rời đi bàn, đi đến Khương Hùng bên cạnh, cũng một chiêu một thức đi theo Khương Hùng luyện. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, Khương Hùng sư đồ hai người đều bắt đầu luyện ngũ cầm hí. Long Thần Tại vừa thấy thế, phất phất tay, bên trong đại sảnh chúng con trai nữ lập tức hiểu ý, nhao nhao quay người lui ra ngoài. Long Thần Tại vừa nhìn xem trong đại sảnh hai người, nhịn không được thở dài, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Tốt tư chất, tốt phúc duyên, chắc không được có thể vào thượng thần pháp nhãn. Tại vừa thần mục phía dưới, tự nhiên thấy được rõ ràng, theo hai người động tác, cả tòa động phủ linh khí đều đang từ từ hướng về đại sảnh hội tụ. Nhất là Khương Hùng, thân thể múa trong lúc đó, quanh thân từng đầu kinh lạc, từng cái huyệt vị đều đang lóe lên các loại quang mang, giống như đầy trời sao. Tại vừa thấy thế, đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, chỉ gặp cả tòa Long cung bên trong, lập tức linh khí sôi trào lên, cũng cấp tốc hướng về đại sảnh hội tụ. Rất nhanh bên trong đại sảnh, linh khí nồng đậm ngưng kết thành giọt nước, thậm chí cũng bắt đầu nhỏ giọt xuống. Tại vừa lần nữa đưa tay hướng về Khương Hùng sư đồ một chỉ thấy linh khí nồng nặc trực tiếp đem sư đồ hai người bao vây lại. Tại vừa trong lòng tự có tính toán, ai bảo vị này Khương Hùng là Thiên Định Phong thần người, huống chi còn là thượng thần Khâm Định nội môn thân truyền đệ tử. Lúc này cùng Khương Hùng sư đồ kết một thiện duyên, tương lai tính thế nào cũng không lỗ, thậm chí còn khả năng kiếm lợi lớn. Làm xong đây hết thảy, Tại vừa liền bưng chén rượu lên, chậm rãi uống lên rượu, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận đủ thanh âm. Tại vừa bị kinh động, định thần nhìn lại, chỉ thấy Khương Hùng toàn thân khí huyết đều tại bốc hơi, đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Nhất là Khương Hùng đỉnh đầu huyệt mạch hội vị trí, đang không ngừng trên dưới chập trùng, phản phất đang có một cỗ năng lượng đang không ngừng xông lên phía trên ấm. Bành! Một thanh âm vang lên, chỉ gặp huyệt mạch hội phản phất bị giải khai, sau đó trong đại sảnh linh khí nồng nặc phản phất tìm được một cái chỗ tháo nước, thẳng tắp liền quăng vào huyệt mạch hội bên trong. Khương Hùng thân thể cứng đờ mấy hơi thở về sau, thân hình động tác càng nhanh hơn. Theo Khương Hùng động tác tiếp tục tiến hành, hắn toàn thân lỗ chân lông phảng phất bị đột nhiên mở ra, một cỗ tối như mực, bóng mỡ dơ bẩn bắt đầu từ trong ra ngoài xung ra. Một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí bắt đầu ở bên trong đại sảnh tràn ngập ra. Lại nói Khương Hùng tuổi gần thất tuần, thể nội đã sớm không biết tích lũy nhiều ít dơ bẩn độc tố. Lần này linh khí nhập thể, phạt xương tẩy tủy, trong lúc nhất thời, chỉ gặp Khương Hùng toàn thân đều bị dơ bẩn bao trùm, gây mũi tanh hôi chi khí, để mấy trượng có hơn tại vừa cũng thay đổi sắc mặt. Kịp phản ứng tại vừa, vội vàng hướng bên ngoài vây tay một cái, chỉ gặp một đoàn dòng nước bay tiến đến, trực tiếp đem Khương Hùng bao khỏa ở bên trong, bắt đầu không ngừng cọ rửa lên thân thể của hắn bên trên dơ bẩn. Thanh tịnh nước sông tiến đến, đen như mực nước bẩn chảy ra. Nước bẩn sông ra ngoài phòng khách, trực tiếp liền đến Long cung bên ngoài, một lần nữa hội tụ đến Đại Thanh Hà bên trong. Rất nhanh, Đại Thanh Hà Long cung thủy phủ trên không dòng nước đều biến thành màu đen, thanh hôi chi khí bắt đầu ở trong nước tràn ngập ra. Rất nhiều du lịch trải qua Long cung phụ cận thủy tộc thế nhưng là gặp vận rủi lớn, bị cỗ này thanh hôi chi khí xông lên, nhao nhao lật lên bạch cái bụng. Trong lúc nhất thời, ngay tại phụ cận thủy tộc, nhao nhao thoát đi chung quanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Long cung thủy phủ. Không biết đi qua bao lâu, Trần Đống dẫn đầu thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ừm, ta chạy thế nào nơi này? Trần Đống bay đầu nhìn lại, liền thấy còn tại Vũ Động sư phụ Khương Hùng. Tại vừa gặp Trần Đống tỉnh lại, vội vàng truyền âm nói, "Trần Đống hiền chất, sư phụ ngươi ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, chớ có đã quấy rầy hắn." Trần Đống lập tức hiểu được, vội vàng hướng tại vừa không người thi lễ một cái, sau đó cất bước cách xa sư phụ Khương Hùng, đến lại sảnh biên giới chỗ đứng vững, lặng lặng chờ đợi. Khương Hùng động tác càng lúc càng nhanh, linh khí chung quanh càng thêm sôi trào lên, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được linh khí tiếng hét. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Đột nhiên bên trong đại sảnh, giống như lôi minh, giống như điện tiệm, một đạo sáng chói kim quang lấp lóe. Mang theo kim quang rơi xuống, linh khí đã tán loạn, một vị lão giả tóc trắng đứng trong đại sảnh đứng, nhắm chặt hai mắt, thần thái an tưởng. Đột nhiên, chỉ gặp lão giả hai mắt mở ra, đại sảnh phảng phất đều đột nhiên chấn động một cái. "Sư phụ." Chương 554, con đường đã mở, trường sinh có hy vọng. Chương 554, con đường đã mở, trường sinh có hy vọng. Linh Tố Cư Trương Huyền ngẩng đầu nhìn không trung lơ lửng bốn tôn thần tượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ gặp bốn tôn thần tượng bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao vây lấy, không ngừng mà lóe ra chói mắt kim quang. Trong chốc lát về sau, huyền hoàng chi khí tiêu tán, bốn tôn thần tượng bay tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền đưa tay liền muốn đem tượng thần đó lấy, đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó vung lên ống tay áo, chỉ gặp tượng thần hóa thành bốn đạo kim quang phá toái hư không, biến mất cái vô tung vô ảnh. Phong thần đài bên trên, phong thần bảng bên trong báo đuôi, miệng chim, mang cá, ong vàng bốn tôn thần tiền cũng bắt đầu thanh nén. Đại Thanh Hà trong Long cung ngừng. Khương Hùng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tựa hồ có chút lạ lẫm. Nháy mắt, Khương Hùng dần dần lấy lại tinh thần, chưa tới kịp cẩn thận cảm thụ thân thể trạng thái, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một đạo âm thanh kích động. "Sư phụ!" Khương Hùng sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy đồ đệ Trần Đống mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động. "Đồ nhi, vi sư đây là thế nào?" Khương Hùng nghi ngờ hỏi. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng mình mới hẳn là ngồi uống rượu tới, làm sao vừa mở mắt liền đi tới trong đại sảnh. "Sư phụ ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào?" Lúc này, Trần Đống đã vọt tới Khương Hùng trước người, đỡ Khương Hùng cánh tay. Khương Hùng cảm nhận được cánh tay dị dạng, theo bản năng run tay một cái cánh tay, sau đó liền thấy Trần Đống thân thể nhoáng một cái, đang liên lui lại ra ngoài mấy bước, thân thể một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. "Sư phụ!" Trần Đống giật nảy mình, nhịn không được bị khuất kêu lên. "Khụ khụ." Lúc này, Khương Hùng mới ý thức được không đúng, vội vàng cất bước hướng về Trần Đống đi tới. Đi lần này không sao, Khương Hùng vừa phóng ra một bước, đã đến Trần Đống trước mặt, may mắn phản ứng kịp thời, cái này vừa muốn bước ra bước thứ hai sinh sinh ngừng lại. Nếu là phản ứng chậm một bước nữa, vậy cái này một cước lại vừa vặn đá phải Trần Đống trên thân. "Khụ khụ, đây là làm sao một hồi sự tình?" Ngay tại sư đồ hai cái xấu hổ thời điểm, chủ bị Long Thần Tại vừa cười ha ha. "Ha ha, chúc mừng Khương tiên sinh, chúc mừng Khương tiên sinh, con đường đã mở, trường sinh có hy vọng rồi." Tại vừa lời này vừa ra, Khương Hùng cùng Trần Đống đều giật mình nhìn lại. "Khương tiên sinh, hiền sư đồ, mau mau mời ngồi đi, có gì nghi vấn, lại ngồi xuống, bản thân lại vì hai vị giải thích." Tại vừa nhìn xem hai người biểu lộ, tiếp tục mở miệng nói nói. Khương Hùng sư đồ liếc nhau, nhẹ gật đầu. Trần Đống đội vàng đưa tay lần nữa đỡ Khương Hùng. Khương Hùng hấp thụ vừa rồi giáo huấn, cẩn thận xê dịch lên bước chân, đi từ từ đến bàn bên cạnh, tại Trần Đống nâng đỡ một lần nữa ngồi xuống. Khương Hùng mấy bước này đi xuống, Trần Đống cũng là vô cùng gấp gáp, chỉ đợi Khương Hùng an ổn ngồi xuống, mới thở dài một hơi, đội vàng cũng trở về đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Sư đồ hai người vừa mới ngồi xuống, liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía chủ bị ngồi ngay thẳng tại vừa. Khương Hùng đầu tiên hướng về tại vừa ôm quyền chắp tay nói, "Còn xin hà thần đại nhân giải hoặc một hai." "Dễ nói, dễ nói, Khương tiên sinh không ngại trước cảm thụ một chút tự thân biến hóa." Tại vừa cười nhắc nhở. Khương Hùng sững sờ, đội vàng tinh tâm cảm thụ bản thân biến hóa. Cái này một cảm ứng không sao, đem chính hắn lần nữa giật mình kêu lên. Khương Hùng chỉ là có chút một cảm ứng, cũng cảm giác được phần dưới bụng toát ra một dòng nước ấm, bắt đầu ở toàn thân du động, mấy hơi thở liền đi khắp toàn thân. Toàn thân phảng phất đều có dùng không hết khí lực, theo bản năng hắn liền muốn hướng về phía trước vung ra mấy quyền, phát tiết một chút dư thừa tinh lực. "Cái này?" Khương Hùng kinh hãi nhìn về phía Tại Vừa. Tại Vừa cười nói, xem ra Khương tiên sinh đã cảm nhận được khác biệt. Khương Hùng nhẹ gật đầu, lần nữa chắp tay nói, "Còn xin hà thần đại nhân giải hoặc." Khương Mỗ vô cùng cảm kích. Tại Vừa cười lắc đầu, nói, "Khương tiên sinh không cần phải khách khí, "Tiên sinh, có biết thần đạo?" Khương Hùng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, "Biết một chút, Lục Đạo Minh tiên sinh từng cáo trì một hai." "Lục Đạo Minh? Nguyên lai là thất phu kia a." Tại vừa nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên phá lên cười. "Hà thần đại nhân, ngài..." Khương Hùng nghe được Tại vừa lời nói, trong lòng hơi sinh không vui. Tại vừa thấy thế, khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng. "Hư tiểu thanh cá, ngươi lại phía sau nói bản thần nói xấu." Nghe được thanh âm này, Khương Hùng lập tức đứng lên. "Thế nhưng là Lục tiên sinh." "Hắc hắc. Khương tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha?" "A, Khương tiên sinh vậy mà đột phá, thật đáng mừng nha." Hư không bên trong thanh âm vang lên lần nữa. "Lục tiên sinh, đêm qua tiên sinh chỗ sách phong thần sự tình." "A, cái kia Khương tiên sinh, bản thần còn có sự việc cần giải quyết, cáo từ trước." Khu khu. Khương Hùng nhịn không được ho khan hai tiếng, sau đó liền nhìn về phía Long thần Tại vừa. Tại vừa nhịn không được lắc đầu, nói, "Lao thất phu này, vẫn là như thế không đáng tin cậy. Hà thần đại nhân, đây là có chuyện gì?" "Kia Lục tiên sinh." Tại vừa nghe vậy phất phất tay, nói, "Nơi đây chính là Đại Thanh trấn địa vực, tiên sinh mới đề cập thần chỉ tên thật, tự nhiên lập tức liền bị thần cảm ứng được." Khương Hùng nghe vậy hít sâu một hơi, trong lòng càng chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ tới, vẻn vẹn nâng lên thần chỉ tên thật, liền bị lập tức cảm ứng được, đây cũng quá bất khả tư nghị. Khương Hùng đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về Tại vừa chắp tay nói, "Hà thần đại nhân, không biết cái này phong thần sự tình, là chuyện gì xảy ra? Lại phải làm như thế nào thao tác?" Khụ khụ. Tại vừa nghe vậy, đội vàng ho khan, đội vàng nói, "Tiên sinh chớ trách, bản thần cũng không biết tường tình, bất quá tiên sinh phúc nguyên thâm hậu, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có đáp án." Khương Hùng nghe vậy thất vọng, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi, "Kia, yeah. Xin hỏi Hà thần đại nhân, Khương Mỗ lại nên đi nơi nào tìm kiếm đáp án đâu?" Khụ khụ. "Khương tiên sinh, việc này bản thần cũng không biết, tiên sinh chỉ cần theo tâm mà đi, thời cơ đến lúc đó, tự nhiên liền có đáp án." Tại vừa nào dám nói lung tung, đội vàng nói sang chuyện khác, "Tiên sinh, chúng ta vẫn là nói một câu tiên sinh tu hành chi đạo đi." Khương Hùng thấy thế, đành phải đè xuống đáy lòng nghi hoặc, hướng về Tại vừa chắp tay nói, "Còn xin Hà thần đại nhân giải hoặc." Tại vừa gặp Khương Hùng không hỏi tới nữa, mới thở dài một hơi, thế là mở miệng nói, "Đã thần đạo tiên sinh đã biết đại khái, bản thần liền không nói thêm lời, bản thần muốn cho tiên sinh nói là tiên đạo." "Tiên đạo?" Khương Hùng sững sờ, cái này tiên đạo ngược lại thật sự là lần đầu tiên nghe nói. "Chính là tiên đạo. Tu tiên chi đạo, chính là tu hành chi vô thượng chính đạo. Tiên sinh quả nhiên cùng tiên đạo hữu duyên, dưới cơ duyên xảo hợp, tu hành công pháp đang cùng tiên đạo phù hợp, hôm nay càng là hoàn thành đột phá, từ đó mở ra con đường, trường sinh có hy vọng rồi." "Con đường? Trường sinh?" Khương Hùng nghe được lơ ngơ. "Cái gì là con đường? Trường sinh là có ý gì? Là mình lý giải ý tứ kia sao?" Chương 555, nghe tiên đạo, Khương Hùng uống say. Chương 555, nghe tiên đạo, Khương Hùng uống say. Hà thần đại nhân, Khương Mỗ luyện chỉ là khi còn nhỏ, bởi vì không có võ học tư chất, chính là tham khảo hổ, gấu, heo, vượn, hạt chư thú chim chi hình, tự sáng tạo một bộ kỹ năng, tu tập hơn 50 năm, chỉ có kiện thân chi năng, cũng không thể bước vào võ đạo cánh cửa, đại nhân mới lời nói con đường, trường sinh, đến tột cùng là ý gì?" Khương Hùng lần nữa chắp tay nói. Tại vừa nghe vậy, cười nói, "Khương tiên sinh quả nhiên tài năng ngút trời, phúc duyên thâm hậu, tiên sinh tham chiếu chúng tú chi hình, chư chim chi tư, mà lĩnh hội công pháp, vừa hợp đạo của tự nhiên, phương pháp tu hành, như thế hôm nay mới mở ra con đường a." Tại vừa nói xong, nhìn xem Khương Hùng trong mắt nghi hoặc, vì vậy tiếp tục nói ra, "Bản thân mới lời nói tiên đạo, chính là tu tiên chi đạo, vô thượng chi pháp, nối thẳng vô thượng đại đạo, đắc đạo người, vì thế vậy, siêu thoát người vậy, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tế huy, đủ dẫm một cái, nhưng đằng vân giá vũ, khí một hô, nhưng gây họa hoàn vũ. Các loại thần thông, không phải trường hợp cá biệt, như thế, liền vì tiên vậy." Khương Hùng trực tiếp nghe choáng váng, chân đống càng là há to miệng. "Hà thần đại nhân, ngươi mới nói tới, chính là võ đế đại nhân đều làm không được đi." Trần Đống mở miệng hỏi. Khương Hùng cũng là nhẹ gật đầu, nói, "Hà thần đại nhân chớ trách, ngài mới lời nói, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Võ đế thọ chi cực, cũng bất quá ngàn năm, bình thường bất quá 5 đến 800 tuổi, quỷ đế thọ dài nhất, nghe nói cũng càng bất quá 2000, vĩnh sinh sự tình, chưa từng nghe. Mặt khác, đàng vân giá vũ lại là ý gì, không phải là một loại phi hành thuật pháp? Hô phong hoán vũ, không phải là..." Khương Hùng nói cũng không dám tiếp tục nói đi xuống, chỉ là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tại vừa. Tại vừa cười cười, nói, "Liên quan tới tiên đạo chi thật giả, tiên sinh tương lai tự nhiên có biết, đến, tiên sinh, lại uống một chén." Bởi vì con trai nữ đã lui ra, cho nên Khương Hùng thấy thế, liền muốn bưng rượu lên ấm rót rượu. "Sư phụ, đồ nhi cho ngài rót rượu." Lúc này, chỉ thấy một bên Trần Đống lập tức đứng dậy, bưng qua bầu rượu, vì Khương Hùng rót đầy chén lớn rượu. Khương Hùng nhẹ gật đầu, giơ chén rượu lên, nói, "Hà thần đại nhân, mời." Sau đó, một thân một người, ngươi một chén ta một chén, liền uống. Trần Đống thì đứng ở một bên, sư phụ Khương Hùng rót rượu, mình nhưng cũng không dám uống nữa. Không biết uống nhiều ít chén, Khương Hùng chỉ cảm thấy đầu não trầm xuống, mắt tối sầm lại, tiếp xuống liền cái gì cũng không biết. "Sư phụ!" Trần Đống kinh hô một tiếng, vội vàng đi lên nâng, vừa mới đỡ lấy Khương Hùng, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, đợi ổn định thân thể về sau, liền ngây mẩn cả người. Chỉ gặp đại thanh hà nước sông lăn lộn, tiếng nước ào ào. Trần Đống quay đầu chung quanh, phát hiện lúc này sư đồ hai người đang đứng tại đại thanh hà trên bờ sông. "Sư phụ! Sư phụ!" Trần Đống đội vàng nhẹ nhàng lay động Khương Hùng, nhẹ nhàng la lên, đáng tiếc cũng không có hiệu quả. Chỉ gặp Khương Hùng hai mắt nhắm nghiền, ngủ được chính là thơ ngọn, mơ hồ còn nghe được trầm thấp tiếng ấy. Trần Đống thấy thế, cũng không dám tiếp tục la lên, vội vàng hạ thấp thân thể, đem Khương Hùng đeo lên, cất bước hướng về miếu Hà Bá đi đến. Vừa đi ra vài chục bước, Trần Đống cũng cảm giác dưới chân trượt đi, suýt nữa té ngã trên đất. Trần Đống giật mình kêu lên, vội vàng ổn định thân thể, nhìn một chút trên lưng Khương Hùng cũng không bị bừng tỉnh, mới thở dài một hơi. Nhờ ánh trăng, Trần Đống quan sát tỉ mỉ thức dậy mặt, phát hiện trên mặt đất giống như có cái tượng thần đồng dạng đồ vật. Tò mò, Trần Đống có chút thấp thân thể, đưa tay đem kia tượng thần nhặt lên, đặt ở trước mắt nhìn kỹ. Chỉ gặp đây là một tôn phi thường tinh xảo tượng thần, xem bộ dáng là một con chim, nhưng cụ thể là cái gì chim, bởi vì tia sáng u ám, lại là nhìn không rõ ràng. Trần Đống hưu tâm vứt bỏ, bất quá nghĩ lại, như thế tinh xảo tượng thần, ngược lại là khó được, có lẽ là người khác vứt bỏ à, không ngại mình lấy trước trở về, ngày mai giao cho Lữ Lao Bá đi. Vạn nhất là người khác vứt bỏ, nghĩ đến sẽ rất nóng nảy. Nghĩ tới đây, Trần Đống đem tượng thần ở trên người cọ sát, đem phía trên bùn đất cọ rơi, sau đó liền nhét vào trong ngực. Miếu Hà Bá khoảng cách bờ sông chỉ có hơn 100 mét, Trần Đống rất nhanh liền đi tới cửa miếu trước, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, cất bước liền đi vào. Trở lại sư phòng, Trần Đống đem Khương Hùng phóng tới trên giường, bối rối đánh tới, cũng leo đến lên giường, ngã đầu liền ngủ mất. Khương Hùng trong mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó liền thấy tả hữu lít nha lít nhít tất cả đều là các loại thủy tộc, có cá, có tôm, có cua, có rùa, thậm chí còn có rắn nước. Đông đảo thủy tộc lít nha lít nhít chen ở cùng nhau, liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Khương Hùng thân bất do kỷ, bị đông đảo thủy tộc gạt ra, cũng đang không ngừng hướng về phía trước bơi lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta là ai? Ta đây là ở đâu? Khương Hùng theo bản năng liều mạng giằng co, muốn tránh thoát ra ngoài, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, đành phải bị cuốn ôm theo hướng về phía trước bơi đi. Khương Hùng cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhưng luôn cảm giác ánh mắt có chút kỳ quái, chỉ có không ngừng lắc lư đầu, mới có thể nhìn thấy phía trước cảnh sát. Đợi sau khi thấy rõ, Khương Hùng lần nữa chấn kinh, bị khiếp sợ đã mất đi năng lực suy tư. Kia, đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước có một tòa cao vút trong mây môn hộ, trên cánh cửa lóe ra sáng chói kim quang. Môn hộ mở rộng, tất cả thủy tộc đều đang liều mạng hướng về kia môn hộ bơi đi. Cánh cửa kia tựa hồ đem toàn bộ đường sông cản lại, cho nên nước sông dâng lên rất cao, đông đảo thủy tộc liền liều mạng hướng thượng du đi, tựa hồ muốn vượt qua cánh cửa kia. Môn hộ hai bên có hai cây cột cửa phía trên xoay quanh quấn quanh lấy một cái phi thường kỳ dị sinh vật. Kia sinh vật giống như một đầu trường xà, chỉ là toàn thân khoác đầy lân giáp, dưới bụng sinh ra móng vuốt, một mực nắm lấy môn kia trụ, trên đầu cũng không phải là đầu rắn, mà là một loại chưa thấy qua đầu, trên đỉnh đầu còn có sinh hai cây sừng, rất như là sừng hiệu. Quan sát tỉ mỉ một lát, Khương Hùng luôn cảm giác kia sinh vật hết sức quen thuộc, phản phất vừa mới gặp qua. Đáng tiếc mặc cho hắn nghĩ phá đầu lâu, cũng không nghĩ ra lúc nào gặp qua, lại tại nơi nào thấy qua. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Khương Hùng bị đông đảo thủy tộc lôi cuốn, cách cánh cửa kia càng ngày càng gần. Đột nhiên, Khương Hùng tựa hồ từ cánh cửa kia bên trên cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn, một cỗ trước nay chưa từng có lực hấp dẫn. Phóng qua đi, phóng qua đi, nhất định phải phóng qua đi, nhất định phải phóng qua đi. Phản phất có một thanh âm đang không ngừng thúc giục hắn, cái này khiến Khương Hùng rất là mê hoặc. Cánh cửa này là cái gì? Là ai đang thúc giục gấp rút ta phóng qua đi? Rốt cục, Khương Hùng theo bản năng cũng bắt đầu dùng sức đong đưa cái đuôi, xông về phía trước. Hả? Cái đuôi? Ta vì sao lại có cái đuôi? Đây là có chuyện gì? Phóng qua đi, phóng qua đi, nhanh lên xông lên a, nhất định phải phóng qua đi. Đau nhức, đau quá, thật đau nhức a. Không được a, quá đau. Không được, nhất định phải xông, nhất định phải phóng qua đi. A, Khương Hùng cũng cảm giác phảng phất đã mất đi lý trí, liều mạng hướng về kia cánh cửa bơi đi. Ngang, ngang. Chương 556, hoàng tử công chúa nhập phủ bình. Chương 556, hoàng tử công chúa nhập phủ bình. Khương Hùng đột nhiên giật mình, mở mắt, đập vào mắt chỗ, ngoài cửa sổ cũng đã phát sáng lên. Mặt trời mới mọc, xuyên thấu qua song cửa sổ bắn vào trong phòng. Sư phụ, ngài tỉnh. Ừm. Đồ nhi, ta đây là thế nào? Khương Hùng chậm chậm thần, sau đó ngồi dậy, nghi ngờ nhìn về phía đồ đệ Trần Đống, mở miệng hỏi. Sư phụ. Trần Đống gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, ngài đêm qua cùng vị kia Hà thần uống rượu, uống nhiều quá một chút, là đồ nhi đưa người con trở về. Nha. Khương Hùng đáp ứng cẩn thận hồi ức đêm qua chẳng cảnh, luôn cảm giác hết thảy đều giống như một giấc mộng, lộ ra như vậy không chân thực. Nhất là về sau, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một con cá, dùng hết toàn lực, phóng qua một đạo gọi Long Môn môn hộ, sau đó biến thành một con rồng. Hả? Long? Long là cái gì? Nghĩ tới đây, đột nhiên một cô tin tức xông vào đến đáy lòng, chính là liên quan tới Long tin tức. Hô! Long thần! Hà thần! Thì ra là thế a. Khương Hùng nhịn không được tự lẩm bẩm. Sư phụ! Cái gì? Trần Đống nhìn thấy sư phụ Khương Hùng thần sắc, lập tức rất gấp gáp, liền vội vàng hỏi. Khương Hùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Đống quan tâm ánh mắt, lắc đầu, nói, không có việc gì, đồ nhi, vi sư không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Trần Đống nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Sư phụ, ta cho ngài múc nước đi. Trần Đống nói, quay người liền bưng chậu rửa mặt chạy ra ngoài. Khương Hùng lúc này mới mặc quần áo xong, nhảy xuống giường tới. Phen này động tác, Khương Hùng lập tức đã nhận ra thân thể khác biệt, toàn thân phảng phất đều tràn đầy lực lượng, thoáng động làm, trong bụng liền dâng lên một dòng nước nóng, bắt đầu du tẩu toàn thân. Hẳn là ta đêm qua đã trở thành võ giả sao? Khương Hùng thầm nghĩ trong lòng, nhưng là cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện hiện tại trạng thái lại cùng võ giả khác nhau rất lớn. liên tưởng đến đêm qua vị kia Hà Thần lời nói tiên đạo, nhịn không được trong lòng âm thầm cô. Hẳn là đây chính là tiên đạo sao? Có thể trường sinh bất lão, đang vân gia vũ, hô phong hoán vũ tiên đạo. Sư phụ, nước đây. Khương Hùng đang miên man suy nghĩ, Trần Đống liền bưng chậu rửa mặt chạy vào. Khương Hùng sư đồ hai người, rửa mặt hoàn tất, an nghỉ điểm tâm, liền hướng Lữ Phương đưa ra chào từ biệt. Bất quá, lúc đến là hai người, chạy lại trở thành ba người. Thêm ra tới một người chính là đã bái sư La Hỏa. Sư phụ, tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào đâu? Trần Đống tò mò hỏi. Chúng ta a tìm xem vi sư duyên phận đi. A. Trần Đống sững sờ. La Hỏa thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía sư phụ Khương Hùng cùng sư huynh Trần Đống. Hô rốt cục đến phủ Bình huyện. Nhìn trước mắt một tòa bia đá, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn thật dài hô một hơi. Suy. Trương Nhẫn vì ngựa dây cương, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đã ngồi trên lưng ngựa tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu. Ba chiếc xe ngựa đã cho thương binh. Vượt qua theo nước sông, đến phủ Bình huyện dọc theo con đường này, cũng không có thuận buồm xuôi gió, ở giữa vẫn là gặp mấy lần quỷ dị tập kích. Thậm chí có một lần, còn có hai vị yêu vương đồng thời đột kích. May mắn ba cái ngũ lôi khiến phát huy, trực tiếp đánh chết một vị trung gia yêu vương, mới khiến cho đám người tránh thoát một kiếp. Lúc ấy phi thường hung hiểm, thất công chúa Trương Miểu quyết định thật nhanh, đề nghị lấy ba cái ngũ lôi khiến đồng thời đánh về phía một vị yêu vương. Kia yêu vương như thế nào sẽ đem đám người để ở trong mắt, căn bản cũng không từng phòng bị. Cái này cho ba người cơ hội, đồng thời kích phát ngũ lôi lệnh, lập tức ba đạo lôi đỉnh đánh xuống, chính giữa trong đó một vị trung gia yêu vương, trực tiếp đem nó đánh giết. Một vị khác yêu vương, lập tức lại khủng, lập tức xoay người chạy. Còn lại quỷ dị gặp dẫn đầu hai vị yêu vương, vừa chết vừa trốn, nơi nào còn có chiến tâm, nhao nhao cùng xoay người bỏ chạy. Này mới khiến đám người tránh thoát hung hiểm nhất một kiếp, nhưng dù vậy, đám người cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hai tên chiến tử, sáu tên bị thương, trong đó hai vị vẫn là trọng thương. May mắn tiếp xuống, còn tính thuận lợi, mặc dù còn có hai lần quỷ dị đột kích, nhưng lĩnh đội đều chỉ là hồng y địa cấp, căn bản là không cách nào đối đám người tạo thành uy hiếp. Tứ tỷ, thất tỷ, phía trước đến phủ Bình địa giới, nghĩ đến những cái kia quỷ dị nên không còn dám đuổi tới đi. Trương Nhân nói, nhưng mình cũng không dám liền xác định. Thập tam đệ, không thể thư giãn, chỉ có đến phủ Bình thành mới có thể buông lòng một hơi. Thất công chúa Trương Miểu vẫn cau mày, không dám có chút thư giãn, ngũ lôi khiến vẫn tại lòng bàn tay cầm. Tứ công chúa Trương Giao thì quay đầu đối một bên Bạch Dạ phân phó nói, Bạch đại nhân, thông chi mọi người thêm chút sức, tranh thủ buổi trưa tả hữu đổi tới phủ Bình thành, đến lúc đó để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Vâng, công chúa điện hạ. Bạch Dạ đáp ứng một tiếng, sau đó quay người liền hướng về đám người lớn tiếng nói, bây giờ đã đến phủ Bình huyện, công chúa điện hạ có lệnh, mọi người chớ có ngừng, lại kiên trì, tranh thủ giữa trưa đến phủ Bình thành, đến lúc đó mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tuân mệnh, đại nhân. Chúng quân sĩ tề thanh đồng ý, nghe được giữa trưa liền có thể đến phủ Bình thành, lập tức lại hỉ. Cái kia, tiểu bác, đem Lưu Hà Lộ cùng Hoa Đảo Nương mang nhiều vài hũ, cái kia liệt diễm thịt bò. Được rồi, liệt diễm thịt bò cũng không cần mang theo, cái khác ăn, uống, chúng ta lâu bên trong có, đều mang nhiều một chút, hành động nhanh một chút, đừng lề mà lề mề. Thiên Hương Cư tiền viện, Tiền Lập Văn bận trước bận sau, ngay tại phân phó lấy trong tiệm hỏa kế, đem các loại quà tặng nhét vào trong xe ngựa. Hành động nhanh một chút, các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Thật là, cái kia ai, ngươi cũng tới, nhanh giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Thiên Hương Cư bên trong mấy cái hỏa kế bị Tiền Lập Văn sai xử đến xoay quanh. Khu khu. Chính lúc này, một trận tiếng ho khan vang lên, Tiền Lập Vũ cất bước đi đến. Lão bát, ngươi làm cái gì vậy đâu? Tiền Lập Vũ cao mày hỏi. Hắc hắc Luca, sao ngươi lại tới đây? Ta đây là ra khỏi thành đi xem một vị trưởng bối, nhìn một vị trưởng bối. Tiền Lập Văn cười hắc hắc nói. Trưởng bối? Vị kia trưởng bối? Tiền Lập Vũ tiếp cận Tiền Lập Văn hai mắt, hỏi. Khu khu chính là một vị trưởng bối, Luca, hắc hắc, một vị bằng hữu trưởng bối. Tiền Lập Văn ho khan hai tiếng, cười hắc hắc nói. Thật sao? Tiền Lập Vũ nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy, Luca, ngươi nhìn, ta còn có thể lừa gạt ngài sao? Đúng không? Luca. Tiền Lập Vũ liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, vậy ngươi tiếp tục thu thập đi. Tiền Lập Vũ có nhiều thâm ý nhìn Tiền Lập Văn một chút, sau đó quay người liền hướng về trong nội viện đi đến. Ta trong viện, còn có hai vỏ trôn giấu hơn 20 năm Lưu Hà Lộ, ngươi phân phó người đi lấy một cái đi. Đã đi xem trường bối, lễ vật không thể nhẹ. A. Tiền Lập Văn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Vũ bóng lưng. Đúng rồi, ngươi lần trước đưa cho ta kia tháp thật không tệ, nếu như có thể nói, nhìn xem có thể hay không lại mời đến một hai tôn. Theo câu nói này âm rơi xuống, Tiền Lập Văn đã đi ra cái biển này. Sư đệ, Luca giống như đều đoán được. Chương 557, Hiền phu phụ hồ đồ A chương 557, Hiền phu phụ hồ đồ A trải qua không sai biệt lắm hai canh giờ thu thập, Tiền Lập Văn trang tràn đầy hai chiếc xe ngựa các loại lễ vật. Tiền Khôn nhìn trước mắt bánh xe đều phảng phất muốn bị ép biến hình xe ngựa, nhịn không được nói, sư minh, không sai biệt lắm đi. Tiền Lập Văn nhìn xem, cau mày, nói, cảm giác còn chưa đủ nhà, sư đệ chúng ta dù sao cũng là lần thứ nhất tới cửa bái kiến sư phụ, lễ bái sư cũng không thể keo kiệt. Tiền Khôn nhịn không được nâng chán, nói, sư minh, đủ rồi, đủ. Tâm ý đến thế là được, mà lại ngươi cho rằng lấy sư phụ thân phận và địa vị, sẽ để ý ngươi những lễ vật này sao? Ê! Tiền Lập Văn sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày, nói, đúng à, giống sư phụ như vậy nhân vật, như thế nào chút này tục vật có thể đả động người? Sư đệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải ngẫm lại có hay không cái khác đặc thù lễ vật. Tiền Khôn khó khăn mới thuyết phục Tiền Lập Văn bỏ đi một lần nữa tuyển lễ vật dự định, thời gian đã đến buổi trưa. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn các đuổi đến một chiếc xe, hướng về cửa thành chạy tới. Tiền Lập Văn còn không muốn để cho ra biết Trương Huyền cụ thể thân phận, cho nên cũng không để bọn hạ nhân đến đánh xe. Đừng nhìn Tiền Lập Văn là một vị đại thiếu gia, đánh xe, cưỡi ngựa đều là một tay hảo thủ. Tiền Khôn thân là Tiền gia hạ nhân, đuổi cỗ xe ngựa thì càng là chuyện nhỏ. Chén trà nhỏ thời gian, hai chiếc xe ngựa liền đi tới chỗ cửa thành. Bong bong, bong bong, bong bong tránh một chút, tránh lóe lên. Liền thấy chỗ cửa thành một trận huyên náo, bốn cái nha dịch chính riêng phần mình mang theo một mặt đồng la đang không ngừng gõ. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liền tranh thủ xe ngựa đuổi tới bên đường, tạm thời tránh đi. Một chút thời gian về sau, chỉ gặp đi đầu ba thất thất ngựa nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy vào. Tiền Lập Văn từ xa nhìn lại, hơi sững sờ. Chỉ gặp kia là một nam hai nữ, ở trong vẫn chỉ là một cái 11-12 tuổi nam hải, tả hữu hai nữ nhìn xem cũng bất quá 17-18 tuổi. Chỉ là, Tiền Lập Văn nhìn kỹ ba người kia, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Tiền Lập Văn gãi đầu một cái, hắn bỗng tin mình chưa hề chưa thấy qua ba người. Tiền Lập Văn phen này nhìn chăm chú, lập tức ba người cảnh giác. Ba người đồng thời quay đầu hướng về bên đường, sau đó liền thấy ven đường một cái người phu xe, mặc dù người phu xe kia mặc không quá giống xa phu. Trương Nhận nhíu mày, liền một lần nữa quay đầu trở lại tới. Dù sao đã đến phủ Bình Thành, tại Bùi Mãi Mãi dưới mí mắt, những cái kia quỷ dị cũng không dám tiến đến, nhưng nói là vô cùng an toàn. Tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu nhìn thấy ven đường Tiền Lập Văn cũng đều lơ đễnh, quay đầu trở lại đến liền theo Trương Nhận hướng trấn quỷ ti phương hướng chạy vội qua khứ. Tiền Lập Văn nhìn xem ba người thiếu niên quá khứ, đằng sau theo sát chính là hai mươi mấy cái quân sĩ cùng trấn quỷ người, cùng kẹp ở trong đội ngũ ở giữa ba chiếc xe ngựa. Giá, giá, giá. Đợi đội ngũ đi qua sau, Tiền Lập Văn vội vàng thôi động xe ngựa tiếp tục hướng ngoài thành chạy tới. Tiền Khôn thấy thế, cũng liền bận bịu thôi động xe ngựa theo sát phía sau. Rất mau tới đến ngoài xe, trên quan đạo rất là rộng lớn, Tiền Khôn liền thôi động xe ngựa cùng Tiền Lập Văn đi song song. Tiền Lập Văn thấy thế, quay đầu liền đối Tiền Khôn lớn tiếng nói, "Sư đệ, mới ba người kia, ngươi có cảm giác hay không đến quen thuộc?" Tiền Khôn nghe vậy, thoáng sửng sốt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Sư minh, tựa hồ quả thật có mấy phần quen thuộc, bất quá ta hẳn không có gặp qua bọn hắn." "Ừm, rất kỳ quái, ta cũng là cảm giác giống nhau." Tiền Lập Văn lớn tiếng đáp lại nói, "Kỳ quái, kỳ quái." Linh Tố Cư Trương Huyền ăn nghỉ cơm trưa, hôm nay không muốn lại điêu khắc tự thần, trực tiếp cầm một cái ghế ra, lên trên một nằm, híp lại lên con mắt. Trúc cơ về sau Trương Huyền, sớm đã làm được nóng lạnh bất xâm, cho nên mặc dù tháng 7 giữa trưa ánh nắng vẫn 10 phần nóng bỏng, nhưng đối Trương Huyền lại không hề ảnh hưởng. Trương Huyền vây tay một cái, một thanh bầu rượu liền rơi vào ở trong tay, mở ra ấm nhét liền được một hớp. Ba vừa rất a. Uống vào mấy ngụm rượu, Trương Huyền tiên nhãn mở ra, liền nhìn về phía một cái phương hướng. Trương Huyền phát hiện Khương Hùng Sư đồ ba người, cũng không trực tiếp tiến về phủ Bình Thành, ngược lại còn cố ý tránh đi phủ Bình Thành phương hướng. Trương Huyền lập tức hứng thú tăng nhiều, hướng về bọn hắn tiến lên phương hướng nhìn lại. Cao Gia Trấn. Khương Hùng Sư đồ ba người phía trước chính là Cao Gia Trấn. Lần này, Trương Huyền lập tức hứng thú. Phải biết, Trương Huyền sắc phong nhiều như vậy thổ địa thần, duy chỉ có cái này Cao Gia Trấn lại là thổ địa công, thổ địa bà đầy đủ hết. Trương Huyền tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Cao Gia Trấn thổ địa thần bực bên trong, sau đó liền ngây mẩn cả người. Chỉ gặp kia Cao Gia Trấn thổ địa thần bực bên trong, Cao thị vợ chồng đang cùng Lục Đạo Minh tại nâng ly cả chén, được không khoái hoạt. Trương Huyền nghiêng tai nghe xong, thần nhóm trò chuyện nội dung lập tức đã rơi vào trong tai. Ha ha nói đến, ta lão Lục thế nhưng là hâm mộ gấp a. Chậc chậc, Hiền phu phụ có thể đồng thời bị sắc phong thổ địa thần, cái này tại chúng ta phủ Bình thần bực thật đúng là bỏ cả tịch tịch, phần độc nhất nhà. Nghe được cái này lời nói dí dỏm, Trương Huyền thiếu điều một ngụm rượu dịch liền phun tới. Lục Đạo Minh, ngươi cái. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền cũng nghĩ không ra cái gì từ ngữ để hình dung thần. Vội vàng lại uống hai ngụm rượu, Trương Huyền tiếp tục nghe tiếp. Lục đại nhân, khách khí. Đây đều là thượng thần thiên ân, mới khiến cho tiểu thần vợ chồng đoàn tụ. Thổ địa công Cao Sơn đội vàng giơ ly rượu lên hướng về Vương Gia Trấn phương hướng kính ba kính. Lục Đạo Minh khoát tay áo, nói, cái này hiển nhiên là thượng thần thiên ân, bất quá nói cho cùng cũng là hiền phu phụ công đức thâm hậu, có thể đảm nhận chức trách lớn. Khu khu. Lục đại nhân quá khen, vợ chồng ta nào có cái gì công đức, bất quá là khi còn sống làm quan, đã làm một ít nên làm sự tình, thực sự chưa nói tới công đức, hổ thẹn. Hổ thẹn. Cao Sơn vội vàng khiêm tốn nói. Lục đại nhân, uống rượu, uống rượu. Một bên thổ địa bà Hồ Diễm Đỉnh thì bưng rượu lên ấm, phân biệt là hai người đều rót đầy rượu. Sau đó nhìn Lục Đạo Minh hỏi, Lục đại nhân thân ở Đại Thanh Trấn, hôm nay làm sao đột nhiên có nhàn đi vào chúng ta cái này Cao Gia Trấn đây? Thế nhưng là có chuyện gì quan trọng chỉ giáo? Ha ha, chỗ nào, ta có thể có chuyện gì? Hôm nay bất quá vừa lúc có nhàn, chúng ta lại là hàng xóm, cái này chẳng phải tới lấy bên trên một chén rượu uống mà? Lục Đạo Minh cười ha ha lời nói. Lục Đạo Minh nói, liền bưng chén rượu lên, đối Cao Sơn vợ chồng tính nói, đến, hiền phu phụ, lại uống một chén. Ba người uống xong chén rượu này, Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng đều nhìn về Lục Đạo Minh. Khu khu hai vị. Hai vị, đừng nhìn như vậy lấy ta lão Lục, hai vị, mời hướng bên kia nhìn. Lục Đạo Minh ho khan hai tiếng, cũng không còn thừa nước đục thả câu, mà là vươn tay ra chỉ hướng nơi xa. Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng sức sở, sau đó thần mục mở ra, hướng về Lục Đạo Minh chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Khi thấy Khương Hùng Sư đồ ba người, ngay tại chậm rãi hướng về Cao Gia Trấn mà tới. Vợ chồng hai người đều là sức sở. Thiên Định Phong thần người, Lục đại nhân, cái này cùng vợ chồng chúng ta có quan hệ gì? Hồ Diễm Đình tò mò hỏi. Lục Đạo Minh vỗ tay một cái, nói, hạ hiền phu phụ, hắn nhưng là Thiên Định Phong thần người. Thiên Định Phong thần người nhà. Chúng ta thế nhưng là thần chỉ. Các ngươi chẳng lẽ liền không có ý tưởng gì sao? Lục đại nhân, hắn Khương Hùng mặc dù là Thiên Định Phong thần người, nhưng chúng ta chính là thượng thần cấp phong, đã là thần chỉ. Hắn có phải hay không phong thần người, cùng chúng ta lại có gì quan hệ? Cao Sơn không hiểu hỏi. Hiền phu phụ hồ đồ a. Chương 558, linh tố cư sư đồ gặp nhau. Chương 558, linh tố cư sư đồ gặp nhau, còn xin Lục đại nhân chỉ điểm. Cao Sơn, Hồ Diễm Đình hai người lên nhau, lập tức đứng dậy, cùng một chỗ hướng Lục Đạo Minh không người thi lễ một cái. Lục Đạo Minh thấy thế giật nảy mình, thần cũng không nghĩ tới hai vị này đi này đại lễ, vội vàng cũng đứng dậy, không người đáp lễ lại. Không dám, không dám, Cao đại nhân, Hồ đại nhân, các ngươi cái này, nhưng gãy sát ta. Không dám nhận, không dám nhận. Mau mau mời ngồi, nghe Lục Mỗ phân tích. Ba người lần nữa ngồi xuống, Lục Đạo Minh không còn dám che giấu, trực tiếp khai môn kiến sân nói, Hiền phu phụ có biết kia phong thần người, chính là thượng thần dự định nhị đệ tử. Cái gì? Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng đều là lấy làm kinh hãi, thần mục một lần nữa rơi vào Khương Hùng sư đồ trên thân, biểu lộ đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Muốn nói vẹn vẹn Thiên Định Phong thần người, Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng thật không quá quan tâm. Dù sao thần nhóm sớm đã là thần chỉ, mà lại tương lai thần vị tấn thăng, tại thần nhóm xem ra, cùng Khương Hùng cũng không có liên quan quá nhiều, chỉ cần thực hiện tốt mình thần chức liền có thể. Nhưng là thiên sư đệ tử coi như khác biệt, cái thân phận này cũng không phải cái gì phong thần người có thể so sánh được. Hô, Cao Sơn thở phào một hơi, sau đó thần liền chú ý tới vừa rồi Lục Đạo Minh nói tới nhị đệ tử cái từ này, thế là tò mò nói, Lục đại nhân, theo ta được biết, thượng thần đã có 3 vị đệ tử, vị này hay còn chưa bái sư, chính là bái sư cũng nên là tứ đệ tử nha. Lục Đạo Minh thì thần bí cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói, Hiền phu phụ quả nhiên là không quan tâm nha, tiền kia thị huynh đệ mặc dù cũng là thượng thần đệ tử, nhưng bất quá là ngoại môn ký danh đệ tử. Nhưng này Tôn Ngộ Huyền nhưng khác biệt, đó mới là thượng thần dự định hạ nội môn tân truyền đại đệ tử. Cái này Khương Hùng tương lai bái sư về sau, dĩ nhiên chính là nhị đệ tử. Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng nghe vậy hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn về phía Lục Đạo Minh. Lục đại nhân, ngươi đây là từ nơi nào nghe được tin tức? Hồ Diễm Đình bình phục lại tâm tình về sau, tò mò hỏi. Lục Đạo Minh thì lắc đầu, thấp giọng nói, hai vị, việc này, ngươi hai vị biết là được, chớ có hướng ra phía ngoài nhiều chuyện a. Cao Sơn, Hồ Diễm Đình liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lục Đạo Minh, liên tục gật đầu. Vợ chồng ta minh bạch, đa tạ Lục đại nhân đề điểm, đại ân đại đức, vợ chồng ta vô cùng cảm kích. Lục Đạo Minh thì khoát tay áo, nói, Hiền phu phụ khách khí, bất quá, hai vị tiếp xuống dự định như thế nào làm? Việc này còn xin Lục đại nhân chỉ điểm một hai. Hồ Diễm Đình trực tiếp mở miệng nói. Linh tố cư bên trong Trương Huyền thì có chút sững sờ, cẩn thận hồi ức chính mình có phải hay không cho những người khác nói qua tính toán của mình. Tựa như là nói qua. Đột nhiên một trận bối rối đánh tới, Trương Huyền nhắm hai mắt lại. Ba, ba. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Người nào? Cửa không có khóa, vào đi. Bị từ trong mộng đánh thức Trương Huyền, đầu não còn có chút mơ hồ, trực tiếp mở miệng liền nói. Đương theo lấy két. Một tiếng, một trận tiếng bước chân vang lên, từ ngoài cửa đi tới hai người thiếu niên. Bịch, bịch. Hai tiếng, hai người thiếu niên quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt. Đệ tử Tiền Lập Văn, Thiền Côn, lễ bái sư phụ. Sau đó liền bang bang bang. Đập ngẩng đầu lên, đem Trương Huyền lập tức đánh thức. Trương Huyền định thần nhìn lại, đây không phải mình tại Thiên Hương cư nhận lấy hai tên đệ tử kia sao? Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Các ngươi làm sao đột nhiên liền đến rồi? Trương Huyền tò mò hỏi. Sư phụ. Hai người vành mắt đỏ lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống, cái này khiến Trương Huyền nhịn không được chau mày. Tiền Côn thấy thế, vội vàng đưa tay giật Tiền Lập Văn một chút, sau đó mở miệng nói, sư phụ, huynh đệ chúng ta hai người đều thuận lợi tiến vào dẫn khí kỳ, cái này không nghĩ tranh thủ thời gian đến bái kiến sư phụ mà. Nha. Trương Huyền lập tức hứng thú, ngồi thẳng thân thể, nhìn kỹ hướng về phía hai người. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền thấy phi thường rõ ràng, đang có lấy từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí theo hô hấp, bị hai người không ngừng hút vào thể nội, hóa thành thể nội nguyên khí. Trương Huyền nhịn không được nhẹ gật đầu, nói, không tệ, không tệ, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này tu hành không có lười biếng. Kỳ thật, Trương Huyền đấy lòng nghĩ là, tại Chu Quả gia chỉ dưới, các ngươi vậy mà lâu như vậy mới đột phá, tương lai hạn mức cao nhất sẽ không quá cao nha. Bất quá nói đến, nhận lấy hai người bọn họ về sau, Trương Huyền đối bọn hắn chú ý thật không nhiều. Đều đứng lên đi. Trương Huyền cơ cơ ống tay áo, liền đem hai người nâng lên. Sư phụ, ngài chờ một chút. Tiền Lập Văn đột nhiên mở miệng nói. Sau đó, ngay tại Trương Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người quay người lại liền chạy ra ngoài. Ít khi, liền thấy hai người ôm lớn nhỏ bao khỏa đi đến. Một chuyến lại một chuyến, ăn, uống, dùng, cái gì đều có. Rất nhanh quầy hàng nơi đó liền bị các loại đồ vật chất đầy. Hắc hắc sư phụ, còn lại không ít thứ đâu, còn lại để ở nơi đâu nha. Tiền Lập Văn tiến đến Trương Huyền trước mặt, cười hắc hắc hỏi. Trương Huyền nhịn không được nước mắt, thở dài một hơi, nói, các ngươi đây là chuẩn bị dọn nhà sao? Vi sư nơi này thứ gì không có. Hắc hắc sư phụ, đây là đệ tử tấm lòng thành, ngài mau nhìn thừa hạ đồ vật phóng tới chỗ nào. Tiền Lập Văn tiếp tục cười nói. Trương Huyền thở dài một hơi, vây tay một cái, bên cạnh trên bàn công đức phất trần liền rơi vào đến ở trong tay. Nhẹ nhàng vung lên phất trần, liền thấy trên mặt đất tràn đầy các loại lễ vật liền biến mất trong không. Nhìn xem trống ra địa phương, Tiền Lập Văn há to miệng. Sư phụ, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Trương Huyền đem phất trần nhét vào Tiền Lập Văn trong tay, nói, cầm, ra ngoài đối xe ngựa huy động, trong lòng mặc niệm một tiếng thu liền có thể. Đừng lại giống như vậy hướng xuống rời. Được rồi, sư phụ. Tiền Lập Văn nhìn xem trong tay phất trần, cao hứng đáp ứng một tiếng, sau đó liền hào hứng chạy ra ngoài. Ít khi, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liền một trước một sau cất bước đi đến.
sư phụ, ngài bà bối. Tiên Lập Văn nói, đem trong tay phất trần hai tay đưa tới Trương Huyền trước mặt, trong mắt còn tràn đầy kích động. Quá thần kỳ, chính là như vậy vung lên, tràn đầy một xe đồ vật, liền biến mất không thấy. Tiên Khôn nhìn trước mắt công đức phất trần, trong mắt cũng đầy là kích động. Tuy nói Trương Huyền tại phủ Bình Thành gặp bọn họ lúc, trong tay cũng cầm thanh này phất trần qua, nhưng như hôm nay dạng này, để bọn hắn tự mình sử dụng nhưng vẫn là lần thứ nhất, triệt để bị chấn động đến. Trương Huyền tiếp nhận phất trần, tiện tay liền đặt ở một bên trên mặt bàn, cười tủm tỉm đánh giá đến hai người đến, đem hai người thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Các ngươi đã tới, trước hết hảo hảo ở lại đi, sau đó đem sắt vách xương phòng thu thập một chút, các ngươi ban đêm là ở chỗ này nghỉ ngơi. Vâng, sư phụ. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đại hỉ, đội vàng liền mở miệng đồng ý. Kỳ thật linh tố cư ngoại trừ Trương Huyền cùng dưỡng phụ phòng ngủ bên ngoài, còn có một gian phòng ngủ tới, chỉ là một mực không người ở thôi. Bây giờ hai người này tới, vừa vặn ở gian phòng kia. Vi sư mấy ngày trước đây còn thu một người đệ tử, tên là Tôn Ngộ Huyền, mấy ngày nữa trở về, các ngươi sư huynh đệ vừa vặn nhận thức một chút. Thật sao? Sư phụ, chúng ta có sư đệ. Tiền Lập Văn ngạc nhiên nói. Chương 559, Tiền thị huynh đệ phục chu quả. Chương 559, Tiền thị huynh đệ phục chu quả. Trương Huyền có nhiều thâm ý nhìn hai người một chút, phất phất tay, nói, nhanh đi dọn dẹp một chút phòng đi. Vâng, sư phụ. Hai người đáp ứng một tiếng, quay người lại liền chạy vào trong nhà. Phủ Bình Thành trấn Quỷ Ti hậu viện một cái đại sảnh, bên trong đại sảnh chỉ có bốn người, cao dài võ vương Bùi Mẫn ngồi ngay ngắn chính giữa, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miểu gần sát tại nàng hai bên đứng đấy. Bùi mãi mãi, đây chính là hết thể trải qua. Trương Nhẫn thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nói xong. Bùi Mẫn nhíu chặt lông mày, nghe xong ba người miêu tả, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó nói, nhìn tới. Ngươi phụ hoàng thật ngày giờ không nhiều a, ai. Bùi Mẫn lời này vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Bùi mãi mãi, phụ hoàng ta hắn. Trương Nhẫn chần chờ nửa ngày, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bùi Mẫn khoát tay áo, ngăn trở hắn nói tiếp. Không nói trước ngươi phụ hoàng, các ngươi đi vào phủ bình, liền an toàn, thử ta xem ai dám đến nơi này muốn chết. Bùi Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói. Bất quá, nhỏ Nhẫn, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Bùi mãi mãi, ta muốn đi nhìn một chút nhị ca. Trương Nhẫn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhị ca. Hả? Các ngươi từ nơi nào đạt được tiểu huyền tin tức? Bùi Mẫn giật mình, trong hai con ngươi lập tức lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tập trung vào ba người. Ba người lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Mẫn hung ác như thế ánh mắt, giật nảy mình. Thất công chúa Trương Miểu đội vàng mở miệng giải thích, "Bùi mãi mãi, Bùi mãi mãi, chúng ta là trên đường nhìn thấy nhị ca." "Cái gì?" Bùi Mẫn lập tức ánh mắt liền rơi vào thất công chúa Trương Miểu trên thân. Một cố cao giai võ vương khí thế liền không tự giác ép tới. "Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Khi phản ứng Bùi Mẫn, tranh thủ thời gian tu lại khí thế, nếu không trước mặt ba người này nhưng không chịu nổi, khả năng liền phải thụ thương. "Là như vậy, Bùi mãi mãi." Thất công chúa Trương Miểu đội vàng mở miệng, liền đem hữu gian khách sạn phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong Trương Miểu nói, Bùi Mẫn cũng lần nữa lấy làm kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới Trương Huyền đã có cùng thi đế quyết đấu thực lực. Phải biết chính nàng mới vừa bật đột phá cao giai võ vương a. Võ vương cùng võ đế căn bản cũng không phải là một mã sự tình, về phần chính nàng có thể hay không đột phá đến võ đế cảnh, trong nội tâm nàng cũng không có nhiều lòng tin. Đè xuống các loại nỗi lòng, Bùi Mẫn quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, "Nhỏ Nhẫn, nhìn thấy ngươi nhị ca, ngươi chuẩn bị như thế nào?" "Cái gì như thế nào?" Bùi mãi mãi. Trương Nhẫn sững sờ, không hiểu hỏi. Bùi Mẫn thở dài một hơi nói, "Nhỏ Nhẫn, đối với vị trí kia, ngươi là ý tưởng gì? Muốn không?" Trương Nhẫn dừng lại, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc, há hốc mồm, thật lâu mới nói, "Bùi mãi mãi, vị trí kia nguyên bản liền nên là nhị ca. Nếu là nhị ca muốn vị trí kia, ta Trương Nhẫn tất nhiên đem hết toàn lực ủng hộ nhị ca." Bùi Mẫn nhìn thật sâu Trương Nhẫn một chút, sau đó mở miệng nói, "Hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình nói câu nói này, hôm nay tàu xe mệt mỏi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Đợi qua hai ngày này, ta phái người đưa các ngươi đi gặp các ngươi nhị ca." Bùi Mẫn nói xong, đứng dậy, cất bước rời đi đại sảnh, mấy bước ở giữa liền biến mất bóng dáng. "Thập tam đệ, ngươi." Linh tố cư Trương Huyền hướng về chu quả cây vẫy tay một cái, một viên đỏ rực chu quả liền bay vào đến hắn lòng bàn tay. Lúc này, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người đi ra, lần nữa tới đến Trương Huyền trước mặt, cùng nhau hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. "Sư phụ." "Ừm." Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Thu thập xong sao?" "Thu thập xong, sư phụ." Tiền Lập Văn mở miệng trả lời. "Ừm, đi lấy một thanh ghế tới ngồi xuống." "Vâng, sư phụ." Hai người đáp ứng một tiếng, vội vàng đi bên cạnh chuyển tới hai thanh ghế, ngồi xuống Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền gật gật đầu, nói, "Hai người các ngươi như là đã bước vào dẫn khí kỳ, vi sư hôm nay liền lại tặng các ngươi một viên chu quả, ăn hết, củng cố một chút căn cơ." Nói, Trương Huyền nhẹ nhàng run tay một cái, chỉ gặp trong lòng bàn tay chu quả liền trôi nổi lên, trôi dạt đến Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người trước mắt. Nhìn xem không trung đỏ rực chu quả, nghe kia cố mùi trái cây khí, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn trợn cả mắt lên. Nếm qua một viên chu quả bọn hắn, tự nhiên rõ ràng nhất cái quả này giá trị. Nghe được hai người nuốt nước miếng thanh âm, Trương Huyền mỉm cười, sau đó vung tay lên, liền thấy không trùng chu quả trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh cắt thành hai nửa. Chia hai nửa chu quả phân biệt bay đến trước mặt hai người, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn kích động đưa tay nhận lấy trước mặt mình kia một nửa, sau đó đều ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. "Nhìn ta làm gì, nhanh lên ăn đi, thời gian dài, linh khí lại sẽ thất lạc." Trương Huyền nhịn không được cười mắng. Hai người nghe vậy, lập tức há miệng ra, liền đem trong tay chu quả nuốt xuống, liên tiếp một cũng không có nôn. nhắm mắt ngưng thần dựa theo dẫn khí quyết vận chuyển nguyên khí, không muốn phân tâm. Trương Huyền mở miệng nhắc nhở. Hai người nghe vậy, không dám mở miệng, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vật ngã lưu vong. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó đưa tay hướng về hai người một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, đem bọn hắn thể nội chu quả đại bộ phận nguyên khí khóa lại, chỉ trừ lại một đạo nhỏ bé khe hở. Bây giờ chu quả đã hóa thành tiên tiên linh quả, trong đó hậu thiên nguyên khí cũng đã biến thành tiên tiên nguyên khí, xa không phải mới vừa vào dẫn khí kỳ Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người có thể tiếp nhận. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người rất nhanh trên mặt liền lộ ra thống khổ biểu lộ, đỉnh đầu bắt đầu dâng lên hai đoàn màu trắng sương mù, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trương Huyền thấy thế, thở dài một hơi, há miệng liền tụng lên thanh tĩnh kinh. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Theo Trương Huyền tiếng tụng kinh vang lên, hai người lông mày dần dần giãn ra, vẻ mặt thống khổ cũng dần dần biến mất, trong chốc lát về sau, phụ lên từng tia ý cười. Trương Huyền nhìn đến đây, gật đầu cười, bất quá tiếng tụng kinh lại là không ngừng. Đỗ Nhi, phía trước là cái nào thôn trấn nha? Khương Hùng quay đầu đối Tân Thu đồ đệ La Hỏa hỏi. Nơi đây cách Đại Thanh trấn rất gần, La Hỏa tự nhiên càng thêm quen thuộc. La Hỏa gặp sư phụ tra hỏi, liền vội vàng cười nói, sư phụ, phía trước chính là Cao Gia trấn. Mà lại, sư phụ ngài có chỗ không biết, cái này Cao Gia trấn cùng cái khác Hương trấn có một cái khác biệt rất lớn. A, cái gì khác biệt? Khương Hùng quả nhiên lên hứng thú, tò mò hỏi. Ha ha sư phụ, sư minh, cái này Cao Gia trấn có được hai vị thổ địa thần, là một đôi vợ chồng, nơi này bách tính đem thần nhóm gọi thổ địa công công cùng thổ địa nãi nãi. La Hỏa cười, cho hai người giải thích. A, như thế ly kỳ. Khương Hùng nghe, nhìn không được bật cười, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định đến trong thổ địa miếu nhìn một chút. Sư phụ, hôm nay chúng ta liền tại Cao Gia trong trấn qua đêm đi, ngày mai lại đi đường. Trần Đống cười nói, hiển nhiên hắn cũng lên hứng thú. Ha ha tốt. Chương 560, ba quan lớn đế sơ hiển thế chương 560, ba quan lớn đế sơ hiển thế thời gian trôi qua, ngày rơi tây sơn, màn đêm chậm rãi tiến đến. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền chậm rãi ngừng tiếng tụ kinh, nhìn trước mắt trong nhập định Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn, cười lắc đầu, xem ra trong thời gian ngắn là không tỉnh lại. Trương Huyền ngoắc, đem vật trần lấy vào tay bên trong, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Liền thấy một cỗ gió nhẹ đem xương phòng đại môn mở ra, sau đó Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng đưa vào trong phòng. Xương phòng đại môn quan bế, Trương Huyền cũng đứng lên tới. Châu, tới. Bò hò. Theo một trận trầm thấp tiếng bò hống, chỉ gặp mặt trước không gian lập tức xé mở một khe nứt, một đầu thanh lưu từ đó ép ra ngoài. Trương Huyền cười cười, vừa tung người liền nhảy tới thanh lưu trên lưng. Vô vô lưu đầu, Trương Huyền thấp giọng nói, Châu, đi trước Cao Gia trấn nhìn xem. Bò hò. Là, thượng thần. Thanh lưu đáp ứng một tiếng, mở ra bốn vó liền bay về phía không trung, hướng về Cao Gia trấn bay đi, cũng không trực tiếp thông qua thần vực chạy tới. Bởi vì nếu là mượn nhờ thần vực, Trương Huyền liền có thể trực tiếp xé rách hư không, chỉ cần là thần vực phạm vi bao trùm bên trong, đều có thể chớp mắt đã tới. Trương Huyền triệu hoán Thanh Nhu ra, tự nhiên chính là không có ý định thông qua thần vực trực tiếp tiến về. Thanh Nhu bay ở không trung, chậm ung dung hướng về Cao Gia trấn bay đi. Trương Huyền thì ngồi tại châu trên lưng, trong tay cầm một thanh bầu rượu, một bên uống rượu, một bên đánh giá trên mặt đất phong cảnh, ngẫu nhiên còn hướng về Thương Nham Sơn phương hướng dò xét vài lần. Gần nhất Thương Nham Sơn lộ ra an tĩnh dị thường, không còn có yêu vương xuống núi, ngay cả một con du hồn cấp đều không có. Nghĩ đến 15 tháng 7 trước, những này quỷ dị nhóm đại khái là không có ý định rời núi. Dạng này tốt nhất, ngày 15 tháng 7, vừa bạn cùng nhau thanh toán. Sau đó, lợi dụng những này quỷ dị chi huyết, chi hồn làm tế phẩm, định ra này phương thế giới căn cơ đi. Hy vọng các ngươi tốt nhất nhiều tụ một chút quỷ dị đi, nhất là yêu vương cấp quỷ dị nhóm. Địa phủ. Đột nhiên, Trương Huyền đối với sắp đến 15 tháng 7 càng phát ra mong đợi. Tiếp trước trong truyền thuyết, 15 tháng 7 vì Tết Trung Nguyên, mỗi khi gặp một ngày này, quan Thanh Hư đại đế đều sẽ tới đến nhân gian, điều tra nhân gian tội nghiệp, làm người xá tội. Quan lớn đế. Trương Huyền tâm thần khẽ động, thiên cơ lập tức hiển hóa. Trong hư không thiên hoa ẩn hiện, đại địa phía trên càng có kim liên lộ hình. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, ngươi lại là nóng lòng. Thiên thư chưa xuất thế, tam đế thần vị như thế nào có thể ra? Hả? Bất quá. Trương Huyền đột nhiên phúc trí tâm linh, quan sát tinh đầu đầy trời, thở dài, thôi được, mặc dù tam đế thần vị còn không thể xuất thế, nhưng thần danh đến, có thể thử một chút. Nói đến đây, Trương Huyền đem trong tay bầu rượu thu hồi, sau đó vây tay một cái, một chương giấy đỏ rơi vào trong tay, nâng bút nơi tay, xoát xoát điểm điểm, ngay tại trên giấy viết xuống ba hàng chữ lớn. Theo thứ tự là: Thượng Nguyên nhất phẩm chúc phúc thiên quan, Tử Vi đại đế, Trung Nguyên nhị phẩm xá tội quan, Thanh Hư đại đế, Thủy Nguyên tam phẩm giải ách nước quan, Động Âm đại đế. Theo ba đạo thần danh rơi xuống, trong hư không ầm vang nổ vang, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn không trung, thấp giọng nói, thần danh sơ hiện, thần vị chưa tụ, cũng không tất vội vã hạ xuống công đức. Trương Huyền thoại âm rơi xuống, huyền hoàng chi khí lập tức tiêu tán, phản phất vừa rồi hết thảy đều là một trận ảo giác. Trương Huyền thấy thế cười cười, giun tay một cái, liền đem trong tay giấy đỏ ném lên không trung. Chỉ gặp giấy đỏ bay thẳng không trung, sau đó trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành ba đạo kim quang. Trong đó một vệt kim quang bay thẳng không trung, cho đến vô hạn chỗ cao, biến mất không thấy gì nữa, một đạo khác rơi thẳng mặt đất, chui vào trong đất, không có tung tích gì nữa, cuối cùng một đạo thì rơi thẳng vào đến hồ đá trong sông, đồng dạng tung tích hoàn toàn không có. Làm xong đây hết thảy, Trương Huyền vỗ vỗ Thanh Nhu đầu, thấp giọng nói, "Châu, tiếp tục đi đường đi." "Vâng, thượng thần." Thanh Nhu đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Vừa bay một hồi, Thanh Nhu vẫn là không nhịn được mở miệng. "Thượng thần, tiểu yêu có một chuyện không hiểu, không biết có nên hỏi hay không?" Ồ, nói một chút. Trương Huyền túi đầu cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Nhu, nói: "Thượng thần, mới, ngài vì sao cự tuyệt kia Huyền Hoàng chi khí?" Thanh Nhu gặp Trương Huyền đáp ứng, thế là liền rất sung sướng mở miệng hỏi. Trương Huyền nghe vậy, thì là cười lắc đầu, nói: "Bần đạo cũng không cự tuyệt kia Huyền Hoàng chi khí, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời cơ thôi." "Kia, Thượng thần, khi nào mới là thời cơ thích hợp đâu?" Thanh Nhu nhịn không được tiếp tục hỏi. Trương Huyền cười nói: "Ha ha, bần đạo cũng không nói được, thời cơ đã đến, tự nhiên là biết được." Trương Huyền nói, ánh mắt liền rơi về phía Phong Thần Đài. "Được rồi, tranh thủ thời gian đi đường đi." Trương Huyền cười vỗ vỗ Thanh Nhu đầu, thúc giục nói. Thanh Nhu gặp đây, không còn dám hỏi, lập tức vung ra bốn bó, tăng lên tốc độ phi hành. Rất nhanh một người một trâu liền bay đến Cao Gia Trấn phụ cận, Trương Huyền cũng không che lấp thân hình, cho nên Cao Gia Trấn hai vị thổ địa thần Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng cùng Đại Thanh Trấn thổ địa Lục Đạo Minh đều đã nên tại phía trước. Tiểu thần Cao Sơn, Hồ Diễm Đình, Lục Đạo Minh, tham kiến thượng thần. Trương Huyền cười vung lên phất trần, đem ba người nâng lên, miệng nói: "Miễn lễ đi." "Tạ thượng thần." Ba người đáp ứng một tiếng, cùng nhau đứng dậy. Trên núi cao trước một bước, nghĩ đến Trương Huyền lần nữa túi người hành lễ, nói: "Thượng thần giá lâm, còn xin theo tiểu thần đến thần vực đi." Trương Huyền nghe vậy, thì lắc đầu, nói: "Không cần, bần đạo này đến, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, một lát sau, còn muốn hướng phủ Bình Thành một chuyến." Cao Sơn sững sờ, nhưng thê tử Hồ Diễm Đình lập tức hiểu rõ ra, vội vàng cũng tới trước một bước, khom mình hành lễ, sau đó nói: "Tiểu thần Hồ Diễm Đình, lễ bái thượng thần, không biết thượng thần có gì pháp chỉ?" Cao Sơn nghe xong thê tử chi ngôn, cũng lập tức hiểu được, liền vội vàng khom người bái nói: "Cung nên thượng thần pháp chỉ." Lục Đạo Minh cũng đồng dạng đi theo bài nói: "Cung nên thượng thần pháp chỉ." Trương Huyền lắc đầu, nói: "Bần đạo cũng không ý chỉ, này đến vẹn vẹn vì nhìn xem kia Khương Hùng sư đồ, các ngươi định làm gì?" Ba người đồng thời sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ rõ Trương Huyền muốn biểu đạt ý gì. Vẫn là Lục Đạo Minh phản ứng nhanh nhất, vội vàng mở miệng nói: "Thượng thần, tiểu thần đang cùng Cao Sơn vợ chồng thương lượng việc này, chỉ là tiểu thần chờ bây giờ không có quá tốt chủ ý, còn xin thượng thần chỉ điểm một hai." Lục Đạo Minh tiểu nói này, Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng cũng lập tức kịp phản ứng, đồng thời mở miệng nói: "Tiểu thần ngu dốt, còn xin thượng thần chỉ điểm." Trương Huyền mặt người, sau đó cười nói: "Thôi được, bần đạo liền nói chuyện. Thiên Định Phong thần người, lúc có đại trí, đại dũng, đại thánh, các ngươi thiết hạ khảo nghiệm, lúc này lấy đây là cương." Trương Huyền nói xong vô nhu đầu, liền muốn rời đi. "Thượng thần." Ba người thấy một lần, Trương Huyền cái này muốn đi, nhất thời đều có chút luống cuống. Bởi vì nghe mới Trương Huyền nói tới yêu cầu, ba người đều có chút ngộng. Hồ Diễm Đình lập tức mở miệng nói: "Khẩn cầu thượng thần tạm lưu pháp giá, tiểu thần còn có nghi hoặc." Chương 561, Bần đạo muốn tại Thương Nham Sơn lập xuống địa phủ căn cơ. Chương 561, Bần đạo muốn tại Thương Nham Sơn lập xuống địa phủ căn cơ à, ngươi còn có gì nghi hoặc? Trương Huyền vô nhu đầu, tạm thời ngừng lại, nhìn về phía ba người. Thượng thần lời nói đại trí, đại dũng, tiểu thần còn có thể suy đoán mấy phần, nhưng thượng thần lời nói chi đại thánh, tiểu thần ngu dốt, thật là không hiểu, còn thỉnh thượng thần từ bi. Hồ Diễm Đình lần nữa không người bài nói. Cao Sơn, Lục Đạo Minh thấy thế, cũng cùng nhau không mình hành lễ, trong miệng cũng nói, còn thỉnh thượng thần từ bi. Trương Huyền gật gật đầu, nói, thôi được, bần đạo liền nói một câu. Chí, Dũng bần đạo liền không nói thêm lời, hôm nay liền nói một câu cái này đại thánh vì sao? Thánh giả, thương vậy, thuận vậy, mọi việc đều thông nói thánh, mọi việc đều thuận nói thánh, thánh giả, ý chí vậy, vì thánh giả, lúc có hải nạp bách xuyên chỉ dùng, phun ra nuốt vào vũ trụ ý chí, đa tạ thượng thần giải hoặc. Trương Huyền nói xong, ngừng lại, ba người vội vàng lần nữa bái tạ. Trương Huyền gật gật đầu, nói, bần đạo đi các ngươi tốt xin xử lý việc này. Nói xong, Trương Huyền vô nhu đầu, không cần phân phó, Thanh Nhu mở ra bốn bó, liền hướng về phủ Bình Thành phương hướng bay đi. Cao gia trong trấn một cái khách sạn bên trong, Khương Hùng mở cửa sổ, nhìn xem trống không kia cong trăng non cùng tinh đầu đầy trời, si ngốc phát dáng ngốc. Ừm. Khương Hùng đột nhiên cảm giác nơi khỏe mắt tựa hồ có đồ vật gì đang nhấp nháy, vội vàng nhìn sang. Ảnh thức tha ở giữa, Khương Hùng tựa hồ nhìn thấy một người cưới một con trâu chính bay trên trời. Khương Hùng lấy làm kinh hãi, đợi phải cẩn thận nhìn lên, đã cái gì cũng không nhìn thấy, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Khương Hùng mười phần vững tin, hắn mới đúng là thấy được một người cưỡi tại trên thân trâu, bay trên trời. Nhưng, cái này sao có thể? Chỉ có quỷ vương, yêu vương cấp quỷ dị mới có thể tự do bay lượn, một người cưỡi một đầu yêu vương. Cái này, điều này có thể sao? Trong lúc nhất thời, Khương Hùng tâm loạn như ma. Không đúng, ta còn giống như quên đi một việc. Nơi đây thế nhưng là phủ Bình huyện à, một cái yêu vương cũng dám trắng trợn xuất hiện, chẳng lẽ những cái kia thần chỉ đều mặc kệ sao? Lại không xách Khương Hùng suy nghĩ lung tung, chỉ nói Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nưu trên lưng, rất nhanh liền đi tới phủ Bình Thành trên không. Thanh hoàng tư Đồ Văn đã mang theo văn võ phán quan cùng chư thần nên tại phía trước. Tiểu thần tư Đồ Văn, mang theo chúng thần, lễ bái thượng thần. Lễ bái thượng thần. Chúng thần cùng nhau hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền huy động phất trần, công chúng thần dịu dắt đứng lên, nói, tốt, đều miễn lễ đi. Lại phía trước dẫn đường. Vâng, thượng thần, mời theo tiểu thần đến. Thanh hoàng tư Đồ Văn đáp ứng một tiếng, liền vội vàng tiến lên bắt đầu dẫn đường, còn lại chúng thần đi theo tại sau lưng. Chúng thần vây quanh Trương Huyền hướng miếu thành hoàng đi đến. Trên đường đi, Trương Huyền đánh giá dưới chân phủ Bình Thành, âm thầm gật đầu. Bây giờ phủ Bình Thành cùng tháng trước lúc rời đi, đã có biến hóa long trời lở đất. Hiện tại thời gian này, trên đường cái ý nguyên đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Bang, bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Nghe được gõ mõ cầm canh thanh âm của người truyền đến, Trương Huyền sững sờ, nhìn xem cái kia quen thuộc gõ mõ cầm canh người, cùng trong tay hắn bộ kia cái mõ cùng một truy, nhịn không được bật cười. Chúng thần đi vào miếu thành hoàng trên không, một bước phóng ra, liền tiến vào thành hoàng thần vực. Trương Huyền ngồi cao trên đại điện, chúng thần tại điện hạ, cùng nhau lần nữa con xuống. Tham kiến thượng thần. Trương Huyền huy động phất trần, lần nữa công chúng thần đỡ dậy. Thành hoàng, từ ngươi bắt đầu, nói một chút gần đây tình huống đi.
Vâng, thượng thần.
Thành hoàng Tư Đồ Văn đáp ứng một tiếng, đứng dậy, há miệng liền báo cáo. Khởi bẩm thượng thần, từ thượng thần lập xuống thành hoàng thần vực, cũng sát phong hạ chúng thần, tiểu thần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, mang theo chúng thần. Tư Đồ Văn liền đem cái này hơn một tháng tình huống, hướng Trương Huyền làm đơn giản báo cáo. Cái này hơn một tháng, phủ bình huyện biến hóa là rõ như ban ngày, Trương Huyền sớm đã để ở trong mắt, cho nên lần này báo cáo, càng giống là một loại làm theo thông lệ. Tựa như kiếp trước công ty xí nghiệp bên trong tuần sẽ, niên hội, chỉ là Trương Huyền không có để thần nhóm làm ở vì thôi. Tư Đồ Văn hồi báo xong, còn lại chúng thần từng cái tiến lên, báo cáo mình phạm vi chức trách bên trong sự tình. Nghe chúng thần báo cáo, Trương Huyền cũng sớm có đoán trước, bây giờ chúng thần công việc chủ yếu vẫn là tru sát quỷ dị, hộ vệ bách tính an toàn. Mặc dù bây giờ phủ bình huyện đã cơ hồ không có cái gì tân sinh quỷ dị, nhưng là vẫn ngẫu nhiên liền sẽ có địa phương khác quỷ dị chui vào tiến đến. Đương nhiên thần vực bao trùm phía dưới, những này quỷ dị cơ bản vừa vào phủ bình huyện phạm vi, liền sẽ bị chúng thần phát giác. Nhất là Nhật Dạ Du thần dạng này trời sinh mang theo tuần tra chức năng thần chỉ, linh giác càng là dò người, phần lớn quỷ dị đều là bị thần nhóm trước tiên phát hiện cũng truy nã hoặc tru sát. Cái này hơn một tháng trong lúc đó, phàm là mới tử chi hồn, hắc bạch vô thường, như đầu mã diện đều là trước tiên tiến về, tiến hành câu hồn khóa phách, không còn có du hồn sinh ra. Cái này có thể nói, từ trên căn bản đoạn tuyệt quỷ tộc nơi phát ra. Những này mới tử chi hồn, bị câu đến phủ bình thần vực ở trong. Trong đó công đức chi hồn, hoặc bị chúng thần sắc phong làm bị sai, hoặc tạm thời an trí tại thần vực bên trong, hoặc trực tiếp đưa vào luân hồi. Vô công đức cũng vô tội nghiệt chi hồn, hoặc tạm thời an trí tại thần vực bên trong, hoặc trực tiếp đưa vào luân hồi. Tội ác tày trời chi hồn, đơn giản nhất, trực tiếp đánh vào thập bát trọng địa ngục tụ hình là được, chế độ chờ thời hạn thi hành án đầy, lại cho vào luân hồi. Bất quá, những cái kia có nhỏ tội nghiệt chi hồn, lại là vì khó, thần nhóm tội nghiệt không lớn, không đủ để đánh vào thập bát trọng địa ngục tụ hình. Nhưng, những quỷ hồn này, dù sao có tội nghiệt mang theo, nếu không tụ trừng trị, không bóc ra rơi những cái kia tội nghiệt cùng nghiệp lực, cũng không thể trực tiếp đưa vào luân hồi ở trong. Bây giờ đối diện với mấy cái này quỷ hồn cách làm là đều đưa vào thành hoàng thần vực ngục giam bên trong, tạm thời giam giữ. Từ lần trước Trương Huyền từng bước hoàn thiện thành hoàng thần trước, thành hoàng thần vực liền xuất hiện ngục giam cùng đơn giản một chút hình cụ. Những quỷ hồn này trong tù giam giữ cũng sẽ nhận đơn giản một chút hình phạt. Chỉ là hình phạt sự tình dù sao không phải thành hoàng chủ yếu chức trách, cho nên chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, chân chính hình phạt vẫn là phải giao cho địa phủ đến chấp hành. Trương Huyền tâm niệm chuyển động, thiên nhãn nhịn không được nhìn về phía Thương Nham Sơn, đối với đạp đất phủ tâm tình càng phát ra bức thiết. Rất nhanh chúng thần đều đã hồi báo xong tất, Trương Huyền nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chúng thần các căn trước, các đi trách nhiệm, bần đạo rất là vui mừng. Trương Huyền đầu tiên đối chúng thần công việc làm khẳng định. Trương Huyền lời này vừa nói ra, ở đây chúng thần trong lòng tảng đá lớn mới nhao nhao rơi xuống đất, lập tức lần nữa cong xuống, hướng Trương Huyền tạ ơn. Trương Huyền huy động phất trần, ngăn lại đám người, sau đó liếc nhìn hiện trường, cái này mới nói ra, bần đạo này đến, lại là có một chuyện muốn tuyên bố. Chúng thần nghe vậy, trong lòng minh bạch, đây mới là Trương Huyền này đến mục đích thực sự, thế là nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền, mắt lộ ra vẻ tò mò. Năm nay 15 tháng 7, vừa lại là một lần 50 năm đại kiếp, thành hoàng nghe lệnh. Trương Huyền nói, đột nhiên nhìn về phía thành hoàng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn thần thể khẽ run rẩy, lập tức ra khỏi hàng không người nói, thành hoàng nghe lệnh, tập kết chúng thần, 15 tháng 7 binh phát Thương Nham Sơn, càn quét tử vong cốc quỷ dị, vần đạo muốn tại Thương Nham Sơn lập xuống địa phủ căn cơ. Vâng. Chương 562, Thiên sư tặng chú quả, Thanh Nhu hồi tộc bên trong. Chương 562, Thiên sư tặng chú quả, Thanh Nhu hồi tộc bên trong. Anh. Một tiếng, chúng thần tâm niệm kích động, lập tức thành hoàng đại điện ở trong liền sinh ra các loại dị tượng. Thành hoàng Tư Đồ Văn dẫn đầu hướng về Trương Huyền lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng đáp, "Tiểu thần, tuân pháp chỉ." Còn lại chúng thần cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao quỳ mọp xuống đất, trong miệng đồng dạng lớn tiếng nói, "Tiểu thần, tuân pháp chỉ." "Đều đứng lên đi." Trương Huyền vừa cười vừa nói. Đợi chúng thần sau khi đứng dậy, Trương Huyền hỏi lần nữa, "Các ngươi, nhưng còn có nghi vấn?" Văn phán quan Ngụy Chính thì đầu tiên cất bước tiến lên, hướng Trương Huyền cong người, nói, "Thượng thần, không biết kia trong địa phủ ra sao tình hình?" Ngụy Chính cái này hỏi một chút, còn lại chúng thần cũng nhao nhao nhìn lại. Cái này cũng là mọi người đều rất quan tâm sự tình, tuy nói thần đạo trong truyền thừa đã có rất nhiều tin tức, nhưng dù sao quá mức đơn giản. Trương Huyền gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nhưng sau nói ra, trước nhập quỷ môn quan, tiếp qua hoàng tuyển lộ, thưởng thức bị ngạn hoa, leo lên. Hả? Trương Huyền đột nhiên phát hiện một cái chỗ không đúng, hắn nguyên bản thiết kế vọng hương đài tựa hồ có chút vấn đề. Hắn nguyên bản thiết tưởng là, quỷ hồn tại đầu thai trước leo lên vọng hương đài, lại về liếc mắt một cái thế gian, giải quyết xong lo lắng, bắt đầu đợi sau luân hồi. Nhưng hắn quên đi một việc, rất nhiều quỷ hồn trải qua thập bát trọng địa ngục về sau, đã không biết bao nhiêu năm qua đi đợi leo lên vọng hương đài, thế sự tăng thương, nhân gian cũng đã không biết quá khứ bao nhiêu xuân thu. Chỗ nào còn nhìn thấy thân nhân a? Bất quá giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, Trương Huyền hơi dừng một chút, vẫn theo lúc đầu thiết kế, tiếp tục nói ra, trải qua phán quan điện, nhập Diêm La thập điện, thu địa ngục hình phạt, trèo lên vọng hương đài, trải qua tam sinh thạch, uống mạnh bà thang, qua cầu đại hạ, cuối cùng ném vào luân hồi ở trong. Hơi dừng lại, Trương Huyền nhìn xem phía dưới chúng thần ánh mắt mong đợi, tiếp tục nói ra, địa phủ vừa lập, lúc có thập điện Diêm La, tứ đại phán quan cùng mạnh bà chờ thần vị trống chỗ. Các ngươi đương tận hết chức vụ, rộng tích công đức, không thể lười biếng. Nói đến đây, Trương Huyền lập tức ngừng nói, không lại nói. Hiện trường chúng thần tự nhiên cũng đều nghe rõ Trương Huyền ý tại ngôn ngoại, ý tại ngôn ngoại. "Tốt, bần đạo bàn giao đã xong, cũng cần phải trở về." Trương Huyền nói xong, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, liền nghe được một tiếng bò kêu. "Bò họ." Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh cất bước đi vào trong đại sảnh, Trương Huyền bay xuống tại Thanh Nưu trên lưng. "Châu, về nhà." "Bò họ." Thanh Nưu một tiếng hít dài, lần nữa xoay thân thể lại, liền ra đại sảnh. Cùng tiến tự thần. Bên trong đại sảnh chúng thần thấy thế, lập tức nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Đã xuất thần vực, Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nưu trên lưng, chậm ung dung hướng về vương gia trấn bay đi. Trên đường đi, Trương Huyền không ngừng đánh giá toàn bộ phủ Bình huyện. Bây giờ phủ Bình huyện, mặc dù đêm đã khuya, ngoại trừ phủ Bình thành, cho dù là chúng quanh hương trấn thôn xóm, cũng đều có thể nhìn thấy đèn đuốc điểm điểm, thậm chí tại dã ngoại còn có thể nhìn thấy ngủ ngoài trời hoặc dạ hành người. Cái này tại quá khứ là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Toàn bộ phủ Bình huyện phạm vi bên trong, lại cũng không nhìn thấy một tia quỷ dị chi khí. Trương Huyền Thiên nhãn mở ra, nhìn về phía phủ Bình huyện chung quanh, phát hiện liền nhau phủ Bình huyện chung quanh thôn xóm, cũng đều xuất hiện lẻ tẻ đèn đuốc. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Chúng thần con đường mới vừa vặn mở ra, tương lai tuy có trùng điệp kiếp nạn, nhưng Trương Huyền đã có sung túc lòng tin. Bởi vì ngay tại vừa rồi, đem lại chúng thần trước mặt nói ra địa phủ cơ cấu thời điểm, hắn đối kim đan kỳ cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Bây giờ, hắn tùy thời đều có thể đếm thử đẩy ra kia phiến đại môn, nói cách khác, hắn không nên chờ nữa đợi địa phủ chính thức lập hạ thời khắc đó. Lúc này, Trương Huyền ngược lại không nóng nảy, hắn tạm thời đè xuống ý định này, bởi vì hắn muốn lại tích lũy công đức, tích lũy khí vận, tích lũy cơ sở càng kiên cố, tương lai mới có thể đi được càng xa, có lẽ tương lai còn có thể hỏi một chút cảnh giới kia. Cảnh giới kia a? Nghĩ nghĩ, Trương Huyền tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, tựa hồ muốn ý nghĩ kia triệt để bại ra. Bây giờ ngay cả kim đan kỳ cũng không tiến, ngay cả tiên đô chưa thành, liền cảm tưởng tượng cảnh giới kia, mình là điên thật rồi. Tranh thủ thời gian đè xuống cái kia ý niệm điên cuồng, Trương Huyền quay đầu tứ phương, chỉ gặp giữa thiên địa kiếp khí càng phát ra mấy liệt. Thiên địa chúng sinh đều thai kiếp bên trong, bao quát mình cũng là. Kiếp khí lăn lộn ở giữa, có hai cái điểm nhất là sôi trào mấy liệt. Trương Huyền ánh mắt rơi đi, cái thứ nhất ngay tại phủ Bình trong huyện, ngay tại Cao Gia trấn. Chỉ gặp kia Khương Hùng đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, chỉ là thần hồn lại không tại đục thể bên trong. Về phần Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng là như thế nào thao tác, Trương Huyền đã lười quan tâm tới. Ánh mắt di động, Trương Huyền liền nhìn về phía mặt khác cái kia kiếp khí lăn lộn điểm. Chỉ gặp chính nam phương mấy trăm cây số, thậm chí bên trên bên ngoài ngàn km, một vùng biển mênh mông ở trong. Tống Đại Mệnh chính phi hành trên không trung, rơi về phía một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia bên trên, hắc vụ tràn ngập, huyết sắc trùng thiên, trong mơ hồ còn có thể nghe được quỷ hồn gào thét. Hừ. Trương Huyền nhịn không được lạnh hừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, đồng thời cũng đem vị trí kia âm thầm ghi tạc đáy lòng. Hy vọng lần này tại Thương Nham Sơn có thể xem lại các ngươi. Trương Huyền trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bò họ. Theo một tiếng bò kêu, Linh Tố Cư đến Thanh Nhu nhẹ nhàng rơi ở trong viện. Thượng thần, đến nhà. Trương Huyền lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nhảy xuống châu lưng, sau đó hướng về nơi hẻo lánh bên trong vẫy tay một cái, chỉ gặp ba cái đỏ rực chu quả liền bay tới. Trương Huyền xuất ra một cái hộp gỗ, đem cái này ba cái chu quả bỏ vào trong hộp. Châu, cái này ba cái chu quả ngươi lại thu hồi, tối nay liền quay lại trong tộc một chuyến đi. A. Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh giật nảy cả mình, nhìn trước mắt hộp gỗ, một đôi mắt châu bên trong nổ bắn ra chói mắt kim quang. Thân là Trương Huyền tọa kỵ, cự lực đại thánh thế nhưng là rõ ràng bây giờ cái này quả chu quả cây giá trị a. Thiên tiên linh thực. Thiên tiên linh thực a. Chính là võ đế cũng không có a, thậm chí võ hoàng khả năng cũng sẽ không có. Dưới sự kích động, một đạo thanh quang hiện lên, cự lực đại thánh hóa thành một áo xanh đại hán. Bịch. Một tiếng, hóa thành đại hán cự lực đại thánh quỷ giảm xuống đất, hướng về Trương Huyền bang. 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 Chính là ba cái cấu đầu. Tiểu yêu thay mặt Thanh Nhu nhất tộc trên dưới mấy vạn tộc nhân, bái tạ thượng thần tiên ân. Đứng lên đi, Châu, ngươi lần này trở về, đương thuyết phục trong tộc. Bây giờ lại kiếp tiền đến, đương ít tạo sát nghiệt, nhiều tích công đức, nếu không sát kiếp tới người thời điểm, hối hận thì đã muộn. Trương Huyền cũng không biết lần này an ủi có thể có bao nhiêu tác dụng, nhưng vẫn phải nói. Cự lực đại thánh cỡ nào thông minh, nghe xong liền minh bạch Trương Huyền ý tứ, vội vàng lần nữa dập đầu đáp ứng. Thỉnh thượng thần yên tâm, tiểu yêu tất đem hết toàn lực, khuyên giải tộc nhân, không dám quên mất thượng thần dạy bảo. Ừ, tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhất sau nói ra, ngươi lại đi thôi, nhớ kỹ ngày mai giờ tị trước quay lại. Vân đạo muốn đi một chuyến Kim Hầu núi, cầm Kê Lĩnh. Vâng, thượng thần, tiểu yêu đi vậy. Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, đứng dậy, hướng về không trung nhảy lên, liền bay ra Linh Tố Cư, biến mất ở chân trời. Trương Huyền nhìn xem cự lực đại thánh biến mất phương hướng, thở dài một hơi. Kỳ thật mới có một chuyện, Trương Huyền cũng nói, cự lực đại thánh cũng không sách, nhưng một người một châu đều hiểu đối phương chi ý, đó chính là Thanh Nhu nhất tộc cùng thần chỉ kết minh sự tình. Chỉ là Thanh Nhu nhất tộc cùng Kim Hầu, Cẩm Kê hai tộc khác biệt, kết minh sự tình rất khó nha. Chương 563, Thiên sư lên đường Kim Hầu núi. Chương 563, Thiên sư lên đường Kim Hầu núi. Kim Hầu, Cẩm Kê hai tộc thực lực tương đối Thanh Nhu nhất tộc tới nói, liền nhỏ yếu rất nhiều. Thanh Nhu nhất tộc thế nhưng là có yêu đế trấn giữ, mà lại không chỉ một vị yêu đế, đây cũng là Trương Huyền từ cự lực đại thánh miệng bên trong biết được. Kim Hầu, Cẩm Kê hai tộc cũng ngay tại lúc này mới vừa vặn có được hai tôn yêu đế, cùng Thanh Nhu trong tộc yêu đế là hoàn toàn vô pháp so sánh. Thanh Nhu nhất tộc nhu yêu số lượng mấy bạn cũng không chỉ, mà Kim Hầu, Cẩm Kê hai tộc có được linh chi yêu tộc tính toán đâu ra đấy bất quá mấy trăm, cùng Thanh Nhu nhất tộc hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên. Còn có một chút rất trọng yếu, Kim Hầu,
Cẩm Kê nhất tộc trên thân nghiệp lực rất ít, cùng nhân tộc cũng không có bao nhiêu máu nghiệt, ngược lại cũng bởi vì đã từng âm thầm che chở một số nhân tộc, đạt được không ít công đức. Nhưng Thanh Nưu nhất tộc khác biệt, Thanh Nưu nhất tộc trên thân thế nhưng là có không ít nhân tộc nợ máu. Như thế một cái nợ máu ngập trời chủng tộc, Trương Huyền làm sao lại để thần chỉ cùng kết minh đâu? Tạm thời bất luận Thanh Nưu nhất tộc sẽ không đồng ý, cho dù Thanh Nưu nhất tộc thật đồng ý, cũng bất quá là Trương Huyền an bài cản cấp phá hôi mà thôi. Vừa vận thay chúng thần ngăn lại một chút kết số. Thật sự cho rằng Trương Huyền là cái lạm phát tử bi người hiền lành sao? Cự Lực Đại Thánh đã tại phủ bình chờ đợi thời gian dài như vậy, sao lại không biết điểm này? Cho nên Cự Lực Đại Thánh không đề cập tới, Trương Huyền cũng sẽ không xách, song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trương Huyền đưa ra ba cái chu quả, nhìn như rất quý giá, nhưng ở trong mắt Trương Huyền thật tính không được cái gì. Mà lại kia chu quả cũng không phải lấy không cầm chu quả, liền cùng Trương Huyền kết nhân quả. Là nhân quả chính là muốn còn cùng trời sư kết xuống nhân quả há lại dễ dàng như vậy còn. Trương Huyền cười nhìn về phía Thanh Nưu rời đi phương hướng, lắc đầu, sau đó quay lại phòng ngủ, nằm lịch xuống giường, liền ngủ thiếp đi. Theo Trương Huyền nằm ngủ, Tiểu Ly Hoa bình an thì nhảy đến trong ngực của hắn, đoàn thành một đoàn, rất nhanh tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Bây giờ Tiểu Ly Hoa bình an đã không còn trợn tròn mắt bảo vệ, bởi vì linh tố cư vô cùng an toàn. Thời gian trôi qua, một ngày mới lại đến. Mặt trời từ phương đông lần nữa bật lên, vô tận thuần dương chi khí lần nữa bảy vây hướng đại địa. Trương Huyền mở mắt, rời giường đến trong nội viện, mặt hướng phương đông, hô hấp ở giữa, từng sợi mặt trời mới mọc tử khí bị nuốt vào trong bụng. Sư phụ, sư phụ. Đột nhiên, bên cạnh xương phòng cửa két, một thanh âm vang lên, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người đẩy cửa đi ra. Nhìn thấy chính đứng ở trong viện Trương Huyền, liền vội vàng không người hành lễ, cùng kính hô. Ừm, đi lên. Trương Huyền khẽ gật đầu, nhưng sau vẫy vây tay nói, nhanh lên tới, vận chuyển dẫn khí quyết, phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc tử khí. Vâng, sư phụ. Hai người cùng nhau đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy đến Trương Huyền bên người, học Trương Huyền dáng vẻ, mặt hướng phương đông, liền nuốt ói ra. Trương Huyền tiên dưới mắt, thấy được rõ ràng, theo hai người thổ nạp, chính có từng tia từng sợi mặt trời mới mọc tử khí đầu nhập vào hai trong cơ thể con người. Chén trà nhỏ thời gian, Trương Huyền dẫn đầu ngừng lại. Nhìn thấy Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người còn tại thổ nạp, nhịn không được giơ lên nước, ngay tại hai người đỉnh đầu đánh hai lần. Ôi! Hai người kêu đau một tiếng, sau đó liền thấy Trương Huyền trong tay thước, lập tức ngừng miệng. Mặt trời mới lên lúc tử khí tương đối nhu hòa, chính là âm dương tương giao chi khí, hiệu dụng cực dai, nhưng cũng không thể tham lam, cảm giác được cảm giác nóng rực về sau, nên lập tức đình chỉ, nếu không thương thân. Rõ chưa? Trương Huyền chăm chú giải thích nói. Vâng, sư phụ. Hai người nghe vậy, liền đội vàng gật đầu đáp. Tiếp xuống, hai người theo Trương Huyền lại đánh hai lần thái cực quyền. Trương Huyền nhìn xem nhẹ gật đầu, đừng nói, hai người này thái cực quyền đã luyện ra dáng. Điểm tâm là Tiền Khôn làm, Tiền Lập Văn dù sao cũng là đại thiếu gia xuất thân, tự nhiên là không biết làm cơm. An nghỉ điểm tâm, Trương Huyền ngồi vào trên ghế, để cho hai người tại đối diện ngồi xuống, nói, các ngươi nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển nguyên khí, vi sư nhìn một chút. Vâng, sư phụ. Hai người nghe vậy đại hỉ, vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, ngũ tâm triều thiên, vận chuyển dẫn khí quyết. Trương Huyền thiên nhãn nhìn kỹ lại, quan sát một lát sau, lắc đầu liên tục. Hai người này tư chất cùng Tôn Ngộ Huyền so sánh, thật sự là chênh lệch quá xa. Lấy hai người bọn họ tư chất, kim đan đều rất khó đạt tới. Tiền Khôn có lẽ còn có hy vọng đột phá, mà Tiền Lập Văn đại khái trúc cơ kỳ chính là cuối cùng điểm rồi. Trương Huyền thở dài một hơi, vây tay một cái, lần nữa hai cái chu quả phiêu đi qua. Trương Huyền đem chu quả hướng về hai người phần bụng nhấn một cái. Chỉ gặp hai cái chu quả hóa thành hai đạo hồng quang, trực tiếp liền tiến vào đến hai trong thân thể. Thân thể hai người chấn động, nhướng mày, liền muốn mở mắt. Không cho phép mở mắt, tĩnh khí ngưng thần. Trương Huyền quát khẽ. Hai người giật nảy mình, vừa muốn mở mắt ra, lập tức lại thật chặt nhắm lại. Bò hò. Một tiếng bò hống bên trong, hóa thành thân bò Thanh Nưu yêu vương Cự Lực Đại Thánh đã rơi xuống trong viện. Thượng thần, tiểu yêu về đến rồi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, trước chờ một lát. Rõ. Cự Lực Đại Thánh đáp ứng một tiếng, đội vàng ngậm miệng lại, đứng ở một bên, hiếu kỳ đánh giá Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người. Hô. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đồng thời thở phào một hơi, sau đó mở mắt. Sư phụ. Trương Huyền gật đầu, nói, coi như không tệ, nhớ lấy ngày ngày tu hành, không thể lười biếng. Vâng, sư phụ. Hai người nghe được Trương Huyền khẳng định, đều là đại hỉ. Sau đó, hai người liền thấy đối diện một đầu Thanh Nưu. Thật là lớn một đầu Thanh Nưu a. Sư phụ, đây là? Tiền Lập Văn mở miệng hỏi. A, đây là vi sư tọa kỵ Cự Lực Đại Thánh. Trương Huyền cười giải thích nói. Cự Lực Đại Thánh? Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liếc nhau, luôn cảm giác Cự Lực Đại Thánh xưng hô thế này giống như có chút quen thuộc. Đột nhiên, Tiền Khôn mở to hai mắt, hoảng sợ nói, Cự Lực Đại Thánh sư phụ, hắn. Bò họ. Lúc này, Cự Lực Đại Thánh một tiếng bò kêu, sau đó hướng về hai người nhẹ gật đầu, miệng nói, tiểu yêu Cự Lực, gặp qua hai vị tiểu lão gia. Lúc này, Tiền Lập Văn cũng đột nhiên nhớ tới vị này Cự Lực Đại Thánh là thần thánh phương nào. Sư phụ hắn chính là Thanh Nưu nhất tộc yêu vương Cự Lực Đại Thánh. Trương Huyền gật đầu cười, không nói gì. Đúng vậy, hai vị tiểu lão gia chính là tiểu yêu. Cái này. Hai người lần nữa liếc nhau, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trương Huyền nhìn thấy hai người hoàn hồn, thế là đứng dậy, khẽ vươn tay đem phất trần cầm trong tay, nói, hôm nay vi sư chuẩn bị tiến về Thương Nham bên trên đi một lần, các ngươi cũng theo vi sư cùng một chỗ đi thấy chút việc đời đi. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn nghe vậy, đều là đại hỉ, vội vàng hướng Trương Huyền hành lễ, nói, vâng, sư phụ. Trương Huyền gật đầu,
phi thân liền rơi vào thanh lưu trên lưng, sau đó hướng về hai người vung lên phất trần. Chỉ gặp một vệ kim quang liền đem Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người bọc lại, sau đó theo thanh lưu mở ra bốn vó, liền bay đến không trung. Chương 564, Lục Nhĩ Mi Hầu Sơ Nộ Cân Đầu Vân. Chương 564, Lục Nhĩ Mi Hầu Sơ Nộ Cân Đầu Vân. Kim Hầu núi, Kim Hầu núi lao tổ bàn ngồi tại trên một tảng đá, tay vân vê râu quai nón, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu ở phía dưới tránh chuyển xê dịch. Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay chính vũ động một cây kim cô đồng. Chỉ gặp kia kim cô đồng, múa như gió, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, treo lên lấy phong thanh, lóe ra kim quang, gặp thạch thạch bằng, gặp cây cấy nát. Trương Huyền Điêu khắc 12 cầm tinh lúc, hầu tử tượng thần trong tay liền có một cây kim cô đồng. Lục Nhĩ Mi Hầu đạt được thân hầu thần bị truyền thừa, tự nhiên cũng thu được kim cô đồng món pháp bảo này. Chỉ là thần trong tay căn này kim cô đồng chính là thần lực biến thành, cùng Tôn Ngộ Huyền trong tay cây kia kim cô đồng lại là không cách nào sánh được. Dù sao Tôn Ngộ Huyền trong tay kim cô đồng chính là Trương Huyền tự tay điêu khắc thành, chính là vô thượng công đức pháp bảo. Trung quanh cũng tụ mãn các loại khỉ nhỏ, có khỉ lông vàng, đám khỉ, con khỉ, lá khỉ. Lục Nhĩ ca ca, thật tuyệt, quá tuyệt vời, thật là lợi hại. Khỉ nhỏ nhóm nhưng không có cao như vậy định lực, nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, không ngừng cao giọng hoan hô. Nghe chung quanh reo hò, Lục Nhĩ Mi Hầu càng phát ra hưng phấn, đột nhiên một cái bổ nhào liền nhảy dựng lên. Chỉ gặp một đóa tường vân lơ lửng ở dưới chân, vụt, một tiếng liền lên tại không trung. Hoa. Lần này, đem tất cả khỉ nhỏ đều sợ ngây người, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Kim Hầu núi lao tổ cũng là sức sở, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu dưới chân kia đóa màu trắng đám mây, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng. Lên trên không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu thì là hưng phấn vò đầu đút hai, nguyên lai đây là thần vừa mới lĩnh ngộ được thần thông. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng chân dùng sức bước lên dưới chân đám mây, cảm giác giống như một đám đông, mặc dù mềm mại, lại có thể đem thần một mực nắm trên không trung. Lục Nhĩ Mi Hầu hưng phấn phía dưới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy kia đám mây theo thần ý niệm, bắt đầu ở không trung bốn phía bay múa. Khi nhỏ nhóm ngước cổ thấy càng phát ra hưng phấn lên, thét lên liên tục. Kim Hầu núi lao tổ thì là khiếp sợ đứng lên đến, hướng về không trung hắc, nói: "Lục Nhĩ, nhanh chóng xuống tới, nhanh chóng xuống tới." Nghe đến lao tổ kêu gọi, Lục Nhĩ Mi Hầu cái này mới hồi phục tinh thần lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bay đến Kim Hầu núi lao tổ trước mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân rơi trên mặt đất, kia đám mây liền biến mất bóng dáng, để Kim Hầu núi lao tổ nhìn càng thêm là ngạc nhiên. "Lục Nhĩ, chân ngươi bên trên kia đám mây là chuyện gì xảy ra?" Nay phương thế giới, quỷ vương, quỷ đế cấp cao thủ, mặc dù đều có thể ngự không phi hành, nhưng chính là mặt chữ trên ý nghĩa ngự không phi hành, dưới chân là trống không, có lẽ sẽ xuất hiện một đoàn mây mù hoặc hắc phong, nhưng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dưới chân kia đóa mây trắng lại hoàn toàn không phải một mã sự tình. Gia tổ gia gia, Lục Nhĩ cũng không biết. Lục Nhĩ Mi Hầu nói cũng là gãi đầu một cái, chỉ là trên mặt kia cố hưng phấn kình còn không có biến mất. "Kia, ngươi vì sao đột nhiên dưới chân liền xuất hiện cái này một đám mây màu, hơn nữa còn có thể nâng ngươi linh hoạt như thế phi hành?" Kim Hầu núi lao tổ trầm ngâm, tò mò hỏi: "Này phương thế giới, mặc dù quỷ vương, quỷ đế cấp cao thủ có thể ngự không phi hành, nhưng lại hoàn toàn không cách nào giống Lục Nhĩ Mi Hầu mới như vậy linh hoạt." Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi má, rất là nghi hoặc nói: "Gia tổ gia gia, ta cũng không rõ lắm, ngay tại mới, đột nhiên liền lĩnh ngộ được cái này thần thông, chỉ cần một cái bổ nhào lật ra, liền dưới chân xuất hiện kia đám mây, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trên không trung tự do phi hành." Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích, vừa mới trở thành yêu đế Kim Hầu núi lao tổ càng thêm chấn kinh chắc lưi nói: "Kia thần vị vậy mà như thế nào thần kỳ nha? Như vậy phi hành, chính là ta bộ xương già này đều làm không được a." Kim Hầu núi lao tổ vừa mới cảm khái xong, đột nhiên như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đột nhiên đã nhận ra cái gì, một cái bổ nhào lật ra, dựng lên đám mây liền bay đến không trung, lấy tay che nắng, hướng về nơi xa nhìn lại. Hai người phen này động tác, đem vây chung quanh khỉ nhỏ nhóm đều kinh động, cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi. Trong chốc lát về sau, chỉ gặp xa xa một đầu khổng lồ thanh lưu bay tới. Thanh lưu trên lưng còn chở đi một người, bên cạnh còn phảng phất đứng đấy hai người. Kim Hầu núi lao tổ nhìn người tới, lập tức cười lên ha hả, đội vàng cũng bay đến không trung, hướng về ngoài núi nên đón. Lục Nhĩ Mi Hầu càng là kích động, đội vàng giá vân đi theo Kim Hầu núi lao tổ sau lưng liền bay đi, vậy mà không có bị bỏ rơi, chăm chú đi theo phía sau hắn. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy, thượng thần liền giá lâm ta cái này Kim Hầu núi, hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Huyền vung khẽ phất trần, thanh lưu liền dừng bước. Tại châu trên lưng, Trương Huyền chắp tay, cười nói: "Lao tổ khách khí, Trương Huyền không cáo mà đến, mong rằng lao tổ thứ tội." Chỗ nào, thượng thần khách khí, mau mau cho mời, mau mau cho mời." Kim Hầu núi lao tổ cười khách khí nói, cũng quay người vào bên trong mời. "Tiểu thần Lục Nhĩ, lễ bái thượng thần." Nói, Lục Nhĩ Mi Hầu ngay tại mây bên trên quỳ xuống lại. Trương Huyền sững sờ, nhịn không được cười nói: "Tốt nội tính, tốt nội tính, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được Cân Đầu Vân." "Cân Đầu Vân?" Nghe được Trương Huyền, Kim Hầu núi lao tổ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều ngây ngẩn cả người. "Xin hỏi thượng thần, ta cái này tôn nhi lĩnh ngộ thần thông gọi là Cân Đầu Vân sao?" Kim Hầu núi lao tổ nhịn không được tò mò hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Thân hầu thần vị bên trong có một hạng thần thông, gọi là Cân Đầu Vân, luyện đến cực hạn lúc, một cái bổ nhào liền có thể bay ra cách xa vạn dặm." "Cách xa vạn dặm?" Trương Huyền vừa mới nói xong, vô luận là Kim Hầu núi lao tổ vẫn là người trong cuộc Lục Nhĩ Mi Hầu đều choáng váng, nhếch to miệng, hoàn toàn không cách nào khép lại tới. Kim Hầu núi lao tổ ngơ ngác quay đầu trở lại, nhìn về phía vẫn quỳ gối mây bên trên Lục Nhĩ Mi Hầu, nói: "Lục Nhĩ,
ngươi một cái bổ nào có thể bay ra cách xa vạn dặm. Lục Nhĩ Mi Hầu ngây ngốc nhìn về phía Trương Huyền, nghe được Kim Hầu núi lao tổ thanh âm, lại quay đầu nhìn về phía nhà mình lao tổ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng lắc đầu nói, lao tổ, ta mặc dù không có triển khai bay, nhưng khẳng định không bay được xa như vậy, hiện tại một cái bổ nhào, ta nhiều nhất chỉ có thể bay ra xa 2-3 trượng. Kim Hầu núi lao tổ cái này mới phản ứng được, đội vàng ngáy náy nhìn về phía Trương Huyền. Phi thường thật có lỗi, thượng thần, tiểu lão nhân nhất thời thất thố, thật sự là thượng thần phương mới nói, quá mức kinh người. Cách xa vạn dặm nha. Trương Huyền thì cười khoát tay áo, nói, không sao, không sao, lao tổ không cần phải khách khí. Thượng thần, mời, mau mời. Cái phản ứng Kim Hầu núi lao tổ ngay cả vội vươn tay hướng trên núi mời. Trương Huyền vỗ thanh nhu châu, thanh nhu một tiếng huýt dài âm thanh, mở ra bốn vó, ngay tại Kim Hầu núi lao tổ cùng đi, hướng về trên núi bay đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng theo sát ở bên. Mấy người tới một chỗ an tĩnh động phủ bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Kim Hầu núi lao tổ thở phào một hơi, vẫn là không nhịn được hỏi, xin hỏi thượng thần, phương mới nói, ta cái này tôn nhi cân đầu vân thật có thể một cái bổ nhào cách xa vạn dặm sao? Ha ha lão tổ, như thế sự tình, bần đạo sao dám nói bừa nha. Chương 565, Kim Hầu núi thiên sư muốn giảng đạo. Chương 565, Kim Hầu núi thiên sư muốn giảng đạo cách xa vạn dặm nha. Chính là này phương thế giới, cũng không biết có hay không cách xa vạn dặm a. Kim Hầu núi lao tổ trong lúc nhất thời xa vào đến cách xa vạn dặm trong tưởng tượng. Khúc khúc thượng thần, thật có lỗi, thất thần. Lấy lại tinh thần Kim Hầu núi lao tổ, mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, vội vàng hướng Trương Huyền ôm quyền nói xin lỗi. Trương Huyền cười lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, cười nói, Lục Nhĩ, ngươi cân đầu vân đến từ thần đạo truyền thừa, sẽ theo thực lực ngươi cùng phẩm giai tăng lên, dần dần tăng lên, ngươi bây giờ một cái bổ nhào có thể ra ngoài bao xa rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Trương Huyền hỏi ý, gãi đầu một cái, khó xử mà nói, khởi bẩm thượng thần, tiểu thần cũng là vừa vặn lĩnh ngộ cân đầu vân, bây giờ cũng không biết cụ thể có thể bay ra ngoài bao xa. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Hầu núi lao tổ, nói, lao tổ, không ngại chúng ta liền đi bên ngoài, để Lục Nhĩ hiện trường biểu thị một phen như thế nào. Mặc dù Kim Hầu núi lao tổ vừa rồi đã nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu cân đầu vân, nhưng bây giờ Trương Huyền lần nữa đề nghị, hắn cũng từ không gì không thể, còn nữa hắn cũng hy vọng Trương Huyền có thể chỉ điểm Lục Nhĩ Mi Hầu một hai. Tốt, thượng thần, mời. Mời. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, cũng đứng lên tới. Đám người cất bước rời đi đạo phủ, lại đi ra phía ngoài, đến tại một chỗ trên đài cao. Trên đài cao có vài thanh tảng đá điêu thành cái ghế, rất là tinh xảo. Kim Hầu núi lao tổ cùng Trương Huyền phân biệt ngồi xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn phân biệt đứng hầu hai bên. Sau khi ngồi xuống, Kim Hầu núi lao tổ ánh mắt trước rơi vào một bên đứng thẳng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn trên thân, hơi chút chần chờ, sau đó nói, thượng thần, hai vị này. A, hai cái này chính là bần đạo đoạn thời gian trước thu hai tên đệ tử. Trương Huyền nói, liền đối Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn nói ra, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, mau tới bái kiến Kim Hầu núi lao tổ. Nghe được Trương Huyền phân phó, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn vội vàng ra khỏi hàng, đi vào Kim Hầu núi lao tổ trước mặt, phân biệt không người bài nói, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, bái kiến lao tổ tiền bối. Kim Hầu núi lao tổ ngay cả vội vươn tay đưa đỡ, trong miệng cười to nói, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, lão hủ không dám nhận hai vị đại lễ. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn nâng lên, trong lòng âm thầm giật mình, đồng thời cũng để bọn hắn đối yêu đế lực lượng có nhất định nhận biết. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn sau khi đứng dậy, một lần nữa về tới Trương Huyền bên cạnh đứng hầu. Trương Huyền nhìn xem Kim Hầu núi lao tổ ánh mắt, trong nháy mắt liền hiểu, thế là mở miệng nói, Ngộ Huyền Đồ Nhi, Ngộ có cảm giác, đang lúc bế quan, đợi sau khi xuất quan, bần đạo sẽ để cho hắn về núi một chuyến. A, ha ha. Kim Hầu núi lao tổ nghe vậy sững sờ, sau đó phá lên cười, đội vàng quát tay nói, thượng thần hiểu lầm tiểu thạch đầu có thể đi theo thượng thần tu hành, chính là thiên đại tạo hóa, về núi sự tình, không nội, không nội. Kim Hầu núi lao tổ nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, nói, Lục Nhĩ, ngươi lại phơi bày một ít đi. Vâng, lao tổ. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu xác nhận, sau đó liền trên đài hướng lên nhảy lên, một cái bổ nhào lật ra, một đóa mây trắng sinh ra, liền đem thần nắm giơ lên không trung. Trong chớp mắt, liền bay ra ngoài xa mười mấy trượng, đứng tại không trung. Sau đó, chỉ gặp Lục Nhĩ Mi Hầu trên không trung lần nữa một cái bổ nhào, lại là hơn 10 trượng khoảng cách đi ra, mà lại khoảng cách tựa hồ tại xa 1-2 trượng. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp lão tổ cùng Trương Huyền cũng không hông ngừng, chơi hứng khởi, cũng không dừng lại, liền trên không trung chơi bừa. Rất nhanh, một cái bổ nhào liền biến thành hơn 20 trượng, sau đó đến hơn 100 trượng, lại sau đó liền tạm thời không còn tăng trưởng. Trương Huyền để ở trong mắt, nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu một cái bổ nhào một lần nữa về tới trên đài cao, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Dưới đài, đông đảo khỉ nhỏ đã sớm thấy choáng, giờ phút này nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu ngừng lại, nhao nhao lớn tiếng hoan hô lên. Hoa, Lục Nhĩ ca ca, thật là lợi hại. Lục Nhĩ, quá lợi hại. Khô khủng. Kim Hầu núi lao tổ nhìn xem dưới đài trắng cảnh, khe như mày, nhẹ ho khan vài tiếng. Dưới đài lập tức yên tĩnh trở lại, đông đảo khỉ nhỏ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao lao tổ. Kim Hầu núi lao tổ gặp đây, nhưng lại không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, than thở nói, thượng thần, cái này cân đầu vân quả nhiên thần kỳ nha, thượng thần cái này thần đạo một đường càng là ảo diệu vô phương a. Nói xong, bất chợt dừng lại, Kim Hầu núi lao tổ tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng nói, thượng thần, lại nhìn dưới khán đài bọn này thẳng khỉ rõ bên trong, nhưng có nhập thượng thần pháp nhãn người. Trương Huyền tâm thần khẽ động, nhìn về phía dưới đài đông đảo khỉ nhỏ, thiên nhãn mở ra. Trong ngay mắt, đông đảo khỉ nhỏ quanh thân khí vận, nhân quả cùng tư chất vờ vờ, rơi vào Trương Huyền trong mắt. Thô thô nhìn lại, liền có trên trăm con khỉ lông vàng, đám khỉ, con khỉ, lá khỉ rất nhiều khỉ nhỏ. Quan sát một lát, Trương Huyền lắc đầu, đối Kim Hầu núi Lao Tổ nói, Lao Tổ, quý tộc quả nhiên nhân tài đông đúc, tiền đồ vô lượng, chỉ là lại không cùng bần đạo người hữu duyên. Kim Hầu núi Lao Tổ nghe vậy, trong lòng hơi có vẻ thất vọng. Thông qua Tôn Ngộ Huyền cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lấy được cơ duyên, để Kim Hầu núi Lao Tổ đối với thần chỉ nhất tộc sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Thân là yêu đế linh giác nói cho hắn biết, ôm chặt lấy vị này đùi, tương lai rất có thể sẽ thu hoạch được khó nói lên lời hồi báo. Trương Huyền vừa mới nói xong, đột nhiên tâm thần khẽ động, lần nữa quay đầu nhìn về phía dưới đài đông đảo khỉ nhỏ, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Lao Tổ, mọi người dưới đài mặc dù cùng bần đạo không sư đồ duyên phận, nhưng bần đạo mới ngẫu có cảm giác, không ngại cùng mọi người nói một chút ta chi đạo đồ như thế nào? Ừm. Kim Hầu núi Lao Tổ nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt lóe ra kỳ quang, ngạc nhiên nói, thượng thần, ngươi vương mới nói thật. Kim Hầu núi Lao Tổ mặc dù cũng không biết Trương Huyền cụ thể muốn nói cái gì, nhưng yêu đế linh giác nói cho hắn biết, đây là cơ duyên cực lớn, thiên đại hảo sự, mà lại chính hắn cũng đối thần chỉ chi đạo phi thường tò mò. Mặc dù thông qua Lục Nhĩ Mi Hầu, Kim Hầu núi Lao Tổ đã hiểu được rất nhiều thần chỉ sự tình, nhưng càng hiểu rõ, Kim Hầu núi Lao Tổ càng cảm giác được thần chỉ nhất tộc kỳ diệu. Trong mơ hồ, Kim Hầu núi Lao Tổ có một loại cảm giác, tương lai thần chỉ nhất tộc có thay thế quỷ tộc khả năng. Cái này, nhưng liền có chút đáng sợ. Tự nhiên làm thật. Trương Huyền gật đầu cười. Hô. Kim Hầu núi Lao Tổ dài thở phào một hơi, sau đó cẩn thận mà hỏi thăm, thượng thần, các tộc phương pháp tu hành đều là bản tộc vô thượng chi bí, thượng thần muốn giảng con đường của mình, cái này. Kim Hầu núi Lao Tổ mặc dù phi thường khát vọng nghe được Trương Huyền giảng đạo, nhưng nghi ngờ trong lòng cũng càng rất, có mấy lời cũng không thể không nói. Trương Huyền tự nhiên biết Kim Hầu núi Lao Tổ lo lắng, nghe vậy mỉm cười, sau đó vung khẽ phất trần, nói, Lao Tổ quá lo lắng, vần đạo giảng chính là thiên địa chi đạo, vạn vật cơ hội, cũng không liên quan đến ta cửa hạch tâm chi bí. Kim Hầu núi nghe vậy, mặc dù cũng chưa hoàn toàn nghe rõ, nhưng cũng có chút thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu nói, như thế, Lao Hủ đợi Kim Hầu núi, cảm ơn thượng thần. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, Lao Tổ khách khí. Trương Huyền nói xong, liền xoay người mặt hướng dưới đài, vung khẽ phất trần, liền muốn bắt đầu này phương thế giới lần thứ nhất giảng đạo. Chương 566, Kim Hầu núi Thiên Sư giảng đạo. Chương 566, Kim Hầu núi Thiên Sư giảng đạo. Trương Huyền đang muốn mở miệng, đột nhiên liền nghe đến nơi xa truyền đến một thanh âm. Lão thất phu, thượng thần tới, ngươi cũng đều không cho ta biết, muốn đánh nhau phải không, có phải không? Chỉ gặp hai đạo thất thải hào quang xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt mọi người. Đi đầu một người người khoác trường bào bảy màu, tóc rối bời lúc này mang trên mặt mấy phần vẻ giận dữ. Sau lưng đi theo một người, là một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, ánh mắt có chút ngơ ngác. Ha ha, Kim Chỉ thất phu, đánh nhau, ta sẽ sợ ngươi sao? Bất quá, hiện tại nhưng không phải lúc, thượng thần đang chuẩn bị giảng đạo đâu. Ngươi đã tới, liền tranh thủ thời gian tọa hạ nghe một chút đi. Kim Hầu núi Lao Tổ cười ha ha lời nói. Giảng đạo? Cẩm Kê lĩnh Lao Tổ sững sờ, không làm rõ ràng được cái gì là giảng đạo. Bất quá giờ phút này không phải nói chuyện những ngày thời điểm, lấy lại tinh thần Cẩm Kê lĩnh Lao Tổ, liền vội vàng xoay người hướng về Trương Huyền khẽ không lời, nói, Cẩm Kê lĩnh Kim Chỉ mang theo hậu bối tử Tôn Kim Minh, gặp qua thượng thần. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cũng tranh thủ thời gian thật sâu không mình hành lễ, trong miệng cung kính nói, tiểu thần Kim Minh, tham kiến thượng thần. Nhìn thấy Cẩm Kê lĩnh Lao Tổ hành lễ, Trương Huyền có chút nghiêng người, vội vàng đáp lễ, nói, Lao Tổ khách khí, mau mau nhập tòa đi. Nói xong, Trương Huyền lại nhìn về phía tiểu Cẩm Kê Kim Minh, nói, ngươi cũng miễn lễ đi. Cẩm Kê lĩnh Lao Tổ cất bước đi vào Kim Hầu núi Lao Tổ bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thì theo sau lưng, đứng ở bên cạnh hắn. Cẩm Kê lĩnh Lao Tổ tiên là nhìn một chút Kim Hầu núi Lao Tổ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hiển nhiên không có minh bạch hắn vừa mới nói giảng đạo là cái gì. Hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi Trương Huyền, tự nhiên là nhìn về phía Kim Hầu núi Lao Tổ. Kim Hầu núi Lao Tổ ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, thấy Cẩm Kê lĩnh Lao Tổ trong mắt ánh lửa lửa ra. Kim Hầu núi Lao Tổ thấy thế, càng phát ra ý, bất quá cuối cùng vẫn là hướng hắn lắc đầu, ý tứ để hắn kiên nhẫn chờ đợi là được. Trương Huyền nhìn một chút hiện trường, vô luận là trên đài cao, vẫn là dưới đài cao, đều phi thường yên tĩnh, thế là ho nhẹ một tiếng, lại bắt đầu nảy phương thế giới lần thứ nhất giảng đạo. Liên quan tới nói cái gì, Trương Huyền sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Trương Huyền đầu tiên mở nói một lần Thanh Tĩnh Kinh. Thanh Tĩnh Kinh đã có đại đạo bản nguyên chi bí, cũng có tu thần dưỡng tâm chi đạo. Theo Trương Huyền bắt đầu bài giảng, chỉ gặp Kim Hầu trong núi Thiên Hoa loạn truy, địa dũng kim liên, thất thải hào quang bao phủ, đóa đóa mây trắng hiện hình, có thanh long bay múa, có mãnh hổ thét dài, đủ loại dị tượng ùn ùn kéo đến. Đáng tiếc, cái này các loại dị tượng lại không người phát giác, bởi vì tất cả mọi người sớm đã lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong, đối với quanh người dị tượng nhìn như không thấy. Rất nhanh Thanh Tĩnh Kinh kể xong, Trương Huyền có chút dừng lại, lại tiếp tục nói về tu hành chi đạo. Giảng chính là dẫn khí quyết, bất quá là sửa chữa về sau, càng thích hợp yêu tộc tu hành phiên bản. Trời sinh vạn vật chi linh, là người, yêu, tinh, quái, thú, cá, phàm hữu tình chi sinh linh đều xưng là người, vì vậy có thiên, có địa, có người, thiên, địa, nhân vì đó tam tài, phàm nhân chi tướng sinh chính là vô sinh có, bèn nói sinh dụng chính là vô tình mà sinh ra tình, phàm nhân chi rơi xuống đất có thể gọi là hài nhi, anh khóc mà hài cười chính là gọi là anh hài người, tuần tự thiên chi giao vậy, tiên thiên dần dần không, hậu thiên dần dần sinh, tiên thiên chi tinh, hóa tiên thiên chi khí, hóa hậu thiên tam bảo, nói tinh, nói khí, nói thần, thời gian thấm thoát, tam bảo đã tổn hại, nói xuân sinh, nói hạ dài, nói ngày mùa thu hoạch, nói đông dấu, tam bảo dần dần tổn hại, nhân chi phát triển, nói anh hải, nói thiếu niên, nói trắng niên, nói la hủ, tam bảo tổn hại tận, nói tử vong, không đắc đạo, cuối cùng chết vậy, cho nên, muốn đến trường sinh, cần trước bổ tam bảo, bổ tinh, bổ khí, bổ thần, vì vậy, gọi là, luyện tinh mà hóa khí, luyện khí mà hóa thần, luyện thần mà phản hư, luyện hư mà hợp đạo, tam bảo. Đã bổ, tinh mãn, khí đủ, thần xong, chính là hỏa luyện tam bảo, nghịch chuyển hậu thiên chuyển tiên tiên, chính là thành tiên tiên chi khí, lại ngưng tiên tiên chi tinh, đến tiên tiên đạo thể, đạt vô thượng đại đạo chi đồ, muốn bổ tam bảo, đương ăn tinh, đương dẫn khí, lấy ngũ cốc chi tinh, dược vật chi tinh, thiên địa chi tinh, trước bổ nhân thể chi tinh, ngũ cốc, dược vật chi tinh chính là hạ phẩm chi dược, thiên địa chi tinh chính là giữa thiên địa đến thật chí thuần chi nguyên khí, chính là vô thượng chi bảo thuốc, cho nên, này bổ tinh chi quyết đương vị dẫn khí quyết dẫn thiên địa chi tinh, chính là bổ tự thân chi tinh, tinh mãn thì bổ khí, khí đủ thì dưỡng thần, thần túc chính là nhập đạo vậy. Đạo chi vì vật, duy bừng tỉnh duy hốt. Hốt này bừng tỉnh này. Rộng lớn thần âm quanh quẩn giữa thiên địa, cả tòa kim hầu núi, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đóa đóa tường vân phủ ngọc tây, đạo đạo hào quang khoác cầm bảo, thiên nữ bay múa, vung xuống đóa đóa thiên hoa, tuôn ra thanh tuyển, nâng lên đóa đóa kim liên. Đủ loại dị tượng, đem kim hầu núi hóa thành một chỗ thần tiên phủ, một tòa đạo nhân nhà. Rất nhanh dị tượng bắt đầu hướng về kim hầu ngoài núi lan tràn mà đi, nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh, đạo đạo điện quang bổ xuống. Điện quang qua đi, các loại dị tượng bị thật chặt khóa tại kim hầu trong núi, ngoài núi cũng không thấy nữa một chút manh mối. Theo giảng đạo tiến hành, kim hầu trên núi không, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, như thác nước, chút xuống, đem Trương Huyền vững vàng bao khỏa ở bên trong. Càng kỳ dị là, Trương Huyền sau đầu xuất hiện một đoàn viên quang, tràn đầy vô tận trang trọng cùng uy nghiêm. Trương Huyền hai mắt khép hở, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng thần âm không ngừng, vô tận tu hành diệu pháp không ngừng quanh quẩn tại kim hầu trong núi. Không biết đi qua bao lâu, giảng đạo âm thanh dần dần ngừng, các loại dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán, nhưng chúng nghe đạo người đều vẫn trầm mê ở đạo cảnh ở trong. Dương mắt nhìn lại, dưới đài trên đài đám người, có mặt mày hớn hở người, có trao mày người, có vào đầu bức hai người, có vui vô cùng người. Các loại trạng thái, không phải trường hợp cá biệt. Trương Huyền đảo mắt quét tới, thấy mọi người đều không hoàn hồn, cũng chậm chậm hơi nhắm hai mắt lại, hô hấp ở giữa, cũng lâm vào định cảnh ở trong. Lần này giảng đạo, không chỉ truyền xuống đạo quả, để kim hầu núi không ít yêu tộc trong tiềm thức sinh ra hướng đạo chi tâm, càng quan trọng hơn là, Trương Huyền đang giảng đạo đồng thời, kiểm duyệt tự thân, đạo quả càng phát viên mãn, con đường cũng càng phát kiên cố. Ừm. Định cảnh bên trong Trương Huyền đột nhiên khẽ nhíu mày, hắn phát giác được vô ngần chi hải bên trong, trên bầu trời phiêu đầy đóa đóa từng đoàn thất thải hào quang trôi nổi ở giữa. Đây là cớ gì? Đột nhiên một đạo minh ngộ chạy vào đáy lòng, kia là truyền đạo công đức châu ngưng kết dị tượng. Không biết quá khứ bao lâu, dưới đài đông đảo khỉ nhỏ nhao nhao lấy lại tinh thần, mở mịt ánh mắt nhìn một phía. Khỉ nhỏ nhóm nhao nhao theo bản năng rủi rủi con mắt, cái này một vò không sao, con mắt càng phát ra ngứa. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, thanh tịnh nước mắt nhao nhao nhỏ rơi xuống mặt đất, tóe lên từng sợi bụi đất. Hắt xì, hắt xì. Từng tiếng hắt xì vang lên, khỉ nhỏ nhóm nhao nhao ngừng lại, lại mở mắt nhìn một phía, đều là kinh hãi. Chương 567, Duy Thượng Thần Như Thiên Lôi Sai Đâu Đánh Đó. Chương 567, Duy Thượng Thần Như Thiên Lôi Sai Đâu Đánh Đó. Khỉ nhỏ nhóm lần nữa rủi rủi con mắt, sau đó xoa nhẹ mấy lần về sau, rốt cục xác nhận trước mắt chính là nhà của bọn chúng, Kim Hầu Núi. Các loại dị tượng sớm đã biến mất, cho nên khỉ nhỏ nhóm không nhìn thấy những ngày kia hoa, kim liên, thiên nữ, tường vân các loại, nhưng liền cảnh tượng trước mắt đã đủ để cho bọn chúng chấn kinh. Chỉ gặp Kim Hầu Núi bên trong hạp gốc, cỏ nhỏ càng thêm thanh thúy, bụi cây càng thêm tươi tốt, cây cao cảnh lá cũng càng thêm rậm rạp. Nguyên vốn đã tạ rơi bá hoa, nhao nhao lại xuất hiện tại đầu cảnh, mùi thơm nồng nặc tràn đầy cả tòa Kim Hầu Núi. Cây đào, cây táo, lý cây, cây lê, các loại hoa quả trên cây, mỗi một cành cây bên trên đều treo đầy quả. Mà lại, kia quả càng lớn, càng tròn, cũng càng thêm thơm ngọt, nồng đậm mùi trái cây khí dẫn ra lấy tất cả khỉ nhỏ muốn ăn. Rốt cục, có một con khỉ nhỏ nhịn không được, nhảy cả tưng liền hướng một gốc cây đào chạy tới. Nó cái này vừa chạy không sao, không chỉ có đem mặt khác khỉ nhỏ giật nảy mình, còn đem chính nó cũng giật mình kêu lên. Tiểu Tam Hoa, ngươi, ngươi cái này. Trong đó một con khỉ nhỏ nhịn không được liền kinh hô lên. Tên là Tiểu Tam Hoa khỉ nhỏ dừng bước lại, quay đầu nhìn mới xuất phát vị trí, gãi đầu, cũng không hiểu vì sao đột nhiên lập tức nhảy ra xa như vậy, so trước kia xa gấp hai cũng không chỉ. Tiểu Tam Hoa, ngươi lại nhảy một lần thử một chút. Lúc này, mặt khác một con khỉ nhỏ khuyến khích nói. Tiểu Tam Hoa là cái nghe khuyên khỉ nhỏ, nghe vậy liền nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó chỉ thấy thân thể nó hóa thành một cái đường vòng cung, trực tiếp vọt đi ra xa hơn 5 thước. Phát hiện này, lập tức tất cả khỉ nhỏ đều nổ, nhao nhao nhảy nhảy dựng lên. Nhảy tung tăng lần này, tất cả khỉ nhỏ đều phát hiện, cũng không phải là vẹn vẹn Tiểu Tam Hoa một người có thể nhảy ra ngoài càng xa, tất cả mọi người là như thế. Thế là toàn bộ Kim Hầu trong núi, trên 100 con khỉ nhỏ đều điên cuồng. Trong đó mấy cái khỉ nhỏ nhớ tới mới Lục Nhĩ Mi Hầu Phiên cân đầu động tác, thế là cũng bắt đầu học theo học. Thật đúng là đừng nói, cái này mấy cái khỉ nhỏ lật đến hữu mô hữu dạng, chỉ là không có cân đầu vân thôi. Có bọn chúng cái này cùng một chỗ đầu, cái khác khỉ nhỏ gặp, cũng nhao nhao bắt trước. Có mấy cái khỉ nhỏ chui lên bên cạnh cây ăn quả bên trên, đưa tay liền tháo xuống một viên quả đào, quả lê, quả táo các loại quả, cũng không xoa, trực tiếp liền thả ở trong miệng gặm một cái. Cái này một ngụm gặm xuống dưới, con mắt lập tức liền thẳng.
Ăn ngon, hảo hảo ăn.
Tiểu Lục, tảng đá, nhỏ cơm điếc.
Mau ăn quả, hảo hảo ăn.
Cái này quả đào ăn ngon, ăn ngon.
Ân, ân.
Ta quả mận cũng siêu ăn ngon. Trong lúc nhất thời, đến qua quả khỉ nhỏ nhao nhao hướng về dưới cây đồng bạn chào hỏi. Cứ như vậy, trên trăm con khỉ nhỏ nhao nhao bò lên trên cây ăn quả. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được gặm quả thanh âm. Trên đài cao, Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải cùng Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ Tuần tự mở mắt, lập tức trên đài cao bị bốn đạo kim quang chiếu sáng. Kim quang lấp lóe mấy lần về sau, mới biến mất.
Hô,
thở phào một hơi, Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải xuất chức lấy lại tinh thần, quay đầu liền nhìn về phía một bên Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ.
Kim Chỉ, ngươi cảm giác như thế nào?
Nói không ra, ta cảm giác tu vi của ta lại đi về phía trước một bước dài, có lẽ 3 năm trong vòng 10 năm, có thể đột phá đến trung giai yêu đế cảnh.
Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ chần chờ một lát sau, thấp giọng trả lời.
T. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải hít sâu một hơi, sau đó có chút cảm ứng một chút tự thân, một lát sau, cũng nhẹ gật đầu, đồng dạng thấp giọng nói, ta cũng kém không nhiều, nếu là nhanh, khả năng không cần 30 năm.
Ừm.
Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó hai người liếc nhau, đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Trương Huyền. Lúc này Trương Huyền khép hở lấy hai mắt khe hở bên trong, ẩn hiện kim quang lấp lóe, sau đầu viên quang càng là vô thượng uy nghiêm.
Ừng.
Ừng. Lúc này, hai tiếng âm khẽ chi tiếng vang lên, đứng hầu một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cũng đều mở mắt.
Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thân là thần chỉ, mặc dù trước mắt thực lực còn không cao, nhưng linh giác lại vượt qua hai vị yêu đế. Tỉnh táo lại hai người, giống như có cảm giác, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời đóa đóa tường vân ở giữa, còn ẩn ẩn có từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí tại xoay quanh quấy động. Hai người thần mục phía dưới, còn thấy được rõ ràng, một đạo khí vận cột khói xuyên thẳng vân tiêu, vậy mà hiện ra thành tử chi sắc.
Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê liếc nhau, vội vàng cất bước ra khỏi hàng, hướng về Trương Huyền bái nằm trên mặt đất, đi ba gõ chín bái chi lễ.
Đi xong lễ, hai người liền lui trở về.
Bất quá bọn hắn cái này một động tác, mặc dù tận khả năng cẩn thận cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là xúc động định cảnh bên trong Trương Huyền. Chỉ gặp Trương Huyền mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó liền chậm rãi mở mắt. Này đôi mắt vừa mở, chỉ gặp hai đạo thất thải hào quang phun ra, đem toàn bộ đài cao nhuộm thành thất thải chi sắc. Giãn nhẹ một hơi, Trương Huyền quay đầu liền thấy bên cạnh Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh hai vị lao tổ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh bốn người.
Thượng thần.
Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải dẫn đầu khẽ gọi nói. Theo Kim Hầu núi lao tổ một tiếng này khẽ gọi, chỉ thấy hắn trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên, bên cạnh Cẩm Kê lĩnh lao tổ trong nháy mắt kịp phản ứng, cũng lập tức đi theo đứng lên. Hai người cất bước đi vào Trương Huyền trước mặt, đồng thời thật sâu không người thi lễ một cái. Lúc này, Trương Huyền cũng không lơ bộ, an ổn thụ bọn hắn cái này thi lễ. Dù sao thụ đạo tri ân, không thể không tạ.
Hai vị miễn lễ.
Hai vị lao tổ, không cần như thế. Trương Huyền nói, vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem hai người nâng lên.
Tiên sinh giảng đạo tri ân, không thể không tạ.
Giờ phút này hai vị lao tổ cũng không xưng hô thượng thần, ngược lại xưng hô chính là tiên sinh, chính là công nhận giảng đạo tri ân.
Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải nhìn Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ một chút, hai người lần nữa trao đổi thần sắc, lập tức lần nữa hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, đồng nói, thượng thần, từ hôm nay trở đi, ta Kim Hầu núi, Cẩm Kê lĩnh, nhất tộc, duy thượng thần như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Nghe thấy lời ấy, Trương Huyền lập tức cũng đứng lên đến, vung khẽ phất trần, đem hai người dìu lên, trong miệng liên tục nói không dám.
Không dám, không dám, hai vị lao tổ lời ấy nói quá lời, hôm nay về sau, ta thần chỉ nhất tộc cùng Kim Hầu núi, Cẩm Kê lĩnh ký kết minh ước, cùng tiến thôi, tướng đỡ mang theo.
Thượng thần khách khí.
Hai vị lao tổ đội vàng khiêm tốn nói.
Sư phụ,
sư phụ.
Lúc này, đột nhiên hai thanh âm vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy vừa mới tỉnh lại Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người.
Hai người sững sờ, nhìn xem đám người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, nhất thời có chút không nghĩ ra.
Sư phụ, ngài nhìn như vậy lấy đệ tử.
Để đệ tử có chút bối rối.
Tiền Lập Văn cái này vừa nói đến, Trương Huyền nhịn không được bật cười.
Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải càng là cười ha hả, nói, thượng thần, hôm nay là ngày tháng tốt, đợi lao hủ phân phó một tiếng, chúng ta không say không về.
Nói xong, hắn liền xoay người khua tay nói, các con, bày rượu yến.
Chương 568, Cửu U Đế Quân chương 568, Cửu U Đế Quân thượng thần, mời.
Đám người ăn uống đã xong, Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ liền dẫn mọi người đi tới Cẩm Kê lĩnh.
Cẩm Kê lĩnh cùng Kim Hầu núi so sánh, nhưng lại là mặt khác một phen quan cảnh.
Từ diện tích đi lên nói, Cẩm Kê lĩnh so Kim Hầu núi diện tích còn mu lớn, chỉ là bụi cây cùng bụi cỏ càng nhiều, cây cao thì phải ít hơn nhiều.
Cảnh sắc bên trên, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh từ khi nghe Trương Huyền kể xong đạo về sau, ánh mắt rõ ràng linh động rất nhiều, trên mặt biểu lộ cũng phong phú rất nhiều.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đầu tiên rơi xuống đất, sau đó cho đám người dẫn đường.
Đám người đến, rất nhiều gà con em bé liền vây quanh.
Kim Minh ca ca, hoa ngươi trở về á?
Gia tổ gia gia, hầu tử gia tổ gia gia, chít chít các ngươi là ai?
Chít chít thật nhiều người vậy.
Trong lúc nhất thời, chung quanh đều là thanh âm liều díu.
Là ai luôn nói con bị tâm ý?
Điểm này, gà cũng không yếu, nhất là như thế một bang gà con em bé.
Chít chít các ngươi đều tản ra, đều tản ra, gia tổ gia gia bọn hắn còn có chính sự, các ngươi lời đầu tiên mình đi chơi.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh phất tay công chúng nhiều gà con em bé hung tán, lúc này mới dẫn mọi người tới một chỗ động phủ bên trong.
Phân chủ khách ngồi xuống, Kim Minh phân phó người mang đi lên một chút quả, có quả mọng, cũng có hoa quả khô. Kỳ thật nên nói chuyện tại Kim Hầu Sơn Dã nói chuyện không sai biệt lắm, lúc này mọi người chỉ là vừa ăn quả, một bên tán gẫu. Không biết thượng thần nhưng từng nghe tới Cửu U Đế Quân. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ đột nhiên mở miệng hỏi.
"Ừm,
Cửu U Đế Quân." Trương Huyền nghe vậy chính là khẽ giật mình, ngay sau đó tâm thần khẽ động, tựa hồ đang có một đầu chuỗi nhân quả hướng hắn lan tràn tới. Đấy lòng đột nhiên sinh ra vẻ vui sướng, đây càng khiến Trương Huyền kinh hãi. Vẹn vẹn nghe nói một cái tên, lại có thể để cho mình sinh lòng vui sướng. Cái này Cửu U Đế Quân đến tột cùng là người thế nào?
Cửu U,
hẳn là cùng địa phủ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đột nhiên phúc trí tâm linh, thiên nhãn trong nháy mắt mở ra, thuận đầu kia chuỗi nhân quả liền nhìn sang.
"Ừm."
Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía động phủ đỉnh bích. Trương Huyền đột nhiên động tác, khiến một bên Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải cùng Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ đều lá sức sở, đều lập tức nhìn về phía Trương Huyền, cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, lại chỉ có thể nhìn thấy chuỗi lùi vách đá. Thiên nhãn cực lực vận chuyển, dọc theo đầu kia lúc đứt lúc nối chuỗi nhân quả liền quay lại quá khứ. Không biết nhìn ra ngoài nhiều khoảng cách xa, ngay tại Trương Huyền cảm giác con mắt bắt đầu chua xót, không sai biệt lắm liền muốn đến cực hạn thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện nồng đậm hắc vụ. Nồng đậm địa phủ âm khí tràn ngập toàn bộ không gian, chân chính gây nên Trương Huyền chú ý chính là sương mù quần quật bên trong cũng không có bao nhiêu huyết sắt chờ chẳng lành chi khí, ngược lại trong lúc mơ hồ để lộ ra chói mắt kim quang. Công đức kim quang. Trương Huyền đột nhiên giật mình, lập tức hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại chuỗi lùi vách đá. Đợi Trương Huyền muốn lần nữa nhìn sang lúc, lại phát hiện đầu kia chuỗi nhân quả đã kinh biến đến mức phi thường yếu ớt, phảng phất tùy thời đều muốn đứt gãy, cái này khiến Trương Huyền không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Huyền tự nhiên không biết, ngay tại hắn rút về tầm mắt đồng thời, chỗ kia sinh vật bên trong, có một vị vĩ ngạn sinh vật đột nhiên mở mắt, từ một cái giường đá bên trên chống lên thân thể, dương mắt nhìn về phía phương xa, đáng tiếc cái gì cũng không có nhìn thấy. Vị kia sinh vật nháy nháy mắt, trong hai con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Nha mới, tựa hồ đến có người đang rình coi bản đế, sẽ là ai chứ?
Thượng thần.
Thượng thần. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ cẩn thận hô hoán Trương Huyền. Trương Huyền lấy lại tinh thần, sau đó hướng về hai người ấy nãy cười cười, nói: "Hai vị, thật có lỗi, mới vừa bận nhớ tới một ít chuyện, có chút thất thần." Trương Huyền không biết ngọn nguồn, tự nhiên cũng không có trực tiếp cáo chi chân tướng. Hai vị lao tổ tự nhiên cũng không có hoài nghi. Thượng thần có biết hai ta tộc vì sao không có yêu đế tọa chấn, lại có thể một mực sinh vật, không có bị tiên nam phụ quỷ đế tiêu diệt sao?" Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ gặp Trương Huyền lấy lại tinh thần, thế là liền tiếp tục nói: "Nhà cái này là vì sao?" Trương Huyền đè xuống mới nghi ngờ trong lòng, tò mò hỏi: "Thượng thần, xin mời đi theo ta." Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ nói liền đứng lên, cất bước liền hướng về động phủ chỗ sâu đi đến. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải cười híp mắt cũng đứng dậy, gấp gấp đi theo sau. Trương Huyền thấy thế, cũng là hiếu kỳ tâm tăng nhiều, thế là cũng đứng dậy đi theo. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên cũng không rõ ràng hai vị này lão tổ trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liếc nhau, tự nhiên không có gì do dự, trực tiếp đi theo ở phía sau đi tới. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh gặp đây, cũng không do dự nữa, dù sao hai vị lão tổ không nói không cho thần nhóm quá khứ, cũng lập tức cất bước đi theo. Động phủ chỗ sâu, Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ nhẹ nhàng gõ đánh ba lần vách tường, chỉ nghe két két tiếng vang lên, liền thấy một cái cửa đá phía bên trái chợt tới. Trương Huyền hơi sững sờ, thầm than thật là tinh diệu cơ quan. Trương Huyền mặc dù cũng không mở ra thiên nhãn, nhưng thị lực của hắn cũng là đỉnh cấp vậy mà không có phát giác được cửa đá sinh vật. Thạch cửa mở ra về sau, lộ ra một đầu dài dòng đường hành lang. Đường hành lang rất rộng rãi, cao khoảng chừng 2 trượng, rộng thì có 1 trượng, mặt đất dùng bàn đá xanh lát thành, phi thường bằng phẳng cùng cổ giáo. Mấy người cất bước tiến vào đường hành lang, xoay trái rẽ phải, đi vòng ước chừng thời gian một nén nhang, bên trong lần nữa trống trải. Lần nữa đi vào một cái đại sảnh bên trong, tòa này đại sảnh dị thường rộng rãi. Trương Huyền đại khái xem xét, đại sảnh này ước chừng dài tới 500m, rộng chừng 300m. Ai sẽ nghĩ tới Cẩm Kê Lĩnh dưới ngọn núi lại có một cái rộng như vậy đại sảnh. Đại sảnh này nhất chỗ khác thường, ở chỗ cả tòa đại sảnh trên mặt đất lít nha lít nhít đổ đầy từng cỗ quan tài. Những này quan tài cùng nhân tộc quan tài không khác nhau chút nào, chỉ là lớn nhỏ thì nhỏ hơn nhiều, ước chừng vẹn vẹn tương đương với phổ thông nhân tộc quan tài một nửa. Những này quan tài bên trong có hơn phân nửa đều là đang đắp, còn có gần một nửa là rộng mở, nắp quan tài liền thả ở bên cạnh trên mặt đất. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tiểu Cẩm Kê Kim Minh triệt để trợn tròn mắt. Thân nhóm từ khi ra đời đến bây giờ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Trương Huyền cũng là bị choáng váng, hắn nhưng là không nghĩ tới hai vị này lão tổ trực tiếp đem hắn dẫn tới loại địa phương này. Đây là một mảnh mộ địa a? Động táng, sơ táng. Trương Huyền tiên mắt nhìn đi, cũng đoán được tình huống không sai biệt lắm. Phàm là đang đắp quan tài bên trong đều có cái gì, mà những cái kia không có đóng cái nắp đều là trống không. Sở dĩ nói đồ vật mà không nói thi thể, đó là bởi vì rất nhiều bên trong không có thi thể, hoặc là một đám lông vũ, hay là một chút cụt tay cụt chân, hay là một chút quần áo. Trương Huyền thở dài một hơi, mở miệng nói: "Hai vị, nơi đây là..." Ở phía trước dẫn đường Cẩm Kê Lĩnh lao tổ thì quay đầu trở lại đến, sắc mặt trang nghiêm mà nói: "Thượng thần, mời theo lão hủ tiếp tục tiến lên." Sau đó lại hướng thượng thần giải thích. Chương 569, Cửu U Đế Quân bài vị vỡ vụn. Chương 569, Cửu U Đế Quân bài vị vỡ vụn. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu mọi người tại quan tài ở giữa khe hở bên trong không ngừng ghé qua, rất nhanh liền đi tới đại sảnh vị trí giữa. Vị trí này có một cái bệ đá, bệ đá không cao, chỉ có khoảng 5 thước, cho nên ở chung quanh quan tài che chắn dưới, Trương Huyền vừa rồi cũng không nhìn thấy nó. Trên đài cao có một cái đá xanh điêu khắc thành điện thờ, trong bàn thờ trưng bày một khối bài vị. Bài vị chính là chất gỗ đen như mực, lúc này đã mục nát phi thường lợi hại, phản phất đụng một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn. Bài vị bên trên mơ hồ khả biện địa thư viết vài cái chữ to, Cửu U Đế Quân chi bài vị. Cửu U Đế Quân chi bài vị. Trương Huyền trầm thấp đọc ra tiếng tới. Trương Huyền cũng không quan bế thiên nhãn, hắn rõ ràng nhìn thấy, ngay tại mình vừa mới thoại âm rơi xuống, đầu kia chuỗi nhân quả bắt đầu run rẩy dữ dội hướng về hắn lan tràn tới, tựa hồ muốn quấn quanh ở trên người hắn. Đáng tiếc, đầu kia chuỗi nhân quả quá yếu đuối. Như thế run lên một cái, chưa đi vào bên cạnh hắn, liền bành. Một tiếng, triệt để vỡ vụn hóa thành một đoàn kim quang. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Huyền trong lòng thầm than, nhưng lại không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Mới hắn không còn dám mạnh vận thiên nhãn thuận chuỗi nhân quả nhìn sang, là sợ đem chuỗi nhân quả phá đi, nhưng lúc này chuỗi nhân quả đã vỡ vụn, Trương Huyền ngược lại sẽ không còn có lo lắng. Còn nữa nói, Trương Huyền trong cõi u minh có một cái cảm giác vị này Cửu U Đế Quân đối với hắn rất trọng yếu. Không, càng chuẩn xác mà nói là đối tương lai địa phủ rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trương Huyền thiên nhãn toàn bộ triển khai, thuận vỡ vụn chuỗi nhân quả liền cưỡng ép nhìn sang. Lần này, cũng không nhìn thấy chỗ kia tràn ngập địa phủ âm khí không gian, ngược lại thấy được một chỗ trống trải hoang nguyên. Trên cánh đồng hoang trụi lủi không thấy nửa phần sinh cơ, trên mặt đất tràn đầy màu đen cát sỏi. Cát sỏi ở giữa, còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u thời gian có hạn, chịu không được trì hoãn, Trương Huyền cũng không rõ ràng, kia vỡ vụn chuỗi nhân quả còn có thể chống đỡ bao lâu, nhất định phải nhanh tìm tới chỗ kia không gian. Toàn lực vận chuyển thiên nhãn, không ngừng quét mắt trước mắt hoang nguyên, đột nhiên ba người hình đập vào mi mắt. Trương Huyền tập trung thiên nhãn, lập tức liền nhìn sang. Chỉ gặp ba người kia hình chính là ba con quỷ dị, thiên giới mắt, một cái toàn thân quỷ khí bốc hơi, một cái yêu khí lan lộn, cái cuối cùng ma khí trùng thiên. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Huyền không cách nào cảm ứng được thực lực của bọn nó, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không yếu, chí ít cũng phải là quỷ vương cấp, thậm chí là quỷ đế cấp. Kia ba con quỷ dị, trước mặt đều có một mặt đen như mực bia đá. Ba con quỷ dị hai tay đều thả ở phía trên bia đá, toàn thân quỷ khí, yêu khí, ma khí bốc hơi, tựa hồ cũng đang không ngừng đem quỷ dị chi lực quán chú tiến bia đá ở trong. Trương Huyền nhìn về phía bia đá, phát hiện trên tấm bia đá loáng thoáng khắc có vài cái chữ to Cửu U Đế Quân chết. Hả? Trương Huyền sửng sở, đang muốn lại nhìn kỹ xuống dưới, liền thình lình nghe đến bên tai lần nữa truyền đến mảnh. Một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Trương Huyền đột nhiên mở người, một bên Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ cùng Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải đã không còn kỳ quái, đều không nói chuyện. Đợi nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt khôi phục linh động, Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ cái này mới nhẹ nhàng kêu, "Thượng thần." "Nha." Trương Huyền vô ý thức đáp ứng một tiếng, cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Cẩm Kê Lĩnh lao tổ. "Thượng thần, hẳn là nhận biết Cửu U Đế Quân đại nhân." Trương Huyền khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói, "Vân đạo cũng không nhận ra vị này Cửu U Đế Quân, hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy cái danh hiệu này." Trương Huyền nói, hướng về hai vị lao tổ có chút chắp tay, nói, mong rằng hai vị cho bần đạo nói một câu vị đại nhân này đi. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ nghe vậy, cùng Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải lướt nhau, sau đó hướng về Trương Huyền lắc đầu, nói, thượng thần khả năng phải thất vọng, liên quan tới vị đại nhân này, chúng ta biết cũng không so sánh với thần nhiều hơn bao nhiêu. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải theo sát lấy giải thích nói, thượng thần, chúng ta Kim Hầu núi, Cẩm Kê Lĩnh sở dĩ có thể tại cái này Thương Nham Sơn bên trong sinh tồn đến nay, chủ yếu liền là bởi vì vị đại nhân này phù hộ. Nghe đồn Cửu U Đế Quân đại nhân sinh tại Cửu U, trời sinh nhân tử, tính thích phù hộ lương thiện chi chủng tộc, hai chúng ta tộc truyền thuyết vài ngàn năm trước, từng bị vị này đế quân cứu, sau vị kia đế quân trước khi rời đi, tặng cho hai chúng ta tộc một tôn bài vị, chính là trước mắt tôn này. Nghe đồn chỉ cần tôn này bài vị tại, như trong tộc gặp được nguy cơ, vô luận nhiều khoảng cách xa, chỉ cần tế bái, vị kia đế quân liền có thể xuất thủ, giúp ta trở giải trừ nguy cơ. Trương Huyền nghe vậy giật mình, lần nữa quan sát tỉ mỉ này trước mắt tôn này bài vị tới. Trương Huyền trong lòng chân chính kinh ngạc chính là, vị này Cửu U Đế Quân đã có chút thần chỉ cái bóng. Lúc này, Trương Huyền trong lòng nổ ra, cho dù mình không có xuyên qua tới, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, này phương thế giới cũng sẽ sinh ra chân chính thần linh. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hai vị lão tổ, hỏi: "Hai vị lão tổ, có biết Cửu U chi địa ở nơi nào sao?" Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ cùng Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải lẫn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ thở dài, nói: "Thượng thần, chúng ta cũng không biết kia Cửu U chi địa ở nơi nào. Trong tộc cũng vô tướng quan ghi chép." Trương Huyền gật gật đầu, đáp án này hắn sớm có đoán trước. "Như vậy, bây giờ các ngươi còn có thể thông qua tế bái liên hệ đến vị kia Cửu U Đế Quân sao?" Lần này là Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải thở dài nói, liên lạc không được thượng thần. Kỳ thật từ khi mấy trăm năm trước, chúng ta liền liên lạc không được. Trương Huyền nhíu mày, tò mò hỏi, hai vị lao tổ, kia lúc trước các ngươi có thể liên hệ đến vị kia lúc, hẳn là liền không có hỏi qua sao? Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ lắc đầu, nói, thượng thần có chỗ không biết, chúng ta cái gọi là liên hệ đến, cũng vẹn vẹn tế bái lúc, có thể cảm ứng được đối phương sinh vật, cũng không có cách nào đối thoại. Minh bạch. Trương Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được tới. Trương Huyền nói xong, lần nữa nhìn về phía tôn này bài vị, nhịn không được thở dài nói, bây giờ xem ra, tôn này bài vị đã không có cái gì hiệu dụng à. Ai? Hai vị lao tổ đều là thở dài một tiếng. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải nói ra, lấy hiện tại tình trạng nhịn, tôn này bài vị bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Chỉ là, vạn hạnh chính là. Hả? Hầu Khải còn chưa nói xong, liền nghe đến mảnh. Một tiếng. Cửu U Đế Quân bài vị nổ thành vỡ nát, a. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ cũng nhịn không được một tiếng kinh hô. Không được. Hai vị lao tổ hô to một tiếng không tốt, đáng tiếc hết thể đã trễ rồi. cái này. Hai vị lao tổ lần nữa lướt nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng tiếc nuối. Dù sao trong lòng biết là một chuyện, nhưng đương sự tình thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt, lại là một chuyện khác. Trương Huyền thấy thế, vung khẽ phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, liền đem tất cả bài vị mảnh vỡ gom ở cùng nhau. Kim quang bao phủ phía dưới, tất cả mảnh vỡ bắt đầu một lần nữa đắp lên, trong chốc lát về sau, kim quang biến mất, một tôn mới tinh bài vị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bài vị hơn mấy cái mới tinh chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Cửu U Đế Quân chi bài vị cái này. Chương 570, Cẩm Kê Linh Phượng Hoàng xuất thế chương 570, Cẩm Kê Linh Phượng Hoàng xuất thế hai vị lao tổ nhìn lấy một màn trước mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn mặc dù nhưng đã bước vào yêu đế cánh cửa, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực như vậy à. Muốn bàn về sức chiến đấu, hai vị lao tổ còn vô cùng tin tưởng, nhưng nếu luận như vậy nhưng hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, bọn hắn coi như vọng trần mặc cợt. Hoặc là nói đúng ra, bọn hắn ngay cả dạng này khái niệm đều không có. Thần chỉ chi đạo, vậy mà như thế thần bí cường đại nha. Nghĩ tới đây, hai vị lao tổ nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Nhìn xem hai vị lao tổ sốt ruột ánh mắt, Trương Huyền thở dài một hơi, lắc đầu nói, hai vị lao tổ, bần đạo mặc dù đem bài vị khôi phục nhưng lại không còn có nguyên bản thần kỳ, các ngươi dùng cái này mới bài vị, sợ là không cách nào liên hệ với vị kia đế quân. Cẩm Kê Linh lao tổ kim chỉ ngay vậy, liền vội vàng không người nói, thượng thần khách khí, có thể khôi phục bài vị, chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Về phần nói liên hệ đế quân đại nhân sự tình, nhưng cũng không dám suy nghĩ. Huống chi, bây giờ ta cùng Hầu Khải lao thất phu đều đã đột phá yêu đế, cũng không tiếp tục sợ nó nam phủ quỷ đế. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải trừng kim chỉ một chút, cười hướng Trương Huyền chắp tay nói, thượng thần, kim chỉ thất phu nói rất đúng, ngài không cần để vào trong lòng. Chúng ta nguyên bản mang ngài tới, vẹn vẹn hướng thượng thần biểu hiện ra hai chúng ta tộc thành ý, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh việc này. Thượng thần, chúng ta ra ngoài đi. Cẩm Kê Linh lao tổ gặp sự tình đã xong, liền mở miệng nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, liền đi theo đám người rời đi nơi đây đại sảnh. Trương Huyền cũng chưa phát hiện, theo hắn cất bước rời đi chỗ này đại sảnh. Trong đại sảnh trên bệ đá, khối kia tân sinh bài vị bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sáng chói kim quang bắt đầu đem trọn tòa đại sảnh bao phủ ở bên trong, một đạo mới chuỗi nhân quả chính đang nhanh chóng hình thành, đều lần nữa kết nối vào bài vị. Trong đại sảnh lít nha lít nhít trong quan tài, từng cái ngủ say không biết bao lâu quỷ hồn tại kim quang chiếu dọi xuống, lần lượt mở mắt, sau đó cùng nhau nhìn về phía tôn này cửu u đế quân bài vị. Đám người cất bước cũng rời đi đạo phủ. Ngoài đạo phủ, náo nhiệt phi thường. Một đám gà con loa nhi chính vây quanh ở bên ngoài đạo phủ, kỳ kỳ cha cha tê. Trương Huyền nhìn lấy một màn trước mắt, đột nhiên hiểu ý nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cẩm Kê Linh lão tổ, nói, còn xin lão tổ an bài một chút, không thể dày này mà mỏng kia. Sau đó Vân Đạo nói lại một lần nói, a ha ha, tốt tốt, thượng thần đợi chút, lão hủ lập tức an bài. Cẩm Kê Linh lão tổ kim chỉ nghe vậy lại hỉ, vội vàng đồng ý tiếp xuống, liền thấy vị này kim chỉ lão tổ từng đạo mệnh lệnh phân phó, rất nhanh liền dựng ra một cái đài cao. Trên đài cao ở giữa một thanh chiếc ghế phía trước một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ thì bày đầy các loại hoa quả. Chiếc ghế hai bên thì là hai thanh ghế, so chiếc ghế cũng thấp hơn. Dưới đài cao, lít nha lít nhít bày đầy ghế, đi đầu cũng là hai thanh chiếc ghế. Trương Huyền thấy thế, lập tức hiểu được, thế là cất bước liền đi lên đài cao, đi vào chiếc ghế bên cạnh, quay người ngồi xuống. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn huynh đệ thì yên lặng ngồi tại Trương Huyền hai bên trên ghế. Dưới đài, hai vị lao tổ ở giữa ngồi ở hai cái ghế bên trên, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thì dẫn đầu đông đảo gà con loa nhi nhóm ngồi xuống trên ghế. Nhìn xem tất cả mọi người đã ngồi xuống, Trương Huyền vung khẽ phất trần, lần nữa há miệng nói về vô thượng đại đạo, phương pháp tu hành. Giảng nội dung cùng vừa rồi tại Kim Hầu núi không khác nhiều. Trương Huyền cái này mới mở miệng, vô thượng thần âm phía dưới, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh, cùng hiện trường tất cả gà con loa nhi nhóm lập tức liền bị đưa vào đến định cảnh ở trong. Duy chỉ có Hầu Khải cùng Kim Chỉ hai vị này lão tổ bởi vì tu vi cao thâm, đồng thời đã vừa mới nghe qua một lần, cho nên nhất thời còn duy trì thanh tỉnh, sau đó bọn hắn lại lần nữa bị kinh điệu cái cảm. Chỉ gặp theo Trương Huyền mở miệng, vô biên dị tượng lập tức bắt đầu hiện hiện. Không trung thiên nữ bay múa, thiên hoa loạn truy, tường vân và đóa, hào quang phổ chiếu, tuân gia thanh tuyển, kim liên phồn sinh. Cái này, nếu là tu vi nông cả người, cho dù chưa tiến vào định cảnh, cũng không nhìn thấy như vậy dị tượng, nhưng hai vị lao tổ chính là yêu đế cấp cao thủ, cho nên bọn hắn nhìn cái thật thật sau đó liền triệt để trợn tròn mắt. Hai mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt tràn đầy may mắn cùng kích động, càng phát ra cảm giác kết minh quyết định của anh minh. Đủ loại này dị tượng, đều đang nói rõ một sự kiện, cái này thần chỉ nhất tộc, tương lai tiền đồ có lẽ thật sẽ siêu việt quỷ tộc a. Theo Trương Huyền tiếp tục kể, rất nhanh hai vị này lão tổ cũng không kiên trì nổi, chậm rãi một lần nữa nhắm hai mắt lại, trên thân khí huyết bốc hơi, thực lực đang nhanh chóng tinh tiến. Thần âm càng truyền càng xa, rất nhanh liền tại toàn bộ Cẩm Kê Lĩnh bên trong quanh quẩn, đương muốn xông ra Cẩm Kê Lĩnh lúc, không trung một tia chớp hiện lên, liền đem nó ngăn cản trở về. Cẩm Kê Lĩnh bên trong tất cả Cẩm Kê đều từng bước lâm vào định cảnh bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại. Đương Trương Huyền dừng lại giảng đạo, đánh mắt nhìn đi, chỉ gặp hiện trường tất cả mọi người vẫn nhắm chặt hai mắt, chưa từng tỉnh táo lại. Trên bầu trời vô biên vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng chút xuống, quan chú tiến Trương Huyền thể nội. Trương Huyền nhìn xem dưới đài đông đảo gà con loa nhi, nở nụ cười. Đạo trùng đã gieo xuống, liền nhìn tương lai sẽ kết xuất quả gì. Đương Trương Huyền ánh mắt rơi vào gà con loa nhi cái đuôi bên trên lúc, đột nhiên một cái ý nghĩ xông lên đầu, một cái đồ hình bắt đầu trong đầu hiện hiện. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền vây tay một cái, một khối gỗ đào liền rơi vào lòng bàn tay bên trong, lần nữa bắt, xuất ra đao khắc. Huy động đao khắc, chỉ thấy mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rất nhanh một đôi phượng hoàng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. ầm ầm, giang giác giang giác, sấm sét vang dội âm thanh bên trong, Trương Huyền run tay một cái liền đem trong tay Phượng Hoàng Thần Giống ném về phía không trung. Vô biên vô tận huyền hoàng chi khí đem Phượng Hoàng Thần Giống bao khỏa ở bên trong, không ngừng quán chú tiến tượng thần thể nội. Bang, bang, một trận tiếng phượng hót vang lên, tại toàn bộ Cẩm Kê lĩnh bên trong bắt đầu quen quần. Tiếng phượng hót dưới, đông đảo gà con oa nhi nhóm dẫn đầu mở mắt, sau đó đều nhìn thấy không trung bay múa hai con kỳ dị đại điểu. Chỉ gặp kia đối đại điểu đầu gà, cam biến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, năm màu, cao chừng 6 xích, trên không trung một bên kêu to, một bên bay múa. Theo đại điểu bay múa, đạo đạo thất thải hào quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Chít chít, thật xinh đẹp, xem thật kỹ. Chít chít đẹp mắt, đẹp mắt. Chít chít, gà con oa nhi nhóm đều bị phượng hoàng mê hoặc. Sau đó đám người lần lượt bắt đầu tỉnh táo lại, Trương Huyền nở nụ cười. Trương Huyền đem đao khắc thu hồi, vung lên phất trần, liền đem bên cạnh vừa mới mở mắt Tiền Lập Văn, Tiền Khôn nhấc lên, vừa tung người liền bọn chi đến không trung. Bò họ. Một tiếng bò hống vang lên, một đầu thanh lưu xé rách không gian liền xuất hiện ở Trương Huyền dưới thân. Cười đến thanh lưu trên lưng Trương Huyền, huy động phất trần, hướng phía dưới cười cười, nhẹ giọng nói ra, đa tạ hai vị khoản đãi, chuyện hôm nay tất, bần đạo cũng cần phải trở về. Kia một đôi phượng hoàng cùng nơi đây lưu duyên, liền lưu ở nơi đây đi. Cáo tử. Nói, Trương Huyền vô nhu đầu. Thanh Nhu lần nữa một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền hướng về ngoài núi bay đi. Vâng, vâng. Trương Huyền vừa rời đi Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê Linh Phạm Bi, liền nghe đến sau lưng chuyển đến hai tiếng oanh minh, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Liền thấy hai đạo khí vận cột khói phân biệt từ Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê Linh trên không phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Đây chính là khí vận bừng bừng phấn chấn chi tượng. Chương 571, Linh Tố Cư Minh Đệ gặp nhau. Chương 571, Linh Tố Cư Minh Đệ gặp nhau. Sư phụ, thế nào? Toàn bộ hành trình không nói gì Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn. Giờ phút này gặp Trương Huyền đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn lại, thế là Tiền Lập Văn tò mò hỏi: "A, không có việc gì, đi thôi." Trương Huyền cười cười, quay đầu trở lại đến, vỗ nhu đầu, tiếp tục hướng Vương gia trấn bay đi. Một đường không nói chuyện, rất nhanh Thanh Nhu liền rơi vào linh tố cư bên trong. Trương Huyền nhảy xuống Thanh Nhu, hai chân vừa xuống đất, liền nghe đến không trung truyền đến kịch liệt tiếng sấm. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, trong chốc lát về sau, liền chút xuống, đem linh tố cư lần nữa bao khỏa ở bên trong. Trương Huyền sửng sở, tiếp lấy liền hiểu được. Lần này chủ yếu là giảng đạo công đức, hai lần giảng đạo, thiên đạo hạ xuống hải lượng công đức. Tại Kim Hầu núi, Cẩm Kê Linh hạ xuống chỉ là một phần nhỏ, đương Trương Huyền về đến trong nhà, cái này còn lại bộ phận mới duy nhất một lần rơi xuống. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái liền đi tới mùng 10 tháng 7, khoảng cách 10 làm còn sót lại 4 ngày. Một tiếng cửa phòng mở, Trương Huyền đẩy cửa phòng ra. "Sư phụ, sư phụ." Sớm đã chờ đợi ở trong viện Tiền Lập Văn, Tiền Khôn huynh đệ, lập tức liền tiến lên đón, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền thì gật gật đầu, đi vào viện lạc bên trong, mặt hướng phương đông, liền dẫn hai tên đệ tử bắt đầu hôm nay tu hành, phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc tử khí. Chỉ cần chưa thành tiên, mặt trời mới mọc tử khí, đối tất cả người tu hành đều là vô thượng bảo dược. Tự nhiên Trương Huyền cũng sẽ không bỏ rơi. Tu hành hoàn tất, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đi làm cơm, Trương Huyền thì tiếp tục bắt đầu điều khắc tượng thần. An nghỉ điểm tâm, sư đồ ba người đều cầm lấy gỗ đào bắt đầu điều khắc. Dù sao tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng cái này giữ nhà tay nghề cũng không thể vứt bỏ. Chớ nhìn tiền này thị huynh đệ tư chất tu hành chẳng ra sao cả, nhưng cái này điều khắc thiên phú so Tôn Ngộ Huyền kia hầu tử nhưng mạnh hơn nhiều. Trải qua mấy ngày nay đao công luyện tập, Trương Huyền đã để bọn hắn bắt đầu điều khắc tự thần. Đầu tiên luyện tập tự nhiên là thổ địa thần giống, dù sao thổ địa là Trương Huyền dẫn vào này phương thế giới thứ nhất thần, có phi thường trọng đại ý nghĩa. Sắp tới giữa trưa, Vương gia trấn bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lên. Một chi đội ngũ nhanh chóng tới gần Vương gia trấn, rất nhanh liền đi tới bên ngoài trấn. Vương gia trấn trưởng trấn Vương Lãng đi đầu nên đón tiếp lấy. Vương gia trấn Vương Lãng, bái kiến quận vương điện hạ, bái kiến hai vị công chúa điện hạ. Vừa nói, Vương Lãng liền té quỵ trên đất, đi lên ba gõ chín bái đại lễ. Còn lại vương gia tộc người cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, đi lễ bái đại lễ. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, trong xe ngựa thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ gặp màn xe vẩy một cái, một thiếu niên liền từ trong xe ngựa nhảy xuống tới, chính là thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, mấy bước liền đi tới vương gia trấn trước mặt mọi người. "Ngươi chính là vương gia trấn trưởng trấn Vương Lãng đi, mau mau xin đứng lên." Nói, Trương Nhẫn còn tự thân xuất thủ đem Vương Lãng dìu dắt đứng lên. "Vâng, quận vương điện hạ." Vương Lãng run run rẩy rẩy đứng dậy, cảm giác hai chân còn có chút như nhũn ra. Hắn chính là một cái xa xôi thành nhỏ tiểu trấn trưởng trấn, đối diện vị này chính là một vị quận vương nha, hơn nữa còn là tương lai đế vị hữu lực người cạnh tranh, thân phận của song phương chênh lệch thực sự quá lớn nha. Vương Lãng đến bây giờ, trong lòng vẫn là tràn đầy cảm giác không chân thật. Từ từ chiều hôm qua tiếp vào phủ Bình Thành tin tức truyền đến, nói rõ ngày Đường Kim Thánh thượng thập tam hoàng tử cùng tứ công chúa, thất công chúa muốn tới vương gia trấn, Vương Lãng liền triệt để mất ngủ. Trong đêm an bài đám người làm các hạng chuẩn bị, bao quát quét dọn vệ sinh, an bài các loại ăn ở các loại sự vụ, cần phải không ra chỗ sơ suất, đồng thời đáy lòng cũng có một tia hy vọng xa vời, hy vọng có thể cho vị này quận vương điện hạ trong lòng lưu lại một tia ấn tượng. Như thật làm được, như vậy có lẽ tương lai, bọn hắn vương gia còn có thể lại hướng lên đi một chút. Điện hạ. Vương Lãng cường tự bình phục nỗi lòng, mở miệng nói. Trương Nhẫn gật gật đầu, nói, vương trấn trưởng, nhanh phân phó tất cả mọi người trở về đi, không muốn làm những này phô trương. Bản vương lần này tới thuần vì việc tư, không cần như thế. Vương Lãng nghe vậy sững sờ, việc tư lý do thoái thác, để hắn một trận mê hoặc. Trương Nhẫn tự nhiên mặc kệ Vương Lãng ý nghĩ, đội vàng hướng về sau chào hỏi hai vị công chúa xuống xe. Tứ tỷ, thất tỷ, các ngươi cũng xuống đi, chúng ta đi bộ tiến hành, chính ngắm nghĩa cẩn thận nhị ca sinh hoạt tiểu trấn. Nghe được Trương Nhẫn chào hỏi, chỉ gặp màn xe vậy một cái, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu cũng từ trên xe liền nhảy xuống tới. Vương Lãng nhìn thấy hai vị công chúa xuống tới, vội vàng lại phải lại dưới, trực tiếp liền bị một bên Trương Nhẫn ngăn trở. Được rồi, Vương trấn trưởng, đừng hành lễ, đây là ta tứ tỷ cùng thất tỷ, tranh thủ thời gian lĩnh chúng ta vào thành đi. Là, quận vương điện hạ, mau mời, mau mời. Vương Lãng còn có thể nói cái gì, vội vàng nghiêng người đem mọi người hướng trong trấn mời. Trương Nhẫn nhìn trước mắt tòa này tiểu trấn, khắp khuôn mặt là kích động, chỉ là ánh mắt bên trong cũng dần hiện ra vài tia thấp thỏm. Tựa hồ là cảm ứng được Trương Nhẫn tâm tình, thất công chúa Trương Miểu đi đến Trương Nhẫn bên cạnh thân, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Trương Nhẫn sững sờ, sau đó cảm kích nhìn về phía thất công chúa Trương Miểu. Thập tam đệ, đi thôi, đừng lo lắng. Trương Nhẫn gật gật đầu, cất bước liền hướng về cửa thành đi đến. Trung quanh chúng quân sĩ cũng nhao nhao nhảy xuống ngựa, cầm trong tay trường thương, hộ vệ tại hai bên. Đám người theo Vương Lãng đi vào Vương gia trấn bên trong, Vương Lãng thì quay người lần nữa đi vào Trương Nhẫn trước mặt, không người nói, quận vương điện hạ, bây giờ đã đến giữa trưa, điện hạ trước theo tiểu nhân đến trong phủ dùng cơm chưa đi. Trương Nhẫn nghe vậy trực tiếp liền khoát tay áo, nói, Vương trấn trưởng, bản vương còn có chuyện, liền không theo ngươi đi ăn cơm. Bất quá những ngày quân sĩ, còn cần ngươi chiêu đãi một chút. Vương Lãng nghe vậy sững sờ, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, đành phải gật đầu xác nhận. Vâng, điện hạ, tiểu nhân cái này phân phó. Chỉ là điện hạ, ngài. Trương Nhẫn không kiên nhẫn vất vất tay, nói, bản vương sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi lại đem những quân sĩ này chào hỏi tốt là được. Vâng, điện hạ. Vương Lãng không còn dám hỏi, vội vàng đi an bài hộ vệ bọn. Phùng đại nhân, ta nhị ca Linh Tố cư ở đâu? Trương Nhẫn đuổi đi Vương Lãng đám người về sau, liền quay đầu hỏi hướng một bên Phùng Lộ. Trương Nhẫn lần này tới, trấn quỷ ti phái Phùng Lộ một đường cùng đi qua, đương nhiên Bạch Dạ cũng một mực hộ vệ ở bên. Điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ tại Vương gia trấn góc tây bắc, mời theo tiểu nhân đến. Phùng Lộ nói, liền quay người ở phía trước dẫn đường. Trương Nhẫn, Trương Giao cùng Trương Miểu theo sau lưng, Bạch Dạ mang theo mấy cái trấn quỷ ti võ giả thì hộ vệ tả hữu. Trên đường đi, Trương Nhẫn tả hữu đánh giá, tưởng tượng thấy nhị ca quá khứ sinh hoạt. Bây giờ Vương gia trấn sớm đã phi thường náo nhiệt, nguyên bản bỏ trống phòng ốc sớm đã đều đã chật cứng người. Tại Vương gia trấn bên ngoài cũng tụ tập tới rất nhiều người. Tại bên ngoài trấn, nhao nhao dựng lên phòng ốc. Đám người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới Linh Tố cư ngoài cửa. Nhìn trước mắt một mạc đại môn, phía trên đại môn một cái một mạc cửa biển, trên đó viết Linh Tố cư ba chữ to, Trương Nhẫn lập tức chần chờ, chậm chạp không dám cất bước tiến lên. Lúc này Linh Tố cư đại môn nửa mở, xuyên thấu qua đại môn còn có thể nhìn thấy cất đặt thổ địa thần giống tường xây làm bình phong ở cổng tường. Trương Giao nhìn một chút Trương Nhẫn vẻ mặt chần chờ, thở dài một hơi, cất bước tiến lên, nắm chặt vào cửa. 3 3 3. Chương 572, Linh Tố cư minh muội tố tâm sự. Chương 572, Linh Tố cư minh muội tố tâm sự. 3 3 3. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Trương Huyền sức sở, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, xuyên thấu qua nửa mở đại môn, liền thấy Trương Nhẫn, Trương Giao, Trương Miểu đám người. Trương Huyền cười lắc đầu, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này thật nhìn xem nguyên chủ mấy vị này đệ cùng muội muội tới cửa, trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. Quá khứ nhân quả tóm lại muốn chấm dứt, một vị tránh né cũng không phải biện pháp. Sư phụ, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền. Đứng lên đi, theo vi sư, ra đi đón người. Trương Huyền thở dài. Trương Huyền nói đứng dậy, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người thấy thế, cũng liền bận bịu đứng lên, đi vào Trương Huyền sau lưng. Trương Huyền cất bước đi tới cửa, nhìn về phía trước cửa đám người. Nhị ca. Trương Nhẫn nhìn đứng ở cổng Trương Huyền, một cỗ kích động bay thẳng nội tâm, hai mắt lập tức liền đỏ ngước, đầy bụng ủy khuất phảng phất lập tức tìm được một cái chỗ tháo nước. Một tiếng nhị ca lối ra, Trương Nhẫn cũng nhịn không được nữa, mấy bước chạy đến Trương Huyền trước mặt, bịch. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay duỗi ra, ôm lấy Trương Huyền đùi, gào khóc. Tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu vành mắt cũng lập tức đỏ lên, cũng cất bước đi tới Trương Huyền phụ cận. Nhị ca, nhị ca. Hai người vành mắt cũng đều đỏ, nhìn về phía Trương Huyền trong mắt tràn đầy thất vọng. Ai? Trương Huyền thở dài một tiếng, sau đó xoay người đem Trương Nhẫn nâng đỡ lên, sau đó cũng quay đầu đối một bên hai vị công chúa nói, tất cả vào đi. Nói, Trương Huyền liền bị Trương Nhẫn quay người đi vào Linh Tố cư. Hai vị công chúa thấy thế, cũng xoa xoa nước mắt, đi theo đi vào. Phùng Lộ, Bạch Dạ hai người liếc nhau, đứng tại ngoài cửa, cũng phân phó mấy người khác thủ vệ tại bốn phía. Đâm dây trong tiệm, Lưu Manh thả ra trong tay hàng mã, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tố cư, sau đó thở dài, thấp giọng nói, nên tới tóm lại một tới, cuộc sống yên tĩnh đem phải kết thúc. Vừa mới từ trong phòng bếp đi ra thê tử Lưu Thị nghe được thanh âm của hắn sững sờ, lập tức có chút khẩn trương nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì cuộc sống yên tĩnh phải kết thúc rồi? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, cơm chưa làm xong. Lưu Manh sững sờ, vội vàng chuyển đổi chủ đề. Lưu Thị nghe xong, chính là vừa trừng mắt, nói, làm sao? Ngươi lời mới vừa nói, ta nhưng đều nghe được. Ngươi còn không thành thật nói. Lưu Mạnh xem xét, xem ra là lừa không được đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói, ta nói, ngươi nhưng đừng nóng giận. Chuyện gì xảy ra? Nói đi. Nghe được Lưu Mạnh muốn nói, Lưu Thị cũng không lại tức giận, trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện. Lưu Mạnh thở dài, nói, tiểu thập tam tới, còn có tiểu tứ cùng tiểu thất. Tiểu thập tam? Cái gì tiểu thập tam? Hả? Ngươi nói là? Lưu Thị đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó thật chặt nhìn về phía đối diện Lưu Mạnh. Ừm. Lưu Mạnh gật gật đầu, thở dài nói, chính là hắn nha. đương kim thập tam hoàng tử Trương Nhẫn a, còn có tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu đều tới, bây giờ đang ở bên cạnh Linh Tố Cư.
Ai?
Lưu Thị nghe vậy đột nhiên đứng lên đến, sau đó liền bắt đầu ở trong viện bước đi thong thả lên bước tới.
Hai nhi cha, xem ra thánh thượng sợ là kiên trì không được bao lâu a, đây là mớn.
Nhưng
ai?
Lưu Mánh nhìn thấy Lưu Thị thần sắc, lắc đầu nói, ngươi đừng có gấp, tiểu huyền lớn như vậy, trong lòng của hắn tự có chủ ý, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Còn nữa nói hắn.
Lưu Thị nghe vậy lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại lần nữa ngồi về tới Lưu Mánh trước mặt, nhìn về phía Lưu Mánh hỏi, hai cha hắn, ngươi nói tiểu huyền đối vị trí kia còn có hứng thú sao?
Lưu Mánh sững sờ, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không nói được, nhưng đại khái suất là không có chứ.
Vị trí kia đối với hoàng tử khác có lẽ có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, nhưng là đối với tiểu huyền tới nói, có lẽ càng giống là một cái gông cùm xiềng xích.
Lưu Thị lúc này mới yên lòng lại, thở dài nói, như thế tốt lắm, vị trí kia có gì tốt? Cả ngày lục đục với nhau, người lửa ta gạt,
vẫn là như bây giờ tốt nhất rồi, bình bình đạm đạm trải qua thời gian, tốt bao nhiêu.
Còn nữa nói,
Lưu Thị nói liền ngừng lại, bởi vì Lưu Mạnh đã cho nàng nói Trương Huyền các loại thần kỳ. Mấy ngày trước đây Lưu Mạnh liền đã hướng nàng thẳng thắn Lưu Thị thế mới biết mình một tay nuôi lớn nhóc con, đã trở thành thần chỉ chi chủ. Nguyên lai gần 2 tháng xuất hiện tại phủ Bình chư vị chính thần, lại là Trương Huyền sắc phong mà nàng người bên gối chính là chư thần một trong môn thần. Nàng nguyên bản còn kỳ quái, Lưu Mạnh vì sao không cho nàng tiếp môn thần tượng, mà lại những gia đình khác tiếp môn thần tượng bên trong trong đó một bức nhìn xem hảo hảo nhìn quen mắt ta. Hắn gái này một thẳng thắn, hết thảy mới chân tướng đại bạch. Lúc ấy nghe được tin tức này Lưu Thị trực tiếp liền trợn tròn mắt. Chuyện này dù sao cũng không thể một mực gần giấu đi, cho nên mấy ngày trước đây Lưu Mạnh từ Trương Huyền nơi đó lấy ra tiên tiên chu quả về sau, liền hướng Lưu Thị triệt để thẳng thắn. Lưu Thị phục dụng tiên tiên chu quả về sau, cũng bước lên con đường tu hành, bây giờ đã bước vào dẫn khí kỳ cánh cửa. Ngay cả Lưu Mạnh cũng không nghĩ tới thê tử tư chất tu hành mạnh như thế, phục dụng chu quả về sau, cùng ngày liền dẫn khí thành công, đột phá đến dẫn khí kỳ. Ở trong đó mặc dù có Lưu Mạnh thần lực dẫn đạo trợ giúp, nhưng cũng đầy đủ kinh người.
Nhị ca, ngươi những năm này chịu khổ.
Trương Nhẫn nhìn xem Linh Tố Cư bên trong bài trí, đỏ hướng mắt, nước nở nói.
Trương Huyền lắc đầu, hướng bên cạnh hai cái đồ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn lập tức hiểu được, vội vàng kéo tới mấy cái ghế.
Trương Huyền ngồi vào trên ghế, cũng đem Trương Nhẫn đặt tại bên cạnh.
Trương Giao cùng Trương Miểu thấy thế, cũng riêng phần mình ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trương Huyền.
Sư phụ, nếu không ta cùng sư huynh ra đi mua một ít cơm canh đi, cái này đều giữa trưa.
Tiền Khôn đi vào Trương Huyền bên người, thấp giọng nói.
Nguyên bản Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liền muốn chuẩn bị làm cơm trưa, bây giờ đột nhiên khách tới, xem ra vẫn là sư phụ người nhà, tự nhiên là không thể qua loa đồ ăn thường ngày.
Trương Huyền nghe vậy gật gật đầu, nói, đi thôi, nhanh đi mau trở về.
Vâng, sư phụ.
Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đáp ứng một tiếng, quay người liền ra Linh Tố Cư.
Linh Tố Cư bên trong liền chỉ còn lại huynh muội bọn họ 4 người.
Nhị ca, ngài rốt cục chịu nhận chúng ta.
Luôn luôn kiên nghị tứ công chúa Trương Giao xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong giọng nói tràn đầy bị khuất.
Trương Huyền lần nữa thở dài một hơi, nhìn về phía ba người, giải thích nói, vẫn.
A, ta cũng không nói qua không nhận các ngươi nha, chỉ là lần trước quá vội vàng.
Nhị ca, ngài những năm này là thế nào qua nha?
Thất công chúa Trương Miểu cũng không nhịn được hỏi.
Ta nha.
Trương Huyền cẩn thận tìm kiếm lên nguyên chủ ký ức, sau đó liền bắt đầu nói.
Nói đến chỗ cao hứng, ba người đều mặt lộ vẻ thiếu dung, nói đến bi thương chỗ, ba người lần nữa rớt xuống nước mắt.
Nhị ca, là phụ hoàng có lỗi với ngươi a.
Trương Nhẫn nghe được chỗ động tình, bật thốt lên.
Cái này.
Trương Huyền lập tức ngây ngẩn cả người.
Phụ hoàng cái từ này với hắn mà nói, quá mức xa lạ, đối với nguyên chủ cũng giống như vậy, dù sao khi đó hắn còn quá nhỏ, hoàn toàn còn không có ký ức.
Trương Nhẫn lời kia vừa thốt ra, hắn lập tức liền biết mình nói sai, vội vàng há hốc mồm nói, nhị ca, thật xin lỗi, ta.
Sư phụ, đồ ăn đến rồi.
Chương 573, huynh muội mới gặp nói việc nhà. Chương 573, huynh muội mới gặp nói việc nhà. Theo thanh âm, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người dẫn hai cái hỏa kế đi đến, mỗi trong tay người đều cầm một cái hộp đựng thức ăn. Mở ra hộp cơm, một bàn bàn tinh xảo đồ ăn liền đặt ở huynh muội 4 người trước mặt trên mặt bàn. Theo Vương gia chấn người càng ngày càng nhiều, bây giờ trong trấn cũng mở ra mấy khách sạn, trong đó có Thiên Hương cư chi nhánh. Đương nhiên ở trong đó, tất nhiên có Tiền Lập Văn vị này bắt thiếu gia tác dụng.
Thiếu gia, đồ ăn bày xong, ngài nhìn còn cần.
Các ngươi lưu một người ở chỗ này, một hồi sư phụ ta bọn hắn có phân phó, có thể tùy thời gọi các ngươi, còn lại liền không sao.
Được rồi.
Tiền Lập Văn ở bên cạnh ăn bài, Trương Huyền nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, đối mấy vị đệ đệ muội muội nói, đến, chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Ba người từ không gì không thể, lúc đến giữa trưa cũng thật có chút đói bụng.
Trương Huyền vây tay một cái, một bình hoa đào nhưỡng liền xuất hiện trong tay, bốn một ly rượu cũng mình từ trong phòng bếp bay ra, rơi xuống 4 người trước mặt.
Đến, trước uống một chén.
Trương Huyền lấy tay chỉ một cái, chỉ gặp trong bầu rượu bay ra 4 đạo rượu dịch, phân biệt rơi vào 4 người ly rượu trước mặt bên trong. Sớm đã nhận định trước mặt vị này nhị ca có được võ đế thực lực, ba người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo rượu dịch rơi vào chén rượu, một cỗ nồng đậm hoa đào hương khí liền tràn ngập ra.
Nhị ca, đây là Thiên Hương cư hoa đào nhưỡng.
Thất công chúa Trương Miểu kinh hô lên.
Thất công chúa Trương Miểu thích nhất Thiên Hương cư hoa đào nhưỡng, giờ phút này nghe được kia quen thuộc hương khí, chỗ nào còn nhịn được. Chỉ là trước mắt hoa đào nhưỡng hương khí tựa hồ so trong kinh thành càng thêm nồng đậm tươi mát, cái này khiến Trương Miểu trong lòng càng ngạc nhiên. Tứ công chúa Trương Giao cùng Trương Nhẫn cũng đều nhìn về trước mắt chén rượu, nghe kia hương hoa khí, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Huyền cười hướng Tiền Lập Văn vẫy vẫy tay, đem hắn chiêu đến bên cạnh, đối ba người giới thiệu nói, đây chính là ta thu một người đệ tử Tiền Lập Văn, đồng thời cũng là phủ Bình Thành Thiên Hương cư thiếu gia. Ba người nhìn về phía Tiền Lập Văn đều là sửng sở, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhị ca Trương Huyền thu một người đệ tử lại là Thiên Hương cư Tiền gia thiếu gia. Ba người bọn họ đều biết rõ Tiền gia năng lượng. Tiền gia cũng là kinh thành một đại gia tộc, mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng lực lượng cũng không thể khinh thường. Mặc dù Trương Huyền Thu chỉ là phủ Bình Thành Tiền gia một vị thiếu gia, nhưng cái này phía sau đại biểu ý nghĩa cũng không đơn giản. Trương Nhẫn nhìn trước mắt Tiền Lập Văn, ánh mắt bên trong tăng thêm mấy phần ảm đạm. Đệ tử Tiền Lập Văn, bái kiến sư thúc, sư cô. Tiền Lập Văn lập tức liền té quỵ trên đất, hướng về ba người lễ bái nói. Đệ tử Tiền Khôn, bái kiến sư thúc, sư cô. Tiền Khôn thấy thế, cũng mấy bước đi vào Tiền Lập Văn bên cạnh, hướng về ba người quỳ xuống. Lần này đem ba người hù dọa, vội vàng nhìn về phía một bên Trương Huyền. Nhị ca, cái này. Trương Huyền thấy thế, khoe miệng nhịn không được đều kéo ra, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem làm cho người nâng lên. Sau đó hai thanh thước chống rông xuất hiện, ngay tại hai người đỉnh đầu ba ba ba. Đánh ba lần. Ôi, ôi, sư phụ, các ngươi đi một bên hảo hảo ăn cơm của các ngươi đi. Trương Huyền hung hăng lườm hai người một cái. Vâng, sư phụ. Hai người bị khuất đáp ứng một tiếng, sau đó liền đến bên cạnh một trương bàn nhỏ bên trên ngồi xuống. Bàn nhỏ bên trên cũng bày một bàn thịt rượu, cũng là mới cùng một chỗ đưa tới. Trương Huyền huynh muội bốn người tại trên bàn lớn, hai người bọn hắn người ngay tại bàn nhỏ bên trên. Được rồi, đừng để ý đến bọn hắn. Trương Huyền quay đầu trở lại đến, đối ba người nói. Nói, Trương Huyền liền giơ lên trước mặt mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ba người gặp đây, cùng nhau nhau giơ ly rượu lên. Rượu dịch vừa vào miệng, ba mắt người đều là sáng lên, vội vàng uống một hớp hạ. Chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí thẳng vào trong bụng, sau đó hóa thành một đoàn dòng nước ấm trong nháy mắt du tẩu toàn thân mọi mệt lập tức biến mất không còn, tinh thần đại chấn. Cái này một bình hoa đào nhưỡng không chỉ hương vị tuyệt hơn, uống xong hiệu quả cũng càng thắng rồi hơn một bậc. Rượu ngon. Nhị ca. Thất công chúa Trương Miểu nhịn không được khen. Nguyên bản ổn trọng nhất Trương Miểu giờ phút này ngược lại tựa hồ biến thành trong ba người nhất không ổn trọng cái kia, cái này khiến Trương Giao cùng Trương Nhẫn đều có chút ngạc nhiên. Kỳ thật hoa đảo này nhưỡng sở dĩ so kinh thành hoa đảo nhưỡng càng tốt hơn đạo lý cũng vô cùng đơn giản. Linh tố cư thế nhưng là thần tiên phúc địa, đây là hoa đảo nhưỡng tại linh tố cư thời gian quá ngắn, nếu là lại nhiều một chút thời gian, hoa đảo nhưỡng thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa thành quỳnh tương ngọc dịch. Trương Huyền nở nụ cười, hắn nhìn ra được, trải qua mới phen này, mình ba vị này đệ đệ, muội muội đều buông lòng xuống. Tiếp xuống, tứ huynh muội lời nói thật vui, rất nhanh một bàn đồ ăn đều ăn hết sạch. Bất quá cả trong cả quá trình, Trương Huyền chỉ ăn mấy bữa, còn lại đều là tam tỷ đệ ăn. Trương Huyền vung tay lên, đem tất cả chén dĩa nhận được một bên, sau đó Tiền Khôn rất có nhãn lực kình liền pha một bình trà tới. Tứ huynh muội phảng phất có được nói không hết, một bên uống nước trà, một bên tiếp tục trò chuyện. Hôm nay dù sao cũng là tứ huynh muội vừa mới nhận nhau ngày đầu tiên, cho nên bốn người đều rất có ăn ý không có trò chuyện cái gì mẫn cảm chủ đề, chỉ là trò chuyện một chút việc nhà. Càng nhiều hơn chính là tam tỷ đệ nói một chút tuổi thơ chuyện lý thú, Trương Huyền thì là lấy nghe làm chủ. Trương Huyền tìm kiếm nguyên chủ ký ức, ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào hai câu, nói một câu nguyên chủ tuổi thơ sự tình. Đương nhiên, Trương Huyền tìm đều là chuyện thú vị. Tam tỷ đệ tuổi thơ đều sinh hoạt tại hoàng cung bên trong, làm sao biết nông gia hài tử sinh hoạt, cho nên đều nghe được phi thường mới lạ. Đang lúc tứ huynh muội trò chuyện hương khởi lúc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trương Huyền nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Mánh nện bước sải bước đi tiến đến. "Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Mánh thúc. Không đợi Trương Huyền nói xong, chỉ thấy Lưu Mánh đi đến tứ huynh muội trước mặt, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, miệng nói: "Thảo dân Lưu Mánh, tham kiến Tĩnh Nam quận vương điện hạ, tham kiến." "Mánh thúc, không được, không được." Trương Nhẫn nhìn thấy Lưu Mánh, trong điện quang hỏa thạch, liền biết Lưu Mánh thân phận. Trương Nhẫn hai ngày này tại phủ Bình Thành cũng không phải đơn thuần nghỉ ngơi, liên quan tới nhị ca Trương Huyền tình huống, hắn nhưng là nghe ngóng cái nhất thanh nhị sở. Trong đó mấu chốt nhất chính là Trương Huyền dưỡng phụ cùng Lưu Mánh vợ chồng tình huống. Trương Huyền dưỡng phụ đã qua đời, trước mắt đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất chính là Lưu Mánh vợ chồng. Tạm thời bất luận vị này Lưu Mánh quá khứ trong quân đội thân phận, vẹn vẹn liền chồng vợ nuôi dưỡng nhị ca Trương Huyền lớn lên điểm này, Trương Nhẫn nào dám thụ thần cái này thi lễ. May mắn Trương Nhẫn còn không biết Lưu Mánh môn thần thân phận, nếu không sẽ chỉ càng thêm hoảng sợ. Trương Nhẫn mấy bước tiến lên, duỗi ra hai tay liền đỡ Lưu Mánh. "Mánh thúc, mau mau xin đứng lên, tiểu chất cũng không dám thụ ngài cái này thi lễ." Lưu Mánh mỉm cười, cũng không tránh thoát, thuận thế liền đứng lên. Lúc này, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu cũng đều cất bước đi vào Lưu Mánh trước mặt. Tam tỷ đệ trực tiếp đối Lưu Mánh chính là thật sâu không người thi lễ một cái. "Tiểu chất Trương Nhẫn, Trương Giao, Trương Miểu, bái kiến Mánh thúc." Lưu Mánh vội vàng có chút những người, liên tục khoát tay nói, "Quận vương điện hạ, công chúa điện hạ, không được, không được. Mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Tam tỷ đệ đứng dậy. Trương Nhẫn cười nói, "Mánh thúc, khiến cho, ngài là nhị ca Mánh thúc, tự nhiên cũng là chúng ta tỷ đệ Mánh thúc. Mánh thúc, về sau ngài tựa như hô nhị ca kêu chúng ta đi." Lưu Mánh nhìn lên trước mặt Tam tỷ đệ, một lát sau cười nói, "Tốt. Nhỏ Nhẫn, Tiểu Giao, nhỏ Miểu." Chương 574, nhỏ Nhẫn, vi huynh đối vị trí kia không có chút nào hứng thú. Chương 574, nhỏ Nhẫn, vi huynh đối vị trí kia không có chút nào hứng thú. Tứ huynh muội mời Lưu Mánh ngồi xuống, năm người liền vây ngồi ở bên cạnh bàn. Trương Huyền vây tay một cái, lần nữa lấy ra một cái bát trà. Lưu Mánh nâng chung trà lên bát, uống hai ngụm, sau khi để xuống, nhìn về phía Trương Nhẫn, mở miệng hỏi, "Nhỏ Nhẫn, ngươi lần này ra kinh, trên đường thuận lợi sao?" Nghe được Lưu Mạnh tra hỏi, Trương Nhẫn vành mắt đỏ lên, lúc đầu vui sướng tâm tình lần nữa trở nên nặng nề. Trương Nhẫn dù sao còn bẹn bẹn đứa bé, hôm nay tại trí thân trước mặt, cũng tháo xuống tất cả ngụy trang. "Mạnh thúc, ta..." Trương Nhẫn tận lực bình phục tâm tình, đem từ rời đi kinh thành, mai cho đến Tĩnh Nam phủ thành, lại từ phủ thành rời đi, một đường đến phủ Bình thành, dọc theo con đường này kinh lịch đều nói một lần. Ở giữa, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu còn không ngừng xen kẽ lấy bổ sung, dù sao có một đoạn thời gian, Trương Nhẫn là bị quỷ dị bắt đi mai cho đến tại Hữu Giang khách sạn bị Trương Huyền cứu trở về. Nghe xong ba người miêu tả, chính là Trương Huyền, cảm thấy cũng là cả kinh, lần nữa nhìn về phía ba vị đệ đệ, muội muội ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lưu Mạnh thì là thở dài, nói, tranh vị lại muốn bắt đầu, nhỏ Miểu, biết là ai ra tay sao? Trương Miểu sững sờ, nàng không nghĩ tới Lưu Mạnh không hỏi Trương Nhẫn, ngược lại là trực tiếp hỏi lên nàng. Mạnh thúc, nhỏ Miểu cũng không biết. Trương Miểu hơi chần chờ, vẫn lắc đầu một cái nói. Lưu Mạnh nghe vậy, thật sâu nhìn nàng một cái, thấy Trương Miểu trong lòng giật mình, đội vàng túi lầu xuống. Trương Nhẫn thấy thế, chủ động mở miệng nói, "Mạnh thúc, chúng ta cũng vẹn vẹn suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào." Lưu Mạnh nhìn ba người một chút, thở dài, "Có đôi khi a, vẹn vẹn suy đoán là đủ rồi." Hoàng vị tranh đoạt, tàn khốc nhất, sinh ở đế vương gia, có thể nói đại hạnh, cũng có thể nói là lớn bất hạnh, có đôi khi muốn tránh, cũng là trốn không thoát. Nói Lưu Mạnh còn nhìn Trương Huyền một chút. Cái nhìn này thấy Trương Huyền rất là phiền muộn, nghĩ thầm ngươi nói liền nói thôi, còn nhìn ta làm gì? Ta lại không có ý định tranh kia hoàng vị. Các ngươi nhìn thấy chính là vô thượng quyền hành, ta nhìn thấy lại là bể bộn nhân quả. Có thể nói thiên hạ nhân quả, chớ xuất kỳ hữu giả. Ta trốn còn không kịp đâu, ngươi cũng đừng hại ta. Vừa tới đến thế giới này lúc, Trương Huyền nhất thời lòng ngưỡng ấy, còn thử qua sắc phong mình là trời đế. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng còn đổ mồ hôi lạnh đâu. Hiện tại, đừng nói ngươi nhân gian hoàng đế, chính là thiên đế, hắn Trương Huyền cũng không có chút nào hứng thú, ai nguyện ý làm, ai liền làm đi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào Trương Nhẫn trên thân, quan sát tỉ mỉ. Lưu Mạnh một phen, để Trương Nhẫn cảm khái không thôi, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên liền cảm thấy một đạo ánh mắt đang quan sát hắn, quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Trương Huyền ánh mắt sáng ngời. Trương Nhẫn giật nảy mình, vô ý thức liền hô, "Nhị ca." Trương Huyền sững sờ, sau đó cười, nói, "Không có việc gì, ta vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện." Lưu Mạnh cũng kỳ quái nhìn Trương Huyền một chút, hỏi, "Tiểu Huyền, ngươi nghĩ tới điều gì?" "Không có gì, Mạnh thúc, ngươi không cần phải để ý đến ta, trước nói ngươi." Trương Huyền lắc đầu. Lưu Mạnh nghe vậy, đành phải cười cười, tạm thời cũng không còn để ý Trương Huyền, tiếp tục đối Trương Nhẫn nói, "Nhỏ Nhẫn, các ngươi suy đoán là ai ra tay?" Há to miệng, Trương Nhẫn cuối cùng vẫn là nói ra, "Mạnh thúc, đại ca, tam ca hiểm nghi lớn nhất, ngũ ca, chim sáo hiểm nghi cũng không nhỏ, cửu ca, thập ca cũng không thể loại trừ, 12 ca khó nhất, tiểu chất dọc theo con đường này, chỉ sợ ngoại trừ 12 ca bên ngoài, mấy vị khác ca ca đều trực tiếp hoặc gián tiếp xuất thủ." Lưu Mạnh gật gật đầu, nói, "10 năm hoàng tử, 10 bát hoàng tử còn nhỏ, nghĩ đến sẽ không tham dự, đúng, đều nào hoàng tử ra kinh, ai tọa trấn kinh thành đâu?" "Đại ca tọa trấn kinh thành, 15 đệ, thập bát đệ còn trong cung, còn lại mấy cái bên kia các ca ca đều ra kinh, đi riêng phần mình đất phong đi nhậm trước." Trương Nhẫn không chần chờ, trực tiếp liền trả lời nói. Lưu Mạnh nhẹ gật đầu, thở dài, "Thời buổi rối loạn, đại tranh chi thế a." Nói xong, Lưu Mạnh đột nhiên lần nữa mở miệng nói, "Ngươi cũng phái người đi." "Phái? Hả?" Trương Nhẫn gật đầu đáp, nói xong cũng đột nhiên cảm giác được không đúng. "Mạnh thúc." Trương Nhẫn lập tức liền gấp, ngay cả vội mở miệng liền muốn giải thích. Lưu Mạnh thì khoát tay áo, ngăn cản giải thích của hắn, nói, "Ta mới vừa nói, đại tranh chi thế, ngươi không tranh sao được?" Lưu Mạnh nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, thở dài, nói, "Tiểu Huyền, có thời gian, ngươi cũng nên đi lội kinh thành, tóm lại muốn đi gặp vị kia." Trương Huyền dừng lại, sau đó nhìn về phía Lưu Mạnh, nửa ngày mới nhẹ gật đầu, nói, "Biết Mạnh thúc chờ bình định thương nham sơn về sau, ta liền đi lội kinh thành." Lưu Mạnh gật gật đầu, nói, "Đến lúc đó, ta và ngươi thẩm đường cùng ngươi cùng một chỗ đi." Trương Huyền nghe vậy thì lắc đầu, nói, "Không cần, Mạnh thúc, chúng ta đi là được. Đợi bình định thương nham sơn, định xuống địa phủ về sau, ta cũng nên đột phá kim đan. Vừa vặn ra ngoài đi một chút, thuận tiện đi lội kinh thành, hiểu rõ kia cái cọp nhân quả." Lưu Mạnh toàn thân chấn động, hai mắt hai đạo kim quang trong nháy mắt nổ bắn ra tới. "Tiểu Huyền, kim đan kỳ." "Vâng, Mạnh thúc, kỳ thật ta đã có thể tùy thời đẩy ra cánh cửa kia, chỉ là nghĩ lại tích lũy một chút công đức cùng nội tình, vừa vặn mượn nhờ bình định thương nham sơn cùng lập xuống địa phủ công đức, nhất cử đột phá." Trương Huyền nói đến đây, mình cũng nở nụ cười. "Kim đan kỳ, Trương Huyền đều có thể đợi quá lâu. Chúc cơ kỳ mặc cho ngươi thần thông quảng đại đến đâu, nhưng vẫn chỉ là phàm nhân. Chỉ có đến kim đan kỳ mới tính chân chính thoát ly phàm nhân phạm chủ, đặt vào đại đạo chi đồ." "Tốt, tốt, tốt." Lưu Mạnh hưng phấn liên tục vỗ tay. Theo Lưu Mạnh, chỉ có Trương Huyền đột phá đến kim đan kỳ, chúng thần mới tính chân chính an toàn, chúc cơ kỳ đối mặt quỷ đế trở lên cao thủ lúc, vẫn là lực có thua. Bình định thương nham sơn, đạp đất phủ, kim đan kỳ. Trương Nhẫn cùng Trương Giao, Trương Miểu ba người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Trương Huyền cùng Lưu Mạnh nói là có ý gì. Trương Huyền nói xong, quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới. "Nhỏ Nhẫn, nhị ca hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến chăm chú trả lời ta." Trương Huyền bất tình lình nghiêm túc, đem Trương Nhẫn giật nảy mình, trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, tựa hồ có chút chột dạ nói, "Nhị ca, chuyện gì?" "Ngài hỏi đi." "Nhỏ Nhẫn, ngươi đối vị trí kia có muốn hay không pháp, nghĩ thông suốt, lại nói cho ta." Lời nói này lối ra, Trương Huyền một đôi mắt sáng rỡ người, một cỗ khổng lồ khí chàng hướng về hắn bao phủ quá khứ. Trương Nhẫn bị Trương Huyền chằm chằm toàn thân một trận run rẩy, cảm giác phảng phất bị cái gì vĩ đại sinh vật tập trung vào. Nhị ca, cái kia hoàng vị nên là ngươi, tiểu đệ nguyện ý toàn lực ủng hộ nhị ca leo lên vị trí kia. Trương Nhẫn giáng chống đỡ nói xong, sau khi nói xong, thân thể lập tức sụp xuống, cái trán đều có chút đổ mồ hôi. Thật sự là Trương Huyền khí chàng quá lớn. Trương Huyền chăm chú nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ngươi là chăm chú sao? Ta là chăm chú nhị ca, vị trí kia vốn là nên là của ngài. Ngài mới là phụ hoàng trưởng tử, mới là vị trí kia người thừa kế thứ nhất, chỉ là năm đó không, nhị ca, tiểu đệ nguyện đem hết toàn lực ủng hộ ngài leo lên đại vị. Như là đã nói ra, Trương Nhẫn ngược lại trong lòng không có áp lực, thân thể lại thẳng lên. Trương Huyền cười hắn, một lát sau, nở nụ cười, sau đó lắc đầu, nói, nhỏ Nhẫn, lời nói thật nói với ngươi, vi huynh đối vị trí kia không có chút nào hứng thú, ngươi nếu là đáp ứng vi huynh một cái điều kiện, vi huynh liền giúp ngươi một tay. A. Chương 575, hoàng tử trang phục công chúa chú quả, tứ tượng tượng thần chọn chân chủ. Chương 575, hoàng tử trang phục công chúa chú quả, tứ tượng tượng thần chọn chân chủ 13. Trương Huyền lần này không có gọi hắn nhỏ Nhẫn, mà là trực tiếp kêu 13. Trương Huyền bụt một chút đứng lên, quay đầu nhìn về phía phương bắc, nơi đó là kinh thành phương hướng. 13, vị trí kia đối cho các ngươi tới nói, có lẽ là vô thượng bảo vị, một khi ngồi lên, liền có được vô thượng địa vị cùng quyền hành, nhưng tại ta mà nói, nó càng là một loại trói buộc cùng phiền phức, là ta tránh không kịp đổ vận. Cho nên, vị trí kia, ta sẽ không đi tranh, sẽ không đi đoạt, chính là đưa đến trước mặt của ta, ta cũng sẽ không cần. Trương Nhẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Huyền, trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma. Hắn không phân rõ đối diện vị này vừa nhận nhau nhị ca nói mấy phần thật, mấy phần giả, dù sao đối với hoàng thất tử tôn tới nói dối là thiết yếu kỹ năng. Tựa như đại ca đã từng bao nhiêu lần lời thề son sắt biểu thị qua, hắn đối hoàng vị hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng hắn đã làm những gì, thật sự cho rằng người khác cũng không biết sao? Nếu không phải hắn, nhị ca tại sao lại lưu lạc dân gian, không rõ sống chết đâu? Nếu không phải hắn, Trương Giao cùng Trương Miểu cũng đều khiếp sợ nhìn xem Trương Huyền, các nàng cũng vô pháp phán đoán Trương Huyền lời nói thật giả. Dù sao đây chính là hoàng vị nha, kia là tất cả hoàng thất tử tôn tha thiết ước mơ đồ vật a. Nếu các nàng là thân nam nhi, các nàng cũng không dám nói mình đối vị trí kia hoàn toàn không hứng thú. Hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đã sớm vụng trộm chạy ra ngoài. Khá lắm, cái này cũng thật là đáng sợ. Đây là bọn hắn có thể nghe sao? Chỉ có Lưu Mạnh cười tủm tỉm nhìn xem hiện trường. Trương Huyền quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cười cười, cũng không có tiếp tục giải thích, ngược lại là hướng về nơi hẻo lánh bên trong vẫy tay một cái, chỉ gặp ba đạo hồng quang lấp lóe, ba cái chu quả liền rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Chu quả? Thứ công chúa Trương Giao nhịn không được hoảng sợ nói. Nàng cái này một hô, Trương Nhẫn cùng Trương Miểu cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, cũng nhìn về phía Trương Huyền lòng bàn tay, sau đó cũng giật nảy mình. Nhị ca, ngươi từ nơi nào đạt được chú quả? Trương Nhẫn đệ xuống các loại tâm tư, kinh ngạc hỏi. Thất công chúa Trương Miểu cẩn thận chu đáo lấy Trương Huyền trong tay chú quả, đột nhiên mở miệng nói, nhị ca, trong tay ngươi chú quả tựa hồ cùng chúng ta qua đi gặp qua hơi có khác biệt. Trương Huyền nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Trương Miểu một chút, cười nói, thất muội, ngươi nhìn ra cái gì khác biệt rồi? Nghe được Trương Huyền thất muội xưng hô, Trương Miểu thân thể chấn động, run giọng nói, nhị ca. Ừ. Trương Huyền gật đầu cười, tiếp tục hỏi, thất muội, ngươi nhìn ra cái gì khác biệt rồi? Trương Miểu thu thập tâm thần, nhìn kỹ hướng Trương Huyền lòng bàn tay ba cái chú quả, quan sát nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, nhị ca, tiểu muội chỉ là cảm thấy khác biệt, lại không nói ra được bất đồng nơi nào. Chú quả mặc dù là thiên địa linh chân, nhưng đối với thân là hoàng tử công chúa bọn hắn tới nói, cũng không phải không thể được chi vật, cho nên ba người kỳ thật đều nếm qua chú quả. Trương Huyền nở nụ cười, cũng không còn thừa nước đục thả câu, ước lượng trong tay chú quả, nói, các ngươi quá khứ gặp là hậu thiên chú quả, chính là hậu thiên linh quả, mà vị huynh trong tay cái này mấy cái lại là tiên thiên chú quả, chính là tiên thiên chi linh. Cái này ba cái tiên thiên chú quả, các ngươi một người một viên, trước ăn đi. Trương Huyền nói xong, trong tay ba cái tiên thiên chú quả liền tự động bay ra, phân biệt rơi xuống ba người trước mặt. Ba người phân biệt đưa tay tiếp nhận, thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây khí bay thẳng trong mũi, để ba người đều là tinh thần đại chấn. Nhị ca, cái này tiên thiên chú quả, quả nhiên cùng tiểu muội nguyên lai ăn chú quả khác biệt nha. Nhị ca, cái này tiên thiên chú quả cùng hậu thiên chú quả có gì khác biệt nha? Thứ công chúa Trương Giao cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Trương Huyền thì lắc đầu, nói, việc này cũng không phải là dăm ba câu, nhưng nói rõ ràng các ngươi ăn trước xuống đi. Sau đó ta chuyển cho các ngươi một bộ pháp quyết, dùng cho vận chuyển nguyên khí. Ba người nghe vậy, lần nữa nhìn về phía trong tay chú quả, chỉ cảm thấy trong miệng nước bọt không ngừng sinh ra. Ba người không do dự nữa, nhao nhao đem chú quả thả trong cửa vào. Tiên tiên chú quả vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một đoàn dòng nước ấm thẳng vào trong bụng. Ngay sau đó toàn thân nguyên khí bắt đầu sôi trào, thể nội nguyên bản chân khí không cần điều động, liền bắt đầu tự chủ tuần hoàn. Ba thân thể người bắt đầu lóe lên ánh kim quang. Trương Huyền thấy thế, lập tức đưa tay đánh ra ba đạo kim quang, phân biệt rơi vào ba người mi tâm ở trong. Nay ta thụ như đám ba người tiên thiên dẫn khí quyết nhanh theo phương pháp này vận chuyển nguyên khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không thể lười biếng. Trương Huyền nhẹ giọng quát. Hai người vang lên bên tai Trương Huyền thanh âm, sau đó cũng cảm giác trong đầu xuất hiện một bộ chưa từng thấy qua công pháp, theo bản năng cứ dựa theo kia công pháp vận chuyển. Lúc này vừa mới vận chuyển không sao, cấp tốc liền tiến vào định cảnh ở trong. Ba người hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh tiếng ngay khe khẽ liền vang lên. Trương Huyền nhìn về phía một bên Lưu Mạnh, nói, Mạnh thúc, linh tố cư không có phòng chống còn phải phiền phức ngài đem bọn hắn an bài đang thắt giấy cửa hàng đi. Lưu Mạnh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, tiểu Huyền, vậy ta liền mang bọn họ tới. Lưu Mạnh nói, khẽ vươn tay, một vệt kim quang liền đem ba người trực tiếp nâng lên, nhưng sau đó xoay người liền rời đi linh tố cư. Đâm giấy trong tiệm, Lưu Mạnh nâng ba người đi vào hậu viện. Chính tại hậu viện bận rộn, Lưu Thị thấy cảnh này, lấy làm kinh hãi. Ngươi đây là? Lưu Mạnh nở nụ cười, nói, hai mẹ hắn, ngươi đem hai cái xương phòng thu thập ra đi, đợi ta đem bọn hắn dàn xếp lại, lại cùng ngươi nói. Lưu Thị nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì, vội vàng đi thu thập xương phòng. Ít khi, Lưu Mạnh đem ba người thu xếp tốt, liền đi tới trong nội viện, đem chuyện đã xảy ra cho Lưu Thị nói. Lưu Thị nghe xong, quá sợ hãi, trên mặt treo đầy sầu lo mà nói, ngươi thật vất vả né tránh cái kia vòng xoáy, bây giờ cái này. Lưu Mạnh tự nhiên biết thê tử lo lắng, rồi tay nắm chặt Lưu Thị tay vỗ vỗ, nói, để ngươi lo lắng, bất quá ngươi yên tâm đi, hiện tại cũng không phải 20 năm trước. Dù ai cũng không cách nào làm bị thương chúng ta. Tiểu Huyền cũng không đoạt vị chi tâm, vị trí kia đối Tiểu Huyền tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Lấy hôm nay tình hình đến xem, Tiểu Huyền đại khái có khuynh hướng ủng hộ thập tam hoàng tử. Bất quá chuyện này, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào thập tam hoàng tử mình, cho dù hắn cuối cùng thất bại cũng là liên lụy không đến chúng ta. Yên tâm đi. Lưu Mạnh an ủi lấy thế tử, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy. Đã lựa chọn vào cuộc cũng đừng nghĩ như vậy tùy tiện thoát thân. Bất quá Lưu Mạnh cũng có lòng tin, cho dù sự tình lại hung hiểm gấp 10, gấp trăm lần, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là thần tự tin, thân là chính bát phẩm, đồng thời sắp đột phá thất phẩm một tôn thần tự tin. Linh tố cư bên trong Trương Huyền nhìn xem đám người rời đi, khẽ vươn tay, trong tay kim quang lóe lên, liền nổi lên bốn tôn thần tượng, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Theo tứ tượng tượng thần xuất hiện, trong hư không đông nam tây bắc tứ phương, phân biệt hiện ra tứ tượng thần ảnh. Đáng tiếc cái này bốn tôn thần ảnh, chỉ có quỷ đế cấp cao thủ mới có thể nhìn thấy. Thế là giữa thiên địa đông đảo quỷ đế, yêu đế, ma đế, võ đế chờ nhau nhau nhìn về phía không trung, cũng đem thần niệm nô ra muốn điều tra đến tận cùng, nhưng mặc cho bằng bọn hắn tra như thế nào dò xét, đều không thể phát hiện một chút manh mối. Trương Huyền tự nhiên không để ý tới những này, hắn nhìn trong tay tứ tượng tượng thần, cười khẽ một tiếng, nói, tứ tượng cũng nên chính thức xuất thế, đi thôi, các chọn chân chủ đi thôi. Trương Huyền nói xong, nắm tay hướng lên nhẹ nhàng ném một cái, chỉ thấy tứ tượng tượng thần hóa thành bốn đạo kim quang, phân biệt bay về phía đông tây nam bắc tứ phương, trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Chương 576, Ngũ Vương thần thú định ngũ hành, đại hạ hoàng cung dị biến sinh. Chương 576, Ngũ Vương thần thú định ngũ hành, đại hạ hoàng cung dị biến sinh. Đâm giấy trong tiệm, hai cái xương phòng bên trong, Trương Nhẫn, Trương Giao, Trương Miểu phân biệt ngửa nằm ở trên giường. Tam tỷ đệ toàn thân đều bị một đoàn đồng đậm nguyên khí bao khỏa ở bên trong, giống như ba cái cái tằm, phản phất chậm đợi lấy vũ hóa thành bướm một khắc này. Linh tố cư Trương Huyền đem tứ tượng tượng thần ném công trùng, thủ thiên cơ dẫn dắt, riêng phần mình nhìn về phía thiên địa tứ phương. Chính đứng với tứ tượng phương vị, đông phương Thanh Long, phương tây Bạch Hổ, nam phương Chu Tước, bắc phương Huyền Vũ. Tại Thanh Long tượng thần xẹt qua chân trời thời điểm, Thanh Long trong sông Ngao Thành đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ gặp một đạo thanh quang xẹt qua chân trời, bay về phía nơi xa. Trong lòng rung động, Ngao Thành lập tức bay ra Thanh Long sông liền hướng về kia đạo thanh quang đổ tới. Đáng tiếc thanh quang tốc độ thực sự quá nhanh, Ngao Thành một hơi đuổi theo ra đi hơn trăm dặm, rốt cục vẫn là truy mất đi, đành phải ủ rũ túi đầu trở về Thanh Long sông. Trở lại Thanh Long sông, Ngao Thành phi thường phiền muộn, bởi vì thần luôn cảm giác mình phảng phất vứt bỏ một cọc cơ duyên. Đáng tiếc phúc nguyên không đủ, có thể làm gì? Cái khác ba tôn thần tượng thì phân biệt bay về phía nam, tây, bắc ba phương hướng, lại là chưa kinh động bất luận kẻ nào. Trương Huyền nhìn xem biến mất bốn tôn thần tượng, suy nghĩ một chút, cảm thấy đã tứ tượng đã định, không ngại thừa cơ đem ngũ hành cũng triệt để định ra tới. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa xuất ra một khối gỗ đào, liền bắt đầu điều khắc. Trong chốc lát, một tôn kỳ lân tượng thần liền hiện ra chân dung. Kỳ lân ở kiếp trước trong truyền thuyết chính là nổi danh thủy thú, nhân thú, hình tượng tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, mai thân, vảy rồng, đuôi trâu vào một thân, còn truyền thuyết có lông chi trùng 360, mà kỳ lân vị chi trưởng, tức là bách thú chi chủ. Kỳ lân ở đại địa, trấn áp ngũ hành thổ. Trương Huyền sách đao trên người kỳ lân khắc xuống kỳ lân chi danh, lập tức hư không nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa ngưng tụ, cuối cùng lần nữa rơi xuống linh tố cư bên trong. Trương Huyền đem kỳ lân tượng thần ném ra, bị huyền hoàng chi khí bao khỏa ở bên trong. Ít khi, huyền hoàng chi khí tiêu tán. Trương Huyền vung lên phát trần, kỳ lân tượng thần cũng trực tiếp từ linh tố cư bay lên trời, trực trùng vân tiêu, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Huyền thiên mắt nhìn đi, lại phát hiện kỳ lân tượng thần thẳng đến kinh thành phương hướng rơi đi. Hiện tượng này lập tức để Trương Huyền sinh ra một cái suy đoán, đại hạ hướng kinh thành chính ở nơi này phương trong thiên địa. Cái này có ý tứ ở phương thế giới này bên trong, nhân tộc ở vào yếu thế, thế lực xa yếu tại quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc chờ quỷ dị, nhưng lại chiếm cứ trong thiên địa. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Trương Huyền thiên nhãn lấp lóe, đáng tiếc trước mắt tin tức quá ít, suy đoán không ra nguyên nhân. Đại hạ hướng kinh thành kỳ lân tượng thần xẹt qua chân trời, rơi thẳng hướng trong hoàng cung. Tại hoàng cung nơi hẻo lánh bên trong có hoàn toàn hoang lương cung điện, bên trong mọc đầy cỏ dại. Chỗ này cung điện tại hoàng cung góc đông nam, nhưng cũng không vắng vẻ, đáng tiếc lại chẳng biết tại sao, liền bị hoang phế, phảng phất đã mây chục năm không người đến qua. Chỉ gặp một vệt kim quang rơi thẳng ở đây cung điện bên trong, rơi vào cung điện chính giữa một tòa giếng cạn bên trong. Kia giếng cạn bị nồng đậm cỏ hoang che giấu, như không chú ý, căn bản sẽ không bị phát hiện. Trong chốc lát về sau, thiên địa ngũ phương đột nhiên dâng lên năm đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Phương đông vì thanh quang, phương tây là bạch quang, phương nam vì hồng quang, phương bắc là đèn quang, trung ương vì huy hoàng kim quang. Trong đó trong vòng kim quang nhất là hùng vĩ cùng uy nghiêm. Nay phương thế giới, tất cả quỷ vương, yêu vương, ma vương, võ vương trở lên cao thủ, đều thấy được cái này dị tượng, lập tức đều lộ ra kinh dị ánh mắt. Còn không đợi bọn hắn kinh dị biến mất, lại lần nữa nghe được tiên địa ngũ phương truyền đến thần thú tê minh thanh âm. Trong mơ hồ, có một đạo giống như hổ khiếu thanh âm, cái khác bốn đạo lại là nghe không chân thiết cụ thể là loại nào thanh âm. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, từng cái chủng tộc, tất cả quỷ vương cấp trở lên trong lòng cao thủ đều nổi lên nói thầm, không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc gặp 50 năm 15 tháng 7 đại kiếp, từng cái chủng tộc đều không dám kinh thường, thế là nhao nhao phân phó, tại 15 tháng 7 đến trước khi đến, tất cả mọi người không được ngông cuồng hành động. Cứ như vậy, giữa thiên địa vậy mà xa vào đến một loại quỷ dị bình tĩnh ở trong. Đại hạ kinh thành hoàng cung cần chính điện bên trong, một vị lao giả tóc hoa râm, chính nửa túi tại bàn trên bàn. Bàn bên trên chất đầy tấu chương, trước mặt lao giả đang có một bản mở ra. Tấu chương bên trên mơ hồ còn nhìn thấy màu đỏ chữ viết, hiển nhiên lão giả vừa rồi ngay tại phê duyệt phần tấu chương này. Đại điện bên trong, hai bên phân biệt có hai cái tiểu thái giám tại cẩn thận hầu hạ. Bên trong một cái tiểu thái giám chính đem một kiện áo bào khoác lên trên người lão giả. Đột nhiên, ngay tại mê man lão giả đột nhiên mở mắt, một đôi tang thương ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo sắc bén tử quang, cũng ngồi thẳng thân thể. Tiểu thái giám vừa mới dựng vào đi áo bào cũng thuận thế tuột xuống đất. Tiểu thái giám giật nảy mình, lập tức bịch. Một tiếng té quỵ trên đất, bang bang bang. Điên cuồng đập ngẩng đầu lên, trong miệng sợ hãi hô, "Bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, tha mạng." Cái khác ba cái tiểu thái giám cũng đều quỳ trên mặt đất, hướng về lão giả một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. "Bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, tha mạng." Không sai, lão giả chính là đương kim đại hạ hướng hoàng đế Trương Khải, tại vị đã hơn 30 năm. Trương Khải cũng không để ý trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ bốn người, mà là đứng dậy, cất bước vòng qua án thư, đi ra cẩn chính điện. Đi vào ngoài điện, Trương Khải lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn hướng đông nam phương hướng, chỉ gặp một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Trương Khải dẫm chân xuống, lập tức đằng không mà lên, lên tới không trung, trong cặp mắt tử quang lấp lóe, nhìn về phía đạo kim quang kia. A! Trương Khải kêu thảm một tiếng, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Trương Khải không dám tiếp tục đẩy mạnh, vội vàng trở xuống mặt đất, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, rồi tay lần mò, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng vết máu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Có ai không? Trương Khải la lớn. Bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, tha mạng. Nghe được Trương Khải gọi người, đại điện bên trong bốn cái tiểu thái giám càng phát ra sợ hãi, càng thêm vội vàng cầu xin tha thứ. Một trận giáp lá va chạm âm thanh ầm vang lên, một đội đầy bụng khôi giáp quân sĩ liền nhỏ chạy tới. Đi tới gần về sau, chúng quân sĩ không người bái nói, tham kiến bệ hạ. Trương Khải nháy mắt, thật lâu, thị lực mới khôi phục bình thường. Các người đi Tú Huyền cung điều tra một phen, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Tuân chỉ. Chúng quân sĩ đáp ứng một tiếng, quay người liền hướng về phía đông nam Tú Huyền cung chạy tới. Trương Khải thì quay người quay trở về cần chính điện, nhìn xem vẫn ghé quỵ dưới đất bốn cái tiểu thái giám, hừ lạnh một tiếng, nói, đều đứng lên đi, chớ không nói muốn trị tội của các ngươi. Linh Tố Cư Trương Huyền lần nữa xuất ra năm khối gỗ đào, trực tiếp tạo hình ra năm mặt tiểu kỳ. Cái này năm mặt tiểu kỳ, phân biệt là thanh, bạch, đỏ, hắc, hoàng, phân biệt đối ứng ngũ hành nhan sắc. Năm mặt tiểu kỳ đều dài một tương ngắn, mặt cờ bên trên phân biệt vẽ lấy ngũ hành đồ án, hiện đến mức dị thường của pháp. Chương 577, ngũ hành bảo kỳ xuất thế, tiền lập văn địa phủ thụ cấp. Chương 577, ngũ hành bảo kỳ xuất thế, tiền lập văn địa phủ thụ cấp. Trương Huyền nhấc lên dao khắc, phân biệt tại năm mặt tiểu kỳ khắc xuống bảo kỳ danh tự. Thanh Liên bảo sắc kỳ, Tố sắc vân giới kỳ, Ly địa diễm quang kỳ, Huyền nguyên khống thủy kỳ, Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Theo ngũ phương bảo kỳ danh tự rơi xuống, chỉ nghe hư không ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa ngưng tụ, sau đó chút xuống. Trương Huyền run tay một cái, đem ngũ phương bảo kỳ ném đến không trung, trong nháy mắt liền bị vô tận huyền hoàng chi khí bao khỏa trong đó. Giữa thiên địa, ngũ hành thần thú lần nữa cùng nhau minh kêu một tiếng, long ngâm, hổ khiếu, tức minh, rùa tê, lân giống. Vô tận uy nghiêm bên trong, ngũ phương ngũ sắc cổ sáng trong nháy mắt riêng phần mình phân ra một đạo hào quang, bắn thẳng đến vương gia trấn phương hướng. Chớp mắt liền tới, ở trong thiên địa tất cả đại năng phản ứng trước khi đến, đầu nhập vào ngũ phương bảo bên trong. Ngũ phương bảo kỳ đạt được ngũ sắc quang mang gia trì, trong nháy mắt ngũ sắc quang mang đại tác, không tận lực huyền hoàng chi khí cấp tốc quản chú trong đó. Trong chốc lát về sau, ngũ sắc quang mang biến mất, huyền hoàng chi khí cũng dần dần tiêu tán. Năm mặt cổ pháp tiểu kỳ thì bay đến Trương Huyền trước mặt, nổi đồng bền giữa không trung. Bàng quan toàn bộ hành trình Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người trợn mắt hốt mồm, đều há to miệng. Sư phụ, đây là gì bảo vật, thật là lớn như thế. Tiền Lập Văn trơ mặt ra, tiến tới Trương Huyền trước người, hỏi, ánh mắt đảo qua ngũ phương bảo kỳ, không che giấu được kích động, tựa như thấy được tuyệt sắc đại mỹ nữ, một mặt trừ cả giống. Tiền Khôn nhìn, sinh khí giật giật ống tay áo của hắn, Tiền Lập Văn lại tựa hồ như không phát giác gì, để Tiền Khôn nhịn không được nâng chán. Trương Huyền nhìn xem Tiền Lập Văn thần thái, thở dài một hơi, tiểu tử này mặc dù tâm tư thuần lương, nhưng tính cách thật là có chút bất an phận, cũng không lấy vui, phải làm hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghĩ tới đây, Trương Huyền một phất ống tay áo, trực tiếp một vệt kim quang liền đem Tiền Lập Văn gắn vào trong đó. Lại vung tay lên cánh tay, chỉ gặp thần vực không gian trong nháy mắt bị xé mở, sau đó kim quang bao vây lấy Tiền Lập Văn liền bị ném đi vào. Địa phủ trong không gian đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, bịch. Một tiếng, một đoàn kim quang quằn xuống đất. Kim quang biến mất, từ bên trong té ra một thiếu niên tới. "Ôi, ôi, đau chết bản thiếu gia, ôi." Chỉ gặp thiếu niên nghe răng trợn mắt, miệng bên trong không ngừng kêu thảm, chính là một vị nào đó họ Tiền thiếu gia. Tiền Lập Văn che lấy cái mông, giãy giụa đứng lên đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bốn phía đều là mênh mông sương mù màu đen, lấy thị lực của hắn, ước chừng chỉ có thể nhìn thấy 5-6 mét có hơn. Lạnh quá. Còn không đợi Tiền Lập Văn tiếp tục xem xét, liền cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức thẳng hướng trong thân thể chui, cũng cảm giác thân thể phảng phất muốn bị đông lại. Tiền Lập Văn giật nảy mình, vội vàng vận chuyển dẫn khí quyết, điều động thể nội nguyên khí, một dòng nước ấm từ trong bụng dâng lên, cấp tốc chạy khắp toàn thân, mới đem kia lạnh buốt khí tức hóa giải mất. Đây là nơi nào? Tiền Lập Văn lập tức khẩn trương lên, nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đáng tiếc mặc cho hắn đánh giá xung quanh, nhìn thấy đều là vô cùng vô tận hắc vụ. Xa xa hắc vụ bốc lên, về phần hắc vụ bên trong có cái gì, Tiền Lập Văn căn bản không biết. Sư phụ, sư phụ! Tiền Lập Văn lớn tiếng hô kêu lên, đáng tiếc căn bản không người đáp lại. Mặc cho Tiền Lập Văn gọi nát họng, cũng chưa thấy đến Trương Huyền bất kỳ đáp lại nào. Tiền Lập Văn triệt để luống cuống, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía trước liền đập lên đầu, một bên dập đầu, còn một bên cầu xin tha thứ. Sư phụ, đây là nơi nào? Đệ tử biết sai rồi. Ngài gia đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng tốt chống thuyền, buông tha đệ tử đi. Sư phụ đệ tử cũng không dám nữa. Cuối cùng, Tiền Lập Văn tuyệt vọng co quắp ngồi ở trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Thật lâu, Tiền Lập Văn Phương mới hồi phục tinh thần lại, trải qua mới cái chủng loại kia bối rối cùng tuyệt vọng, hắn tâm tư dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi. Tâm hắn biết mới biểu hiện của mình là gây sư phụ tức giận, hiện tại đây nhất định là sư phụ trừng phạt. Bất quá mình cũng tội không đáng chết, cho nên cái này trừng phạt càng có thể là một loại khảo nghiệm, mà không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn bình phục tâm tình, sau đó một lần nữa đứng dậy, bắt đầu một lần nữa xem kỹ bốn phía. Chỉ nhìn thấy vô tận hắc vụ, lại là nhìn không đến bất luận cái gì vật gì khác. Không thể lưu tại nguyên chỗ, đi phía trước nhìn xem. Tiền Lập Văn ở chỗ này hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, đành phải mặc cho tuyển một cái phương hướng, đi về phía trước đi nhìn. Hạ quyết tâm, Tiền Lập Văn mở ra bộ pháp, liền đi về phía trước quá khứ. Linh Tố Cư mắt thấy Tiền Lập Văn bị sư phụ ném vào thần bực không biết chỗ, Tiền Khôn lập tức bịch. Một tiếng, quỳ rạp xuống đất, liên tục hướng về Trương Huyền dập đầu. Sư phụ, sư minh mặc dù ngang bướng, nhưng nể tình hắn là vi phạm lần đầu, ngài vẫn là rộng lượng hắn một lần đi. Như sư phụ còn muốn xử phạt, đệ tử nguyện ý thay hắn bị phạt. Sư phụ, sư minh hắn chính là đại gia tộc thiếu gia xuất thân, từ nhỏ nuông chiều từ bé, khó tránh khỏi. Trương Huyền nhìn lên trước mặt vì Tiền Lập Văn cầu tình Tiền Khôn, bất đắc dĩ thở dài, ngự trọng tâm trường nói, Đồ Nhi, ngươi có biết tu hành chi đạo, trọng yếu nhất là cái gì không? Tiền Khôn sững sờ, không hiểu nói, sư phụ, chẳng lẽ không phải tư chất sao? Trương Huyền lắc đầu, nói, tư chất mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không là trọng yếu nhất. Tiền Khôn nghe vậy, đội vàng lần nữa bái nằm trên mặt đất, cung kính nói, còn xin sư phụ giải hoặc. Trương Huyền thở dài nói, là tâm à, Đồ Nhi, là nhân tử chi tâm, là đại trí chi tâm, là đại dũng chi tâm, là lớn kiên trì chi tâm, là đại thánh chi tâm, này bị bốn tâm, có này bốn tâm người mới có chứng đạo chi khả năng. Trương Huyền nói, dừng một chút, tiếp tục nói ra, Đồ Nhi, ngươi cùng Lập Văn tư chất đều không tốt, ngươi có biết vi sư tại sao lại thu các ngươi sao? Tiền Khôn lập tức ngượng ngùng nói, đệ tử không biết, bởi vì các ngươi có nhân tử chi tâm. Tiền Lập Văn mặc dù ngang bướng, nhưng cũng bản tính thuần lương, tuổi còn nhỏ, trên thân lại có không kém nhân đạo công đức, đúng là khó được, ngươi còn mạnh hơn hắn một chút, còn có đại trí chi tâm, cho nên vi sư phá lệ nhận các ngươi. Trương Huyền cười nói, đệ tử hổ thẹn. Tiền Khôn trên mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Tu hành tức là tu tâm, nhược tâm bất chính, mặc dù có vô thượng công pháp, cũng khó có thành tựu. Tiền Lập Văn tính cách ngang bướng, tuy có nhân từ chi tâm, cũng khó có đại thành, chỉ cần nhiều hơn suy nghĩ, mới có thể thành dụng cụ. Đồ Nhi, ngươi đến xem. Trương Huyền nói, đưa tay hướng phía trước một vòng, chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên, trước mặt hai người liền xuất hiện một mặt kim quang lóng lánh tấm gương. Tấm gương ở trong chính là tại địa phủ không gian bên trong bốn phía tìm tòi Tiền Lập Văn. Chỉ gặp lúc này Tiền Lập Văn đã bắt đầu bốn phía thăm dò. Hắn rón rén bốn phía hành động, đi đến một lát, liền dừng lại, cẩn thận hướng về bốn phía dò xét, nghiêng tai lại lắng nghe một lát, xác nhận không có gì thường về sau, lúc này mới cất bước tiếp tục tiến lên. Lúc này Tiền Lập Văn trên mặt nguyên bản lỗ mãng không thấy, ngược lại nhiều hơn mấy phần chấn định cùng lạnh nhạt. Không biết đi qua bao lâu, Tiền Lập Văn đột nhiên nghe được ào ào tiếng nước chảy. Có nước. Tiền Lập Văn tinh thần đại chấn, đột nhiên cảm giác cũng có chút khát nước, vội vàng cất bước hướng về tiếng nước chuyển đến phương hướng đi tới. Chương 578, Tiền Lập Văn địa phủ gặp nạn. Chương 578, Tiền Lập Văn địa phủ gặp nạn a. Tiền Lập Văn kinh hô một tiếng, vội vàng thu hồi bước ra đuổi phải. Vừa rồi không để ý, Tiền Lập Văn suýt nữa ngã vào trước mặt trong sông. Nhìn trước mắt lăn lộn dòng sông, Tiền Lập Văn kèm chút lần nữa lên tiếng kinh hô. Đây là một đầu hắn chưa từng thấy qua dòng sông. Dòng sông bên trong bùn cát lăn lộn, thậm chí phảng phất còn có thể nhìn thấy cát sỏi cùng sâm sâm mạch cốt. Ngẫu nhiên sẽ còn nổi lên cụ cụ khô lâu, trong hốc mắt lóe ra lục sắc quỷ hỏa. Đứng tại trên bờ sông, Tiền Lập Văn lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên ngực, ngực bụng ở giữa kịch liệt phập phồng. Hô, hô, hô. Tiền Lập Văn thở hổn hển, dần dần bình phục xuống tới, vội vàng lưng xoay người, không còn dám nhìn về phía dòng sông kia. Đây là địa phương nào? Tiền Lập Văn không xác định vừa rồi nếu là không cẩn thận, một đầu sông tới sẽ phát sinh cái gì. Cà ca nhanh tới chơi a. Cà ca lên thuyền đến nhà. Vừa mới thu thập tâm tình chuẩn bị rời đi, Tiền Lập Văn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến nữ tử giòn ngọt tiếng kêu, theo bản năng quay đầu liền nhìn sang. Liền thấy nơi xa một đầu thanh tịnh dòng sông chậm rãi chảy xuôi, dòng sông chính giữa một chiếc to lớn lâu thuyền thuận dòng mà đi. Lâu thuyền bên trên treo màu đỏ đèn màu, màu dưới đèn, từng vị người mặc sa mỏng tuổi trẻ nữ tử, ngay tại vui cười đùa giỡn. Trong đó mấy tên nữ tử tựa hồ thấy được bên bờ Tiền Lập Văn, thế là liền run động thủ khăn, hướng về hắn chào hỏi. Thanh âm kia như mật đường ngọt ngào, Tiền Lập Văn nghe được tâm trí thần mê, theo bản năng liền cất bước hướng về bờ sông đi đến. Mới vừa tới đến mép nước, đột nhiên trong bụng dâng lên một đoàn khí lạnh, bay thẳng Thiên Linh, Tiền Lập Văn toàn thân run lên bị lạnh, trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Lại nhìn về phía trước thời điểm, nơi nào còn có lâu thuyền, nơi nào còn có tuổi trẻ thiếu nữ, chỉ có lăn lộn nước sông, cùng sâm sâm bạch cốt, cùng đồng bền không chừng đóa đóa quỷ hỏa. Lúc này, Tiền Lập Văn cảm giác chân mình dưới có chút không, túi đầu xem xét, phát hiện chân trái nửa trước cái bàn chân đã nhô ra bờ sông bên ngoài. A! Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, thân thể nhoáng một cái, đặt mông ngồi xuống trên bờ sông, mà chân trái thì triệt để dò xét ra ngoài. Sau đó, chưa tỉnh hồn Tiền Lập Văn cũng cảm giác được mình chân trái cổ chân siết chặt, một cú cực lớn lực kéo, liền đem hắn hướng về trong sông kéo đi. A! Tiền Lập Văn lần nữa một tiếng kinh hô, hai tay theo bản năng trên mặt đất nắm bắt loạn, vừa vặn bắt được bên bờ một khối nổi lên trên tảng đá. Mượn khối này đá xanh, Tiền Lập Văn đem hết sức chín châu hai hổ mới cách xa bờ sông. Hô, hô, a. Ngay tại thở hổn hển Tiền Lập Văn, liền thấy một bộ khô lâu quỷ dị bị hắn kéo lên bờ. Khô lâu trong hốc mắt chính lóe ra hưng phấn lục quang, lắc lắc cùng dung hướng hắn đi tới. A. Tiền Lập Văn kinh hô một tiếng, xoay người chạy, nhưng vừa chạy hai bước cũng cảm giác không đúng, bởi vì hắn cảm giác trên vai của mình lạnh buốt quay đầu nhìn lại, liền thấy kia khô lâu một cái móng vuốt chính dựng trên vai của hắn. Ta cho ngươi liều mạng. Tiền Lập Văn quát to một tiếng, quay người lại khẽ vươn tay, theo bản năng liền đánh lên thái cực quyền, lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên hai tay, sau đó trùng điệp đánh vào khô lâu trên ngực. Tiền Lập Văn cũng không chú ý tới, đương hai cánh tay hắn đập đện tại khô lâu trên thân lúc, toàn bộ cánh tay đều lóe lên yếu ớt kim quang. Tê. Giống. Chỉ gặp kia khô lâu một tiếng hét thảm, trực tiếp bị một đoàn liệt diễm thiêu thành cho tàn, mà Tiền Lập Văn cũng toàn thân mềm nhũn, bịch. Một tiếng lần nữa ngã xuống đất bên trên. Linh Tố Cơ ngay tại vừa mới khô lâu nắm lấy Tiền Lập Văn cổ chân, bị hắn lôi ra sông Hoàng Tuyển về sau, Tiền Khôn cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Đợi nhìn thấy kia khô lâu lắc lắc ung dung truy hướng Tiền Lập Văn lúc, Tiền Khôn càng là lo lắng đối Trương Huyền lên tiếng xin xỏ cho, "Sư phụ, ngài nhanh mau cứu sư huynh đi, hắn gặp nguy hiểm." Trương Huyền nhìn vẻ mặt vội vàng Tiền Khôn, thở dài một hơi, nói, "Đồ nhi, đó bất quá là bình thường nhất một con du hồn, Lập Văn đầy đủ ứng phó." "Có thể." Tiền Khôn chính muốn lại nói, liền bị Trương Huyền khoát tay ngăn trở, sau đó chỉ hướng tấm gương, nói, "Ngươi nhìn." Tiền Khôn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Tiền Lập Văn đem kia khô lâu du hồn cho đánh chết. Thái cực quyền. Tiền Khôn sững sờ, sau đó nhìn về phía Trương Huyền. Không nên xem thường vi sư truyền cho các ngươi thái cực quyền, đó cũng là vô thượng kỹ thuật giết người. Trương Huyền cười nói. Thật lâu, Tiền Lập Văn cái này mới tỉnh hồn lại, dãy rùa đứng dậy, vẫn cảm giác hai chân có chút mềm. Nhìn cách đó không xa dòng sông, Tiền Lập Văn không dám ở lâu, liền vội vàng xoay người thất tha thất thểu hướng về nơi xa chạy tới. Không biết đi ra ngoài bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một toàn núi lớn. Tiền Lập Văn ngửa đầu nhìn lại, chỉ chuyển biến tốt lớn một ngọn núi. Trên núi hắc vụ quấn, âm phong chật chật. Xa xa liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, vừa mới bị kinh sợ Tiền Lập Văn nơi nào còn dám hướng phía trước gót. Dù sao thấy thế nào, Tiền Lập Văn đều cảm giác ngọn núi lớn này hẳn là so dòng sông kia còn muốn hung hiểm. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn nơi nào còn dám hướng phía trước gót, liền đội vàng xoay người liền muốn hướng bên cạnh chuyển đi. Cong, cong, cong. Đột nhiên một trận kỳ lạ thanh âm truyền tới, Tiền Lập Văn nghe được thanh âm kia, chỉ cảm thấy lập tức linh đài thanh minh, toàn thân khí huyết tự động vận chuyển, một cỗ ấm áp cảm giác trong nháy mắt dù tẩu toàn thân. Đây là có chuyện gì? Tiền Lập Văn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía đại sơn phương hướng, loan thoáng ở giữa tựa hồ nhìn thấy có một bóng người tại đập thứ gì. Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện. Loan thoáng ở giữa, tựa hồ còn có một từng chuỗi tụng kinh truyền đến. Nghe được kia tiếng tụng kinh, Tiền Lập Văn cảm giác tâm linh tựa như đang bị thanh tuyển tẩy tề, thể nội dẫn khí quyết tự động vận chuyển, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này, Tiền Lập Văn đột nhiên chần chờ, trong mơ hồ, hắn cảm giác phía trước không có gặp nguy hiểm, thậm chí còn có một quả không kém cơ duyên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiền Lập Văn cuối cùng cắn răng một cái, quay người lại, cất bước liền hướng về đại sơn đi đến. Tục Nữ nói, nhìn núi làm ngựa chết ngọn núi lớn kia nhìn rất gần, nhưng Tiền Lập Văn thật đi, lại phát hiện giống như có lẽ đã đi một canh giờ đại sơn tựa hồ còn tại cách đó không xa. Bất quá theo khoảng cách càng ngày càng gần, kia không hiểu vật thể tiếng đánh càng phát ra vang dội mà kia tiếng tụng kinh cũng càng phát ra rõ ràng. Tiền Lập Văn thì cảm thụ được thể nội càng phát ra sinh động nguyên khí, một canh giờ đi đường, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng phát ra tinh thần. Cũng không biết đi được bao lâu, Tiền Lập Văn rốt cục đi tới đại sơn chân núi. Tiền Lập Văn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc vụ cuốn bên trong có một đoàn kim quang lúc gần lúc hiện, kim quang bên trong tựa hồ đang có một vị nữ tử tại đập cái gì. Nữ tử trước mặt tựa hồ còn nổi lơ lửng một quyển sách, lóe ra càng thêm chói mắt kim quang. Cong, cong, cong. Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Chương 579, Tiền Lập Văn địa phủ đi. Chương 579, Tiền Lập Văn địa phủ đi. Thanh âm càng phát ra rõ ràng, Tiền Lập Văn nghe mọi âm thanh cùng tiếng tụ kinh, ánh mắt dần dần mê ly lên, hai chân không tự chủ cất bước hướng về trên núi đi tới. Linh Tố Cư bên trong, Tiền Khôn nhìn xem Tiền Lập Văn mê ly ánh mắt, cùng đi lên đi bộ pháp, trong nháy mắt bối rối, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Sư phụ, sư minh hắn." Trương Huyền cười khoát tay áo, nói: "Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, đây là cơ duyên của hắn, không có gặp nguy hiểm." Nghe được Trương Huyền nói như vậy, Tiền Khôn lúc này mới yên lòng lại, quay đầu chuyên tâm nhìn lại. Chỉ gặp Tiền Lập Văn rất nhanh liền đi tới trên núi, từng bước hướng về kia nữ tử vị trí đi đến. Trên núi nguyên bản không có đường, nhưng theo Tiền Lập Văn tiến lên, dưới chân của hắn tự động xuất hiện một đầu ruột dê đồ nhỏ. Rất nhanh, Tiền Lập Văn liền đi tới chỗ giữa sườn núi, khoảng cách nữ tử kia chỉ có xa hơn 2 trượng. Tiền Lập Văn đến nơi đây ngừng lại, lặng lặng đứng thẳng nơi đó, hai mắt mê ly chằm chằm lấy cô gái trước mặt. Chỉ gặp cô gái trước mặt toàn thân áo trắng, dáng người thướt tha, dung mạo cực đẹp, vốn gối ngồi tại trên một tảng đá, trên đá trưng bày một khối tròn trịa gỗ. Trên gỗ mài rua tinh mỹ lại đồ án kỳ dị. Nữ tử áo trắng trong tay cầm một cây mộc truy, không ngừng đập đầu gỗ kia, phát ra cong, cong, cong thanh âm. Nữ tử trước mặt không trùng, nổi trôi một quyển sách, sách bên trên loáng thoáng hiện lộ lấy kim sắc chữ viết. Nữ tử khép hở lấy hai mắt, một lần đập gỗ, một lần trong miệng nói lẩm bẩm, đọc lấy kinh văn. Theo tiếng tụng kinh, nữ tử áo trắng trước mặt sách không ngừng lóe ra kim quang. Nữ tử áo trắng tự nhiên chính là trấn thủ Lâm Sơn Bạch Nương tử. Không biết đi qua bao lâu, theo cong, một thanh âm vang lên, Bạch Nương tử thu hồi trong tay mộc truy, cũng nhắm lại môi son. Cũng theo một tiếng vang này, ánh mắt mê ly Tiền Lập Văn đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh minh. Lấy lại tinh thần, Tiền Lập Văn quay đầu đánh giá bốn phía, thầm nói, đây là nơi nào? Ân. Sau đó, Tiền Lập Văn liền thấy trước mắt Bạch Nương tử, trong lúc nhất thời, hai mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử? Ừm. Bạch Nương tử khẽ dạ, ngẩng đầu hướng về Tiền Lập Văn nhìn lại, ánh mắt bên trong nhỏ không thể thấy hiện lên mỉm cười, nhưng lại thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào địa phủ Lâm Sơn cảnh? Một cái thanh duyệt thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Tiền Lập Văn nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng hướng Bạch Nương tử không người thi lễ một cái, nói: "Tiểu tử Tiền Lập Văn, gặp qua." "Gặp qua tiên tử." "Tiên tử?" Ngược lại là cái không tệ xưng hô. Bạch Nương tử đầu tiên là sửng sở, tận lực bồi tiếp bật cười lớn. Tiểu tử bị tiên tử thanh âm sở mê, trong lúc bất chi bất giác đến chỗ này, mong rằng tiên tử thứ tội. Tiền Lập Văn miệng nhỏ phảng phất lau mật nói: "Một cái dịu dàng tiểu tử." Bạch Nương tử cười mắng: "Tiểu tử không dám, còn xin tiên tử thứ tội." Tiên tử phương mới nói nơi đây chính là địa phủ Âm Sơn cảnh, không biết địa phủ này Âm Sơn cảnh lại là nơi nào. Tiền Lập Văn hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Địa phủ Âm Sơn cảnh chính là thượng thần tự tay chỗ tạo, chính là trấn áp các loại chẳng lành chi trọng địa. Ngươi đã chính là vô ý xông đến, bản thần cũng không truy cứu nữa, nhanh chóng thối lui đi. Nơi đây không phải ngươi một phàm nhân mỏi mòn chờ đợi chi địa." Bạch Nương tử nói xong, liền một lần nữa nhắm lại hai mắt, cầm lấy mộc truy, tựa hồ liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu đánh. "Bản thần." Nghe được cái này tự xưng, Tiền Lập Văn trong lòng hơi động, tâm niệm chuyển động ở giữa, đã có suy đoán. Trong lòng đã lớn hẹn đoán được chân tướng Tiền Lập Văn, vội vàng lần nữa không người nói: "Tiểu tử phạm sai lầm, bị sư tôn trừng trị, đánh vào nơi đây, ngẫu nhiên gặp tiên tử, mong rằng tiên tử chỉ điểm một hai, tiểu tử vô cùng cảm kích." "Ồ, ngươi phạm vào gì sai, lại bị đánh vào cái này âm tào địa phủ?" Bạch Nương tử cười hỏi. Bạch Nương tử tự nhiên đã sớm biết hết thảy, tại Tiền Lập Văn bị đánh nhập nơi này đồng thời, Trương Huyền liền đã âm thầm truyền âm nói rõ hết thảy. "Ta." Tiền Lập Văn há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đồng thời nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Mặc dù sớm đã có một chút suy đoán, nhưng từ Bạch Nương tử miệng bên trong biết được nơi này chính là địa phủ, Tiền Lập Văn vẫn là trong lòng âm thầm tiêu khổ. Địa phủ là địa phương nào? Sư phụ thế nhưng là nói với bọn hắn qua, nhất là trong đó thập bát trọng địa ngục. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn nhịn không được toàn thân đánh lên run rẩy. Bạch Nương tử cười tủm tỉm nhìn xem dọa sợ Tiền Lập Văn, nhìn hắn có xử, cũng không lại tiếp tục truy vấn, phản mà nói ra, bản thần chính là thượng thần khâm đất phong phủ chi chủ, tạm thời tọa trấn tại cái này âm sơn phía trên, trấn áp các loại chẳng lành, ngươi trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, nghe bản thần đọc đạo kinh, cũng là một cọc cơ duyên, bây giờ cơ duyên đã xong, ngươi cũng nên nhanh chóng lui đi. Mong rằng tiên tử chỉ điểm tiểu tử nên đi phương nào. Tiền Lập Văn vội vàng lần nữa không người nói. Bạch Nương tử mỉm cười, đưa tay chỉ hướng địa phủ chỗ sâu, nói, đã ngươi để bản thần chỉ điểm, vậy liền hướng kia phương đi thôi. Nhớ lấy trên đường đi không thể quay đầu, vô luận nghe đến bất kỳ thanh âm gì, đều không thể quay đầu. Nhớ lấy. Tiền Lập Văn nhìn một chút Bạch Nương tử chỉ hướng phương hướng, trong lòng rõ ràng chính mình cũng nên đi, thế là liền vội vàng không người nói cảm ơn, đa tạ tiên tử chỉ điểm, tiểu tử đi vậy. Tiền Lập Văn nói xong, quay người lại liền cất bước xuống núi, hướng về Bạch Nương tử chỉ phương hướng chạy tới. Trên núi Bạch Nương tử gật đầu cười, sau đó hướng về Vương gia trấn phương hướng không người bái nói, khởi bẩm thượng thần, tiểu thần đã dựa theo thượng thần phân phó chỉ điểm hắn đi đến đất luân hồi. Linh Tố cư bên trong Trương Huyền, gật đầu cười, nói khẽ, thiện. Sư phụ, đất luân hồi. Kia, nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm? Tiền Côn lo lắng hỏi. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, luôn luôn cần trải qua một phen ma luyện, bất quá không cần phải lo lắng, như thật gặp được nguy hiểm, Bạch Nương tử sẽ ra tay. Vâng, sư phụ. Tiền Khôn lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục chuyên tâm nhìn về phía mặt kính bên trong. Chỉ gặp Tiền Lập Văn rời đi Âm Sơn sau dựa theo Bạch Nương tử phân phó, một mực hướng về phía trước cắm đầu đi đường, không dám chút nào quay đầu. Mới vừa đi ra đi thời gian một nén nhang, đi đường Tiền Lập Văn đột nhiên cảm giác được chỗ cổ có một cơn gió lạnh thổi qua, tựa như có người chính tại sau lưng hướng hắn thổi hơi. Người nào? Hả? Tiền Lập Văn đang muốn quay đầu nhìn xem đằng sau là ai tại đùa ác, đột nhiên liền nghĩ đến vừa rồi Bạch Nương tử phân phó, vội vàng ngừng lại quay đầu xúc động, rụt cổ lại, bước nhanh chân, liền hướng về phía trước chạy. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, chỗ cổ đã không còn gió mát quét, Tiền Lập Văn lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng sợ không thôi. Hắn cũng không rõ ràng vừa rồi nếu như nhịn không được trở về đầu sẽ như thế nào. Hơi chút nghỉ ngơi, Tiền Lập Văn nhìn lên trước mặt càng phát ra nồng đậm hắc vụ, cắn răng, lập tức lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Vừa đi ra đi không lâu, Tiền Lập Văn đột nhiên nghe phía sau chuyển đến quen thuộc tiếng hô hoán. "Sư Minh, Sư Minh, ngươi chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút." sư đệ. Chương 580, Tôn Ngộ Huyền tranh danh phận. Chương 580, Tôn Ngộ Huyền tranh danh phận. Tiền Lập Văn nghe được sau lưng sư đệ Tiền Khôn tiếng la, vô ý thức liền muốn quay đầu, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, lập tức để hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Không thể quay đầu, không thể quay đầu. Tiền Lập Văn xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, vội vàng tiếp tục tăng nhanh bộ pháp, căn bản không dám quay đầu. Sư Minh, ngươi chờ ta một chút. Sư Minh, ngươi chạy quá nhanh, ngươi chờ ta một chút nha. Sư Minh, ngươi chạy chậm một chút. Từng đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiền Lập Văn căn bản không dám quay đầu, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, không nên quay đầu lại, không nên quay đầu lại. Cứ như vậy, một hơi đi ra ngoài vài trăm mét, tiếng la phía sau mới dần dần biến mất. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lấy Tiền Lập Văn dẫn khí kỳ tu vi, nguyên bản chạy một đoạn như vậy lộ trình, căn bản sẽ không có cảm giác gì, nhưng ở chỗ này, tựa hồ mỗi một bước thể lực tiêu hao phảng phất đều là ngoại giới mấy lần, mà lại thêm nguy cơ vô hình cảm giác càng làm cho tinh thần của hắn thời khắc duy trì trạng thái căng thẳng, trên tinh thần dã rời càng là tột đỉnh. Nghỉ ngơi một lát, chậm rãi hô hấp, Tiền Lập Văn nhìn trước mắt khắp không bờ bến hát vụ, không dám tiếp tục trì hoãn, chỉ phải tiếp tục xuất phát. Tiếp xuống trên đường đi, sau lưng tuần tự truyền đến phụ mẫu thanh âm, còn có sư phụ Trương Huyền thanh âm. Phụ mẫu thanh âm còn dễ nói, dù sao hắn Tiền Lập Văn cũng không phải cái gì bé ngoan, ngỗ nghịch phụ mẫu phân phó thời điểm có nhiều lắm, cho nên còn cũng không tạo được bối rối. Nhưng khi sư phụ Trương Huyền âm thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, hắn kém chút liền không nhịn được quay đầu, thậm chí đều chuyển nhanh một nửa mới phản ứng được. Cái phản ứng trong nháy mắt đó, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh ứa ra, trong chốc lát toàn thân quần áo đều ướt đẫm, thậm chí cũng bắt đầu hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Hô, hô, hô. Thô trọng hô hấp, để Tiền Lập Văn cảm giác thể lực của mình cấp tốc bị hao hết, khó khăn mới tỉnh hồn lại, sau đó thẳng phương trước mặt, từng bước tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi được bao lâu, rốt cục xuyên thấu qua nồng đậm hắc vụ, mơ hồ thấy được thất thải hào quang đang lóe lên. Tiền Lập Văn toàn thân giật mình, lập tức khôi phục mấy phần khí lực, vội vàng bước nhanh hơn, rất nhanh liền xông ra nồng đậm hắc vụ. Xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt, triệt để đem Tiền Lập Văn kinh hãi. Chỉ gặp trước mắt hai tòa cao vút trong mây bảo tháp đứng sừng sững trước mắt, đỉnh tháp bên trên càng có một vòng lấp lánh thất thải hào quang bảo vật. Trấn Quỷ Tháp. Tiền Lập Văn nhịn không được hoảng sợ nói, nhịn không được đưa tay vào ngực, lúc này mới nghĩ từ bản thân tòa kia Trấn Quỷ Tháp đã sớm cho Luka. Hai tòa Trấn Quỷ Tháp đằng sau thì là một cái khó mà miêu tả vòng xoáy bên trên một đoàn to lớn thạch trạng đồ vật, chính một mực đặt ở vòng xoáy bên trên. Đây là nơi nào? Tiền Lập Văn cũng không có từ nơi này cảm giác được nguy hiểm, thế là cất bước liền đi qua. Đầu tiên liền đi tới Trấn Quỷ Tháp bên cạnh, ở trước mặt hắn là một tòa 6 tầng. Tới gần về sau, Tiền Lập Văn đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn mơ hồ nghe được cong, cong, cong thanh âm, còn có lúc đứt lúc nối tiếng tụ kinh. Đây là? Tiền Lập Văn mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tòa này 6 tầng Trấn Quỷ Tháp, sau đó liền thấy một vệt kim quang từ đỉnh tháp rơi xuống, trực tiếp liền đem hắn gắn vào trong đó. A! Tiền Lập Văn còn không có chờ phản ứng lại, trước mắt chính là tối sầm. Đợi trước mắt khôi phục quang minh lúc, Tiền Lập Văn lập tức cảnh giác lên, sau đó quay đầu hơi đánh giá, liền phát hiện bên cạnh cách đó không xa, ngồi ngay thẳng một con khỉ nhỏ. Kia khỉ nhỏ ước chừng không đủ cao 3 thước, khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm một cái mộc truy, ngay tại đập một khối gỗ, phát ra cong, cong thanh âm. Khỉ nhỏ trước mặt thì nổi trôi một trang sách quyển, thư quyển bên trên kim quang lấp lóe, còn mơ hồ có thể nhìn thấy từng nhóm chữ viết. Một màn này để Tiền Lập Văn giật mình, nhớ tới vừa rồi tại kia âm sơn bên trên nhìn thấy nữ tử áo trắng, hẳn là con khỉ nhỏ này tự cùng bạch y nữ tử kia đồng dạng. Tiền Lập Văn rón rén hướng về khỉ nhỏ đi đến. Vừa mới vừa đi tới không đến 2 trượng khoảng cách lúc, khỉ nhỏ đột nhiên dừng tay lại bên trong một truy, cũng ngừng tiếng tụ kinh. Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, cười nói, sư đệ, ngươi đã tới. Sư đệ. Tiền Lập Văn sững sờ, nhất thời đều không có kịp phản ứng, theo bản năng liền há miệng nghi ngờ nói, sư minh. Ai? Tôn Ngộ Huyền nghe xong cái này âm thanh sư minh lập tức liền cười đồng ý mừng thầm trong lòng, nói, ngươi nhìn, sư minh này danh phận chẳng phải định ra tới rồi sao? Sư đệ, ngươi cũng bị sư phụ phạt đến đây. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Tôn Ngộ Huyền nói liền đem Tiền Lập Văn kéo đi qua, sau đó đặt tại bên cạnh mình, sau đó từ bên cạnh lấy ra một bộ mõ, đưa cho Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn lăng lăng nhận lấy mõ, còn không có kịp phản ứng. Sư đệ, ngươi đến xem, một hồi, ngươi gõ mõ, nhìn xem kinh văn, đi theo sư minh ta đọc là được rồi. Tôn Ngộ Huyền nhiệt tình cho Tiền Lập Văn nói, cuối cùng còn hỏi một câu, đúng rồi, sư đệ, sư phụ phạt ngươi mấy ngày nha? Sư phụ không nói nha. Tiền Lập Văn theo bản năng hồi đáp. Tiền Lập Văn trong lòng muốn nói là, sư phụ cái gì cũng không nói liền đem ta ném vào tới, nếu không phải gặp được vị kia áo trắng nữ thần, mình còn không biết nơi này là địa phủ đâu. Chỉ là vị sư huynh này là nhân vật nào? Úc nhớ lại, mấy ngày trước đây sư phụ đề cập tới, vừa mới nói một con khỉ gọi Tôn Ngộ Huyền, có thể dựa theo nhập môn thứ tự trước sau, hắn nên là sư đệ a. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn Phương mới phản ứng được, mình bị buộc địch. Không nói nha, kia cũng không cần gấp. Theo lý thuyết sư huynh ta hôm nay liền kỳ đầy, bất quá sư phụ vừa mới phân phó vi huynh ta mang ngươi mấy ngày, cho nên mấy ngày này, ngươi liền theo sư huynh ta tụ kinh đi. Dù sao 15 tháng 7 trước, sư phụ khẳng định sẽ đem chúng ta thả ra. Tôn Ngộ Huyền căn bản không cho Tiền Lập Văn cơ hội mở miệng, liền đem sư huynh cái thân phận này đục chắc chắn. Sư phụ, đệ tử Tôn Ngộ Huyền mang theo sư đệ. Ai sư đệ ngươi tên gì? Ta gọi Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn bất đắc dĩ, đành phải hồi đáp. À, sư phụ, đệ tử Tôn Ngộ Huyền mang theo sư đệ Tiền Lập Văn, tại Trấn Quỷ Tháp bên trong diện bích hối lỗi, tụ kinh an tâm, đặc biệt mời sư phụ cho phép. Tôn Ngộ Huyền nói liền dắt Tiền Lập Văn hướng về phía trước quỳ xuống. Tiền Lập Văn nào dám phản kháng, đành phải quỳ theo hạ. linh tố cư bên trong, Trương Huyền chỗ nào nhìn không ra Tôn Ngộ Huyền tiểu tâm tư, bất quá ngươi chính Tiền Lập Văn từ bỏ sư minh thân phận, thì nên trách không được người bên ngoài. Thế là, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng trở về cái thiện. Trương Huyền kim khẩu vừa mở, sư minh này đệ danh phận liền triệt để định ra. Tôn Ngộ Huyền mặc dù là Trương Huyền dự định nội môn thân truyền đệ tử, nhưng dù sao hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử thân phận, bởi vì bái sư tại Tiền Lập Văn, Tiền Côn đằng sau, tự nhiên nên sư đệ thân phận, nhưng hiển nhiên hắn không cam tâm à, đùa nghịch ra phen này chút lưu kế. Kỳ thật, Tôn Ngộ Huyền đùa nghịch cái này tâm cơ, trong lòng mình cũng không biết có thể thành công hay không, thật không nghĩ đến sư phụ Trương Huyền trực tiếp đồng ý. Tôn Ngộ Huyền trong lòng cũng hỉ, trên mặt không tự giác liền lộ ra. Tạ sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đại hỉ lần nữa bái đạo, sau đó giật giật một bên Tiền Lập Văn, thấp giọng nói, sư đệ. Tiền Lập Văn cũng đành phải lập tức lần nữa bái nói, tạ sư phụ.